Chương 133, ngóc đầu trở lại đàn yêu thú. Chương 133, ngóc đầu trở lại đàn yêu thú. Tử Lân Độc Tích Vương nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân loại tu sĩ, lại miệng nói tiếng người, thanh âm khàn giọng khó nghe, "Nhân loại, lưu lại một nửa huyết thực, bản vương thả các ngươi đi qua, nếu không chết." Trong miệng nó nước bọt nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng hụ thực, toát ra trận trận khói xanh, độc tính chi liệt có thể thấy được luồn lổn. Nghiên xúc, chớ có cản rỡ. Lý Thần giận tím mặt, huyết thực, cái kia mang ý nghĩa muốn hiến tế người sống, cái này chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, giết. Hắn xuất thủ trước, một đạo cô động không gì sánh được to lớn màu xanh đao cương xé rách không khí, chém thẳng vào Tử Lân Độc Tích Vương đầu lâu. Mã Lôi mấy người cũng đồng thời phát động công kích, các loại pháp bảo quang mang cùng pháp thuật dòng lũ trong nháy mắt đem cự tích bao phủ. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh tại giữa rừng núi quanh quẩn. Tử Lân Độc Tích Vương trên người màu tím đen lân phiến bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ngạnh sinh sinh gánh vác đại bộ phận công kích, chỉ có số ít mấy đạo công kích tại trên người nó lưu lại nhàn nhạt vết thương. Nó bị đau gầm thét, tráng kiện cái đuôi như là roi thép giống như quét ngang, mang theo thê lương tiếng xé gió, làm cho vây công tu sĩ nhao nhao né tránh. Đồng thời, nó há mồm phun ra một cỗ nồng đậm xương độc màu tím, cấp tốc tràn ngập ra. Coi chừng xương độc. Mã Lôi kinh hãi kêu to, đội vàng nín hơi lui lại, đồng thời tế ra phòng ngự pháp bảo. Xương độc kia tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả hộ thể linh quang đều phát ra tư tư tiếng vang. Chiến đấu trong nháy mắt lâm vào giằng co. Lý Thần đao pháp lăng lệ, thân pháp mau lẹ, chủ công kiềm chế, Mã Lôi bọn người thì từ bên cạnh phối hợp tác chiến, tìm cơ hội. Nhưng Tử Lân Độc Tích Vương ra dày thịt béo, xương độc phạm vi lại lớn, năm người liên thủ, lại nhất thời không cách nào đánh cho trọng thương, ngược lại bị nó hung hãn phản kích làm cho có chút luống cuống tay chân. Một bên khác, đội hộ vệ cùng các tu sĩ cũng đang ra sức tiêu diệt toàn bộ lấy không ngừng bọn tới yêu thú cấp thấp, tiếng kêu giết rầm trời, thương vong bắt đầu xuất hiện. Những cái kia bị bảo hộ ở giữa phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp, nhìn xem chung quanh thảm liệt chém giết cùng kinh khủng cự tích, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy. Tâm Nguyệt Lan bị Diêu Đức Long bảo hộ ở sau lưng một chỗ tương đối an toàn nơi hẻo lánh, nàng nhìn phía xa rằng co chiến cuộc, lại nhìn xem chung quanh không ngừng ngã xuống hộ vệ cùng tu sĩ, dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo nghĩ. Nàng đối với yêu thú tập tính hiểu rất rõ. Ma tông thường cùng cao gia yêu thú liên hệ, biết rõ bọn gia hỏa này tham lam cùng mang thủ. Cho ăn. Nàng nhịn không được giật giật Diêu Đức Long ống tay áo, thanh âm mang theo đội vàng, các ngươi tu sĩ chính đạo không phải chú ý gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao? Đại thần lần kia khó như vậy quấn, Lý Thần bọn hắn nhanh không chống nổi. Ngươi còn không đi hỗ trợ? Diêu Đức Long lườm nàng một chút, ngựa khí bình thản đến có chút cần ăn đòn, gấp cái gì? Bọn hắn có thể giải quyết. Lại nói hắn chỉ bên hông mình khối kia bạch mã thương hội lệnh bài thông hành, ta thế nhưng là giao tiền khách hàng, bảo hộ ta là trách nhiệm của bọn hắn. Nào có để khách hàng tự mình hạ trận đạo lý? Ngươi. Tâm Nguyệt Lan bị hắn cái này ngụy biện tức bực dập chân, nhưng lại không thể làm gì. Nàng hiện tại chính là cái vương hữu, ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Đúng lúc này, Tử Lân Độc Tích Vương tựa hồ cũng phát giác được thủ hạ yêu thú tổn thất nặng nề, đánh lâu không xong. Nó phát ra một tiếng tức giận gào thét, đột nhiên hất đầu, bước lui Lý Thần, băng lánh mắt dọc đảo qua toàn bộ chiến trường, quát tầm lên, "Nhân loại, các ngươi chờ lấy, bản vương sẽ còn trở về." Tiếng giống chưa rơi, nó thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, lục gãy mấy cây đại thụ, mang theo một cô gió canh, cấp tốc chui vào chỗ rừng sâu. Theo nó rút đi, những cái kia vây công yêu thú cấp thấp cũng như thủy triều thối lui, lưu lại đầy đất bừa bộn cùng chưa tỉnh hồn đám người. Hô Lý Thần chống đau, có chút thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệnh. Chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao mặc dù không lớn, nhưng này xương độc cũng làm cho hắn cảm thấy từng đợt mê muội. Hắn cưỡng để tinh thần, đối với đồng dạng chật vật Mã Lôi nói, "Mã đội trưởng, nơi đây không nên ở lâu. Nghiệt xúc kia có thủ thất báo, chắc chắn ngóc đầu trở lại. Thông chi thương đội, hết tốc độ tiến về phía trước, cần phải tại mặt trời lặn tiền xuyên qua khu vực hải tâm." "Tốt, Lý đạo hữu." Mã Lôi lòng còn sợ hãi, đội vàng lớn tiếng gào to, thúc giục chưa tỉnh hồn đội ngũ thu thập tàn cuộc, tăng tốc đi tới. Đội ngũ tại kiềm chế cùng không khí khẩn trương bên trong, bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ. Rốt cục lúc chạm vạng tối phân, hữu kinh vô hiểm xông ra Thiên Yêu Sơn mạch nguy hiểm nhất khu vực hải tâm. Phía trước địa thế dần dần chậm, yêu khí cũng mờ nhạt rất nhiều, tất cả mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đêm đó, tại một chỗ tương đối nhẹ nhàng khe núi hạ trại, Lý Thần không để ý mọi mệnh, tự mình kiểm tra doanh địa phòng ngự trận pháp bố trí, cũng lần nữa căn dặn Mã Lôi, "Mã đội trưởng, tối nay cần phải tăng cường tuần tra, ban ba thay phiên, không được có mảy may lười biếng. Cái kia Tử Lân Độc Tích Vương, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cực khả năng thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Đạo hữu yên tâm, ta tự mình dẫn người phòng thủ tới nửa đêm." Mã Lôi vô bộ ngực cam đoan, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Tâm Nguyệt Lan ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem doanh địa bên ngoài đậm đến tan không ra hắc ám, cảm giác bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Nàng đối với yêu thú chấp nhất rất rõ, nhất là loại này bị chọc giận lại không đạt được thỏa mãn lục giai đại yêu. Nàng nhịn không được vừa nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Diêu Đức Long, thấp giọng nói, "Cho ăn, đại thần lần kia đêm nay khẳng định sẽ đến. Nó muốn là huyết thực, không được đến trước đó sẽ không bỏ qua. Ngươi thật không có chút nào lo lắng?" Diêu Đức Long mí mắt đều không có nhấc, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, "Lo lắng hữu dụng không? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đánh không lại, ta còn sẽ không chạy sao?" Hắn lời này cũng không phải nói ngoa, lấy hắn kim đan trung kỳ tu vi, tăng thêm tuấn thân kiếm quyết cực tốc, coi như thất giai yêu tướng tới, hắn cũng có nắm chắc mang theo ma nữ thoát thân. Tâm Nguyệt Lan bị hắn cái này quang côn thái độ nghẹn phải nói không ra nói, chỉ có thể tức giận ôm đầu gối, khẩn trương lắng nghe doanh địa bên ngoài động tĩnh. Bóng đêm dần dần sâu, yên lặng như tờ, chỉ có đống lửa thiêu đốt đom đóm âm thanh cùng tuần tra hộ vệ tận lực thả nhẹ tiếng bước chân. Mệt mỏi thương đội thành viên phần lớn đã ngủ thật say, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc nửa đêm, dị biến nảy sinh. Chính như Tâm Nguyệt Lan sở liệu, cái kia Tử Lân độc tích vương sao lại từ bỏ ý đồ? Nó thối lui cũng không phải là từ bỏ, mà là đi triệu hoán càng nhiều nhanh bớt. Giờ phút này, ngoài doanh địa trong hắc ám, vô số song màu đỏ tươi thú đồng sáng lên, như là địa ngục lửa đèn. Tiếng thu giống gừ gừ liên tiếp, rót thành một mảnh làm cho người tâm kỵ thủy triều. Vâng, vâng, vâng. Mấy đạo cuồng bạo yêu lực hung hăng đụng vào ngoài doanh địa phòng ngự trên màn sáng. Màn sáng kịch liệt lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Địch tập, là thú triều, báo động thê lương lần nữa xé rách bầu trời đêm. Chỉ gặp doanh địa bốn phía, lít nha lít nhít tứ giai yêu thú thực lực đối tiêu trúc cơ hậu kỳ, giống như nước thủy triều vào tới, trong đó càng xen lẫn năm đầu hình thể khổng lồ, yêu khí trùng thiên ngũ giai yêu thú thực lực đối tiêu kim đan trung kỳ. Mà tại thú triều này phía trước nhất, đầu kia màu tím đen thân ảnh khủng bố, Tử Lân độc tích vương, đang dùng nó cặp kia băng lánh mắt dọc, gắt gao tập trung vào trong doanh địa, phát ra tràn ngập bạo ngược cùng tham lam gào thét. Kết trận, nên địch. Lý Thần gầm thét vang vọng doanh địa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong doanh địa, tất cả tu sĩ trong nháy mắt được huy động đứng lên. Năm tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, ba tên kim đan trung kỳ tu sĩ bao quát Mã Lôi cùng mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cấp tốc chia vài luồng lực lượng. Đại bộ phận lực lượng bị vùi đầu vào chống cự cái kia mãnh liệt trong thú triều, cùng tứ giai, ngũ giai yêu thú chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời pháp bảo quang mang lập lòe, pháp thuật anh minh, tiếng la giết, tiếng thú gào chấn thiên động địa, mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 134, khẩn thỉnh nói bạn xuất thủ. Chương 134, khẩn thỉnh nói bạn xuất thủ. Nhưng mà chí mạng nhất uy hiếp vẫn như cũng là đầu kia lục gia yêu vương Tử Lân độc tích vương. Có thể dành tay hiệp trợ Lý Thần, chỉ còn lại có hộ vệ đội trưởng Mã Lôi một người. Hai người đứng sóng vai, sắc mặt ngưng trọng như nước, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từng bước tới gần cự tích. Có ba ngày thê thảm đau đớn giao hấn, hai người trước tiên liền ăn vào giải độc đan, mặc dù không cách nào hoàn toàn miễn dịch cái kia kinh khủng xương độc, nhưng ít ra có thể tranh thủ đến quý giá phản ứng thời gian. Giống. Tử Lân độc tích vương hiển nhiên mất kiên trì, rít lên một tiếng, thân thể cao lớn mang theo gió tanh xương độc, ngang nhiên đánh tới. Tráng kiện cái đuôi như là công thành cự truy quét ngang, miệng to như chậu máu mở ra, chí mạng nọc độc mũi tên giống như bắn về phía Lý Thần. Lý Thần ánh mắt sắc bén như lao, thân pháp thôi động đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi nọc độc, trường đao trong tay bộc phát ra sáng chói thanh mang, một đạo cô động đao cương hung hăng chém về phía cự tích quét ngang mà đến cái đuôi. Mã Lôi cũng nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một thanh nặng nề khai sơn phủ, kim đan trung kỳ nguyên lực không giữ lại chút nào quán chú trong đó, lưỡi búa mang theo khai sơn phá thạch chi thế, bổ về phía cự tích tương đối mềm mại bên bụng. Ken. Phúc. Lý Thần đao cương chạm tại che kín lân giáp trên cái đuôi lớn, tuôn ra chói mắt hỏa tinh, chỉ để lại một đạo bạch ấn, lực phản chấn để hắn khí huyết cuộn cuộn. Mã Lôi khai sơn phủ ngược lại là bổ chúng bên bụng, nhưng lưỡi búa vẹn vẹn phá vỡ mấy mảnh lân giáp, xâm nhập tấp hơn liền bị cứng cỏi cơ bắp kẹp lại, căn bản là không có cách tạo thành vết thương chí mạng. Giống. Tử Lân độc tích vương bị đau, càng thêm cuồng bạo, xương độc như là vật sống giống như theo nó quanh thân lân phiến trong khe hở phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Lý Thần cùng Mã Lôi bao phủ. Đồng thời, nó gây kia xoắn ốc độc giác tử quang tăng gọn, một đạo càng thêm tráng kiện nọc độc trụ bắn thẳng đến Mã Lôi. Coi chừng. Lý Thần quát chói tai, vung đao ý đồ đón đỡ, lại bị cự tích thừa cơ một chảo đánh tới, làm cho hắn chỉ có thể hồi đao tự vệ. Mã Lôi sắc mặt biến, trong lúc đội ba thu hồi khai sơn phủ đón đỡ nọc độc trụ. Suy. Nọc độc trụ đâm vào trên lưỡi búa, kinh cùng ăn mòn lực trong nháy mắt để lưỡi búa linh quang ảm đạm, phát ra chói tai tư tư âm thanh. Mạnh liệt tê liệt cảm giác thuận cánh tay bay thẳng Mã Lôi toàn thân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại, nửa người cũng bắt đầu run lên. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hai người liền hiểm tượng hoàn sinh, triệt để rơi vào hạ phong. Lý Thần bằng vào tu vi thâm hậu cùng tinh diệu đao pháp còn có thể cùng nhau, nhưng bị xương độc căn mòn, động tác đã không bằng trước đó linh động. Mà Mã Lôi càng là chật vật, cơ hồ chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn không cách nào hình thành hữu hiệu kiềm chế. Tâm Nguyệt Lan nhìn xem cái này tràn ngập nguy hiểm cục diện, gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng một phát bắt được Diêu Đức Long cánh tay, thanh âm mang theo trước nay chưa có bối rối, đại ca. Nhanh, nhanh dùng ngươi cái kia thuấn di chi pháp mang bọn ta đi. Lý Thần bọn hắn không chống nổi. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Diêu Đức Long ánh mắt đảo qua hỗn loạn chiến trường, nhìn xem tại trong làn khói độc đau khổ trèo trống, hiện tượng hoàn sinh Lý Thần cùng Mã Lôi, lại nhìn một chút chúng quanh dùng huyết phân chiến, không ngừng ngã xuống thương đội tu sĩ, lông mày cau lại. Hắn xác thực có thể đi thẳng một mạch, nhưng đúng lúc này, đau khổ trèo trống Lý Thần bỗng nhiên đẩy ra cự tích một lần tấn công, ánh mắt như điện, xuyên thấu hỗn loạn chiến trường cùng tràn ngập xương động, tinh chuẩn địa tỏa định trong doanh địa cái kia nhìn như không đáng chú ý thân ảnh áo xám, Diêu Đức Long. Đạo hữu, Lý Thần thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như sấm sét tại Diêu Đức Long bên thai nổ vàng, thỉnh cầu xuất thủ tương trợ. Lần này nếu có thể vượt qua nguy cơ, ta nhân quốc công phủ Lý Thần, tất ghi khắc ấn này, ngày sau đạo hữu nếu có phân công, chỉ cần không tuân đạo nghĩa, ta Lý Thần cùng nhân quốc công phủ, ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Lời vừa nói ra, ngay tại khổ chiến thương đội mọi người đều là sững sờ, không ít người vô ý thức thuận Lý Thần ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy, lại chỉ là một cái khí tức bất quá trúc cơ hậu kỳ, tướng mạo thường thường tu sĩ trẻ tuổi, cùng bên cạnh hắn cái kia mang theo hồ yêu mặt nạ. Khí chất tuyệt luân lại không có chút nào tu vi ba động thị nữ. Mã Lôi càng là ngạc nhiên, một bên chật vật né tránh cự tích chao kích, một bên gấp giọng nói, "Lý đạo hữu, người kia bất quá chút cơ hậu kỳ tu vi, mời hắn xuất thủ thì có ích lợi gì? Hắn nhưng là tiếp xúc gần gũi qua Diêu Đức Long, tự mình xác nhận qua đối phương tu vi. Diêu Đức Long trong lòng cũng là khẽ động, hơi kinh ngạc, ta cái này thu liễm khí tức thủ đoạn, trừ phi Nguyên Anh lão quái đích thân tới, nếu không kim đan tu sĩ tuyệt khó coi phá. Cái này Lý Thần, là nhất định là đêm trước đột phá kim đan trung kỳ lúc, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức bị hắn bắt được. Thật là nhạy cảm cảm giác. Lý Thần gặp Diêu Đức Long vẫn không có động tác, trong lòng lo lắng càng sâu. Hắn mặc dù tự tin có thể toàn thân trở ra, nhưng nếu hắn đi, cái này đầy doanh tu sĩ, hộ vệ, phàm nhân, chắc chắn biến thành yêu thú huyết thực. Cái này tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa cất cao giọng nói, thanh âm mang theo một loại con em thế gia đặc thù hứa hẹn phất lượng, đạo hữu, ta Lý Thần lấy nhân quốc công phủ thế tử thân phận hứa hẹn, hôm nay viện thủ tri ân, phủ công tất tất lấy trọng lễ tương báo. Ngày sau đạo hữu tại Bá Hạ Vương triều cảnh nội, nhưng có chỗ khó, có thể cầm tín vật này, thẳng vào phủ quốc công tìm ta. Đang khi nói chuyện, hắn tại trong lúc kịch chiến phân thần, con ngón búng ra, một viên khắc lấy buôn đẳng quốc công giá huy ngọc bài màu xanh, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Diêu Đức Long. Nhân quốc công phủ nhân tình Diêu Đức Long đưa tay tiếp được viên kia ôn nhuận ngọc bài, vào tay hơi trầm xuống, trên đó ẩn chứa một tia đặc biệt huyết mạch ấn ký cùng uy nghiêm khí tức, tuyệt không phải giả tạo. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang. Cái này phân lượng, nhưng so sánh đơn thuần linh thạch thủ lao nặng hơn nhiều. Tại Bá Hạ Vương triều, nhân quốc công phủ là gần với hoàng thất đỉnh cấp môn phiệt, nó thế tử nhân tình, giá trị khó mà đánh giá. Cũng được. Diêu Đức Long nhếch miệng lên một tia nhỏ không thể thấy độ cong, đem ngọc bài thu hồi, nếu thế tử như vậy thì tỉnh, Diêu Mỗ liền hoạt động một chút gân cốt. Cái kia Tử Lân Độc Tích Vương tự nhiên cũng nghe đến Lý Thần la lên cùng hứa hẹn, nó băng lánh mắt dọc đảo qua Diêu Đức Long, cảm nhận được trên người đối phương cái kia yếu đuối trúc cơ khí tức, trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa khinh miệt cùng đùa cợt. Chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, cũng dám đi tìm cái chết. Nó thậm chí không thèm để ý, đầu lâu to lớn lần nữa chuyển hướng đau khổ trèo chống Lý Thần, tiết hầu chỗ sâu tử quang phun trào, chí mạng nọc độc thổ tức lần nữa bắt đầu ấp ủ. Tử Lân Độc Tích Vương cái kia băng lãnh trong mắt dọc không che giấu chút nào khinh miệt, Diêu Đức Long tự nhiên cảm thụ được nhất thanh nhị sợ. Khoe miệng của hắn câu lên một tia lạnh lẽo độ cong, nếu quyết định xuất thủ, vậy liền muốn lôi đỉnh bạc quân, đánh nó trở tay không kịp. Hắn nghiêng đầu đối với bên người Tâm Nguyệt Lan khẽ quát một tiếng, trung thực đợi. Chạy loạn bị yêu thú một cước đạp chết, ta cũng sẽ không giúp người nhà sát. Ngữ khí vẫn như cũ mang theo quen có trêu tức. Ngươi. Tâm Nguyệt Lan tức giận đến dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể hận hận dậm chân. Lời còn chưa dứt, Diêu Đức Long trong tay kim ô tản chiếu kiếm đã ra khỏi vỏ. Thân kiếm phong cách cổ xưa, lại ẩn ẩn có nóng bỏng chi ý lưu truyền. Thân hình hắn không động, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ông. Không gian phảng phất như nước gợn nhộn nhạo một chút. Diêu Đức Long thân ảnh giống như quỷ mị hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc, không ngờ lơ lửng tại Tử Lân Độc Tích Vương đầu lâu khổng lồ kia bên cạnh phía trên, khoảng cách nó giữ tận mắt trái không đủ ba thước. Phốc phốc. Kim ô tàn chiếu kiếm hóa thành một đạo màu ám kim lưu quang, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt cực hạn, vô cùng tinh chuẩn, không trở ngại chút nào địa động xuyên qua Tử Lân Độc Tích Vương cái kia bao trùm lấy cứng cỏi mí mắt mắt trái. Giống ngao. Thê lương tới cực điểm rú thảm trong nháy mắt xé rách bầu trời đêm. Tử Lân Độc Tích Vương thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức điên cuồng vùng vẫy đầu lâu, đau nhức kịch liệt để nó triệt để đã mất đi lý trí. Nó cái kia to lớn, bao trùm lấy cứng rắn lân phiến lợi trảo, mang theo xé rách không khí rít lên, bản năng hướng phía trước mắt cái này nhỏ bé lại mang đến đau nhức thân ảnh hung hăng vô tới. Chương 135, ta phụ trợ ngươi chủ công. Chương 135, ta phụ trợ ngươi chủ công. Nhưng mà, Diêu Đức Long thân ảnh lần nữa như là như ảo ảnh biến mất. Nguyên điệu chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, bị cái kia kinh khủng cự trảo đập đến vỡ nát. Diêu Đức Long chân thân đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, kim ô tàn chiếu kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm một giọt màu tím đen yêu huyết chậm rãi nhỏ xuống. Khí tức của hắn bình ổn, phản phất vừa rồi cái kia mạo hiểm tuyệt luân Thuấn Di ám sát, chỉ là đi bộ nhàn nhã. Tê. Giây lát. Thuấn Di. Nguyên Anh lão quái. Toàn bộ chiến trường, vô luận là đang cùng yêu thú chém giết tu sĩ, vẫn chưa tỉnh hồn phàm nhân, tất cả đều hít sâu một hơi, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Khó có thể tin tiếng kinh hô liên tiếp. Thuấn Di. Đây chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ không gian thần thông. Trước mắt khí tức này rõ ràng chỉ có chút cơ hậu kỳ ra hỏa, làm sao có thể thi triển đi ra? Liền ngay cả kiến thức rộng rãi, xuất thân hiển hách Lý Thần, giờ phút này cũng triệt để mộng, trong nao trống rỗng. Hắn thân là kim đan viên mãn, khoảng cách Nguyên Anh nhìn như cách xa một bước, kỳ thực là trời. Thuấn Di chi pháp, hắn ngay cả bậc cửa đều sờ không tới. Cái này Diêu Đức Long, đến cùng là thần thánh phương nào? Đừng lo lắng. Diêu Đức Long thanh âm thanh lãnh như là kinh lôi, trong nháy mắt đem trong lúc khiếp sợ Lý Thần tỉnh lại, ta đến vây khốn nó, ngươi toàn lực chuyển vận. Lời còn chưa dứt, Diêu Đức Long ánh mắt ngưng tụ, hai tay bấm niệm pháp quyết như huyễn ảnh. Siêu, 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 siêu. Bốn đạo nhan sắc khác nhau, nhưng tương tự linh quang kiếm quang sáng chói từ hắn trong nhẫn chứa vật bắn ra. Rõ ràng là bốn chuôi khí tức bất phàm thượng phẩm địa khí phi kiếm. Bốn kiếm tính cả trong tay hắn kim ô tàn chiếu kiếm, trong nháy mắt trên không trung sen lẫn thành một cái huyền ảo không gì sánh được trận đồ. Đại ngũ hành kiếm trận, khốn. Ông. Năm chuôi phi kiếm hào quang tỏa sáng, kim, xanh, lam, đỏ, vàng ngũ sắc quang hoa lưu chuyển không thôi, trong nháy mắt hình thành một cái tự đại, bao phủ phương viên mấy chục trượng lồng ánh sáng năm màu, đem bởi vì đau nhức kịch liệt mà cuồng bạo quay cuồng Tử Lân Độc Tích Vương gắt gao giam ở trong đó. Trong lồng ánh sáng, vũ hành chi lực luân chuyển nghiền ép, kiếm khí tung hoành cắt chém, không ngừng suy yếu cự tích yêu lực, hạn chế hành động của nó. Thật là tinh diệu kiếm trận. Lý Thần trong lòng lần nữa nhắc lên kinh đảo hải lãng, cái này không trận thủ pháp chi thuần thủ, kiếm trận uy lực mạnh mẽ, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên tiêu, trong nháy mắt đè xuống rung động trong lòng, trong mắt buộc phát ra sát cơ lăng lệ. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Lý Thần quát to một tiếng, nguyên lực trong cơ thể không giữ lại chút nào rót vào trường đao trong tay. Mặc Dương Tông chấn tông đao pháp tuyệt kỹ, thanh minh đoạn nhạc trảm, bị hắn thôi phát đến cực hạn. Một đạo phảng phất có thể chặt đứt sơn nhạc, xé rách thương khung khủng bố màu xanh đao cương, mang theo vô địch sắc bén cùng hủy diệt ý chí, hung hăng chém về phía bị nhốt kiếm trận, mắt trái máu chảy ồ ạt, sức quan sát đại giảm Tử Lân Độc Tích Vương. Tử Lân Độc Tích Vương mắt trái bị phế, đau nhức kịch liệt toàn tâm, lại bị cái này quỷ dị ngũ hành kiếm trận vây khốn, ngũ hành chi lực luân chuyển nghiền ép, để nó hành động bị ngăn trở, yêu lực vận chuyển không khoái. Đối mặt Lý Thần cái này xúc thế đã lâu tuyệt sát một đao, nó chỉ có thể bằng vào bản năng cùng nhục thân cường hãn nghịch kháng. Keng, phốc phốc, đao cương chạm tại nó che kín lân giáp trên sống lưng, bộc phát ra chói mắt hỏa tinh. Mặc dù không thể hoàn toàn phá vỡ cứng rắn nhất lân giáp, nhưng này kinh khủng lực trùng kích cùng sắc bén đao ý vẫn như cũ xé rách mấy mảnh lân giáp, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Yêu huyết như là suối phun giống như tuôn ra. Giống. Tử Lân Độc Tích Vương gào lên đau đớn liên tục, điên cuồng vung vẩy cái đuôi lớn, phun ra xương độc, ý đồ công kích kiếm trận màn sáng cùng ngoài trận Diêu Đức Long. Nhưng mà đại ngũ hành kiếm trận luân chuyển không thôi, ngũ hành tương sinh tương khắc, đưa nó công kích đại bộ phận hóa giải, chết đi. Diêu Đức Long thân hình phiêu hốt, như là hồ điệp xuyên hoa, tại ngoài trận du đầu, đầu ngón tay pháp quyết biến ảo, không ngừng điều chỉnh kiếm trận, một mực đem nó vây khốn. Lý Thần thì nắm lấy cơ hội, đao quang như thác nước, từng đạo lăng lệ màu xanh đao cương như là như giỏi trong xương, không ngừng chém về phía Tử Lân Độc Tích Vương, bởi vì quay cuồng công kích mà bộc lộ ra tương đối yếu ớt bộ vị, phần bụng, khớp nối, cái cổ. Tại Diêu Đức Long tinh chuẩn kiếm trận phối hợp xuống, Lý Thần mỗi một đao đều lấy được không tầm thường chiến quả. Bất quá thời gian qua một lát, Tử Lân Độc Tích Vương trên thân thể cao lớn đã tăng thêm 7-8 đạo sâu đủ thấy xương, máu chảy ồ ạt khủng bố vết thương, khí tức cũng rõ ràng mệt mỏi không ít. Tâm Nguyệt Lan đứng ở đằng xa, nhìn xem tại trong kiếm trận thành thạo điêu luyện, chỉ dựa vào khốn trận liền để Lý Thần đại triển thần uy Diêu Đức Long, dưới mặt nạ môi đỏ chăm chú nhếch lên, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nàng nhớ tới hôm đó Âm Dương Tông bên ngoài sinh tử chi chiến, khi đó Diêu Đức Long vì đối phó nàng, thế nhưng lại át chủ bài ra hết, thủ đoạn tề thi, thậm chí không tiếc vận dụng cái kia quỷ dị đan hỏa dung hợp chi pháp mới miễn cưỡng thành công. Nhưng hôm nay đối mặt cái này đồng dạng tương đương với kim đan viên mãn, thậm chí da dày thịt béo càng khó chơi hơn lục giai yêu vương, hắn lại có vẻ như vậy, nhẹ nhõm, vẹn vẹn dựa vào kiếm trận cố địch, phối hợp Lý Thần công kích, liền đem nó trọng thương. Cái này tương phản to lớn, để nàng cảm thấy một trận tuyệt vọng cảm giác bất lực. Mình tại trước mặt hắn, thật còn có hy vọng chạy thoát sao? Hôn đàn này, làm sao tốc độ phát triển nhanh như vậy? Giống, bị ép vào tuyệt cảnh Tử Lân Độc Tích Vương, rốt cục triệt để đến cùng. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào hét, trên thân thể cao lớn, màu tím đen lân phiến trong khe hở, đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập khí tức hủy diệt yêu lực phóng lên tận trời. Thiên Phú bí thuật, cuồng nộ. Hình thể của nó tựa hồ cũng bành trướng một vòng, bắp thịt cuộn cuộn, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Mặc dù không thể chân chính đột phá đến thất giai yêu tướng cấp độ, nhưng nó yêu lực cường độ, nhục thân lực lượng, tốc độ đều đạt đến một mức độ khủng bố. Cặp kia còn sót lại mắt phải, hoàn toàn bị huyết sắc bao trùm, chỉ còn lại có thuần túy giết chóc dục vọng. Vâng, vâng, vâng. Trạng thái cuồng bạo dưới Tử Lân Độc Tích Vương, lực lượng bạo tăng, mỗi một lần va chạm, vung đôi, đều để đại ngũ hành kiếm trận màn ánh sáng kịch liệt và mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Nam trôi phi kiếm linh quang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Không tốt, kiếm trận muốn phá, mau lui lại. Diêu Đức Long sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị quát, đồng thời hai tay bỗng nhiên vừa thu lại, vừa dứt lời, giang giác, đại ngũ hành kiếm trận màn ánh sáng tại Tử Lân Độc Tích Vương một lần toàn lực bao trùm lấy huyết quang cái đuôi lớn rút đánh xuống, ầm vang phát toái. Nam trôi phi kiếm gào thét một tiếng, linh quang ảm đạm bay ngược về Diêu Đức Long bên người, bị hắn cấp tốc thu hồi. Cuồng bạo cự tích tránh thoát trói buộc, huyết hồng độc nhãn trong nháy mắt khóa chặt ngoài trận Diêu Đức Long cùng Lý Thần. Cái kia ngập trời hung sát chi khí, để Lý Thần đều cảm thấy một trận tâm kỵ. Đạo hữu, xuất sinh này cuồng bạo, thực lực tăng vọt, sợ là khó mà đối đầu. Lý Thần cấp tốc bay đến Diêu Đức Long bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Diêu Đức Long lại thần sắc lạnh nhạt, phản phất vừa rồi kiếm trận bị phá chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Khoe miệng của hắn thậm chí câu lên một tia tự tin độ cong, Lý Huynh chớ hoảng sợ, lại ở một bên tùy thời mà động, sau đó, xem ta. Chương 136, kiếm trảm lục giai đại yêu. Chương 136, kiếm trảm lục giai đại yêu. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, một viên toàn thân xích hồng, tản ra cuồng bạo năng lượng ba động đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay, phá nguyên đan. Hắn không chút do dự đem nó nuốt vào. Vâng. Một cỗ cường hành khí tức trong nháy mắt từ Diêu Đức Long thể nội bạo phát đi ra. Hắn nguyên bản kim đan trung kỳ tu vi, tại phá nguyên đan kích thích bên dưới, như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng, trong chớp mắt liền xông phá kim đan hậu kỳ bậc cửa. Mặc dù khí tức có chút phù phiếm, nhưng này mênh mông lực lượng cảm giác lại là thực sự. Cùng lúc đó, Diêu Đức Long cong ngón búng ra, một đạo gần như trong suốt, phản phất không tồn tại ở hiện thực, ngay cả thần thức đều rất khó bắt yêu đốt ngọn lửa, lặng yên không một tiếng động bắn ra, mục tiêu trực chỉ Tử Lân Độc Tích Vương trên thân một đạo sâu nhất, còn tại ao ạt buốc lên máu vết thương, chính là hư diễm xí hỏa. Cùng bạo bên trong Tử Lân Độc Tích Vương, yêu hồn bị giết chóc dục vọng tràn ngập, linh trí đại giảm, tăng thêm hư diễm xí hỏa cái kia gần như hoàn mỹ ẩn nấp đặc tính, nó lại hoàn toàn không có phát giác. Suy, hư diễm xí hỏa giống như ưu linh, trong nháy mắt chui vào cái kia đạo dữ tợn trong vết thương. Sau một khắc, giống Tử Lân Độc Tích Vương bỗng nhiên phát ra một tiếng so trước đó bị đâm mắt mù lúc càng thêm thống khổ, càng thêm kinh hãi rú thảm. Nó thân thể cao lớn kịch liệt co quắp, chỉ thấy nó vết thương kia nội bộ Hư vô hình dạng trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa màu đỏ sậm, không có dấu hiệu nào mãnh liệt bộc phát. Ngọn lửa kia cũng không phải là bình thường chi hỏa, mang theo một loại quỷ dị hư chi đặc tính, không nhìn nó cứng cỏi lân giáp cùng cơ bắp, như là như giỏi trong xương, điên cuồng tiêu đốt, ăn mòn nó yêu lực bản nguyên cùng huyết nhục sinh cơ. Ngay tại lúc này, Diêu Đức Long trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Trong tay hắn kim ô tản chiếu kiếm bộc phát ra trước nay chưa có kim quang lóe ánh. Một cỗ chí dương chí cương, phản phất có thể thiêu tận bát hoang, tình hóa vạn vật thuần dương kiếm ý phóng lên tận trời, đem nửa bên bầu trời đêm đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Thuần dương kiếm quyết, nứt dương phần thiên. Một tiếng gào to, như là thiên thần sắc lệnh. Diêu Đức Long hai tay cầm kiếm, hướng phía bởi vì đau nhức kịch liệt mà động làm trì trệ, khí tức trong nháy mắt hệ bại đi xuống Tử Lân Độc Tích Vương, ngang nhiên chém xuống. Bành! Một đạo huy hoàng như đại nhật vẫn là giống như khủng bố kiếm quang màu vàng, xé rách hắc ám, mang theo phần diệt vạn vật khủng bố nhiệt độ cao cùng vô kiên bất tồi sắc bén ý chí, trong nháy mắt đem Tử Lân Độc Tích Vương thân thể cao lớn kia hoàn toàn nuốt hết. Đại địa kịch liệt rung động. Một cái sâu đạt mấy chục trượng, đường kính gần trăm trượng khủng bố hô to, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh ngang nhiên xuất hiện. Khói bụi hỗn hợp có nóng dực khí lãng phóng lên tận trời. Khi kim quang chói mắt cùng khói bụi thoáng tán đi, chỉ gặp hố to dưới đáy, Tử Lân Độc Tích Vương thân thể cao lớn kia thê thảm nằm sấp lấy, phía sau lưng một đạo cơ hồ đưa nó chém thành hai khúc cháy đen vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Vết thương biên giới lân giáp, huyết nhục đều thành than, tản ra mùi khét lẹt. Kinh khủng tuần dương chi lực cùng hư diễm xí hỏa ở tại thể nội tàn phá bừa bãi, điên cuồng phá hư nó sinh cơ. Phúc. Lý Thần bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, cố nén kim quang bỏng mắt khó chịu, một đạo ngưng tụ lực lượng toàn thân màu xanh đao cương, giống như rắn độc tinh chuẩn địa thứ vào Tử Lân Độc Tích Vương bởi vì thống khổ mà đại trường trong miệng, thẳng xuyên não thủy. Ô Tử Lân Độc Tích Vương phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, khí tức cuồng bạo kia như là quả cầu ra xì hơi giống như cấp tốc tiêu tán, còn sót lại trong mắt phải, tràn đầy đối với Diêu Đức Long cái kia khủng bố kiếm quang cùng không màu kỳ hỏa cực hạn sợ hãi. Trốn. Ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm cứ nó sắp chết yêu hồn. Tên nhân loại này thật là đáng sợ. Cái kia quỷ dị thuần di, khốn người kiếm trận, phân diệt yêu lực kỳ hỏa, chí dương chí cương kiếm ý, chiêu chiêu đều trực chỉ chỗ yếu hại của nó, đối với nó tạo thành chí mạng khắc chế. Nhưng mà nó vừa khó khăn vặn mèo đầu lâu, muốn thoát đi cái này tử vong chi địa, Diêu Đức Long thân ảnh như là lấy mạng tử thần, lần nữa như thuấn di xuất hiện tại nó đầu lâu to lớn kia ngay phía trên. Kim ô tàn chiếu kiếm lần nữa buộc phát ra hừng hực thuần dương kim quang. Kết thúc, thanh âm băng lạnh rơi xuống, lại là một cái nứt dương phần thiên ở băng chém xuống. Vâng. Càng thêm cuồng bạo kiếm quang màu vàng, như là thiên phạt giống như giáng lâm. Vâng. Tử Lân Độc Tích Vương cái kia khổng lồ đầu lâu, tính cả gần nửa đoạn cái cổ, tại huy hoàng kiếm quang bên dưới, như là yếu ớt như dưa hấu ẩm vàng sụp đổ. Huyết nhục văng tung tóe, yêu cốt đứt từng khúc. Không đầu thân hình khổng lồ kịch liệt co quắp mấy lần, ầm vang đập xuống tại trong hố to, triệt để không một tiếng động. Lục giai đại yêu, Tử Lân Độc Tích Vương, vẫn lạc. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian phảng phất động lại. Tất cả ngay tại chém giết người cùng yêu, động tác đều cứng ở nguyên địa. Các tu sĩ quên đi huy động pháp bảo, đám yêu thú quên đi cắn xé tấn công. Mỗi người con mắt đều trừng tròn xoe, miệng vô ý thức mở ra, nhìn chằm chằm trong hố to cỗ kia không đầu đại yêu thi thể, cùng hố to bên dưới, cái kia cầm trong tay ám kim trường kiếm, quanh thân kim quang chậm rãi thu liễm, khí tức một lần nữa ngã về trúc cơ hậu kỳ thân ảnh áo xám. Gió tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, chỉ còn lại có đống lửa thiêu đốt đom đóm âm thanh, cùng vô số người rõ ràng có thể nghe, gian nan nuốt nước miếng thanh âm. Cô Đông, cô Đông. Thanh âm này tại tĩnh mịch trong đêm, lộ ra đặc biệt chói tai. Không biết là cái nào một đầu yêu thú dẫn đầu từ cái này cực hạn trong sự sợ hãi kịp phản ứng, phát ra một tiếng hoảng sợ đến biến điệu nghẹn ngào. Ông ao, cái này âm thanh nghẹn ngào như là đốt lên dây dẫn nổ. Và anh, nguyên bản còn tại vây công đàn thú, trong nháy mắt sôi trào, sợ hãi như là ôn dịch giống như lan tràn. Ngay cả lục giai đại yêu đều bị nhân loại kia như là chém dưa thái rau giống như chém giết, bọn chúng những này yêu thú cấp thấp tính là gì? Trốn, mau trốn! Bản năng khu xử bọn chúng, rốt cuộc không để ý tới trước mắt huyết thực như là thủy triều xuống giống như điên cuồng hướng lấy nơi núi rừng sâu xa chạy tán loạn mà đi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn yêu thú thi thể cùng chưa tình hồn, như là như pho tượng thương đội đám người. Hố to biên giới, khói bụi chưa hoàn toàn tan hết, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét lẹn cùng mùi máu tanh. Tâm Nguyệt Lan cách mặt nạ, sững sờ nhìn qua cái kia cầm trong tay ám kim trường kiếm, khí tức đã một lần nữa thu liệm đến chút cơ hậu kỳ thân ảnh, trong lòng rời sông lấp biển. Diêu Đức Long nàng dưới mặt nạ môi đỏ vô ý thức mấp máy, vẹn vẹn từ kim đan sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, thực lực như thế nào tăng vọt đến tận đây? Cái kia thuần di, kiếm trận kia, cái kia thuần dương kiếm quyết, cái kia quỷ dị kỳ hỏa, còn có cuối cùng cái kia chém chết yêu vương khủng bố lực bộc phát, nàng thân là thiên ma tông thánh nữ, được chứng kiến vô số ma đạo thiên tiêu, thậm chí tông môn trưởng lao thủ đoạn, nhưng giống Diêu Đức Long như vậy, tại kim đan trung kỳ liền có thể như vậy gọn gàng chém giết cuồng bạo lục giai đại yêu, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tốc độ phát triển này thật là đáng sợ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền về tông môn. Kẻ này chưa trừ diện, ngày sau tất thành ta thiên ma tông họa lớn trong lòng. Chương 137, không dịch dung thời điểm thuận mắt chút. Chương 137, không dịch dung thời điểm thuận mắt chút. Hô một tiếng mang theo sợ hãi thán phục cùng mệt mỏi thổ tức phá vỡ tĩnh mịch. Lý Thần dẫn đầu từ cực độ trong rung động lấy lại tinh thần, hắn đè xuống khí huyết sôi trào, thân hình thoát một cái liền tới đến Diêu Đức Long trước mặt, trịnh trọng chắp tay thi lễ, thanh âm mang theo từ đáy lòng kính nể, "Lão hữu, Lý Mỗ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, cùng bạo lục giai đại yêu, lại bị đạo hữu như vậy dễ như trở bàn tay giống như chém giết. Như thế thực lực, Lý Mỗ bội phục cực kỳ. Lý Thần lúc đầu nghĩ đến người này cũng bất quá là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, mặc dù không có khả năng chuyển bại thành thắng, lại có thể hiểm hộ thương đội nhanh chóng rút lui. Diêu Đức Long tiện tay săn cái kiếm hoa, đem kim ô tản chiếu kiếm trở vào bao, động tác nước chảy mây trôi. Trên mặt hắn tầng kia mặt nạ dịch dung mang tới bình thường khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng giờ khắc này ở trong mắt mọi người, lại phảng phất bao phủ một tầng sâu không lường được vầng sáng. Hắn có chút chắp tay hoàn lễ, ngữ khí bình thản, "Lý huynh quá khen. Nếu không có Lý huynh chính diện kiềm chế, đao pháp lăng lệ, làm cho nghiệt xúc kia lộ ra sơ hở, Diêu Mộ cũng khó có thể tìm được cơ hội tốt. Trận chiến này chi công, Lý huynh đương chiếm một nửa." Lý Thần nghe vậy, thầm cười khổ. Hắn tự nhiên rõ ràng, chính mình có thể tùy ý công kích hoàn toàn là bởi vì Diêu Đức Long cái kia thần hồ kỳ kỹ thuấn di chọc mù yêu vương mắt trái, cùng sau đó cái kia tinh diệu tuyệt luân, không thể phá vỡ đại ngũ hành kiếm trận. Nếu không có Diêu Đức Long vây khốn cũng bị thương nặng yêu vương, lấy hắn lực lượng một người, đối mặt cuồng bạo tử lân độc tích vương, trừ rút đi không còn cách nào khác. Kim đan trung kỳ, có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới chém giết lục giai đỉnh phong yêu thú. Tuy có đan dược ngắn ngủi tăng lên, nhưng như thế chiến lực, đơn giản nghe rợn cả người. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lý Thần ánh mắt không tự chủ được lần nữa rơi vào Diêu Đức Long trên thân, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, Diêu Đức Long cuối cùng chém giết yêu vương lúc cái kia huy hoàng như đại nhật, chí dương chí cương khủng bố kiếm ý, để hắn cảm thấy một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đạo hữu Lý Thần thử thăm dò mở miệng, ánh mắt sáng rực, tha thứ Lý Mộ mạ muội, xin hỏi đạo hữu tục danh. Diêu Đức Long. Diêu Đức Long thản nhiên trả lời, nhưng trong lòng thì khẽ động, cái này Lý Thần hẳn là nhìn ra cái gì. Diêu Đức Long Lý Thần mặc niệm một lần, lập tức ánh mắt sáng lên, mang theo vài phần xác nhận ngữ khí hỏi, Diêu đạo hữu vừa rồi chém giết yêu vương lúc sử dụng kiếm quyết, huy hoàng như ngày, chí dương chí cương, chẳng lẽ là thuần dương kiếm quyết? Diêu Đức Long lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Cái này Lý Thần quả nhiên kiến thức rộng rãi, có thể nhận ra thuần dương kiếm quyết. Hắn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, Lý huynh hảo nhãn lực, chính là thuần dương kiếm quyết. Đạt được xác nhận, Lý Thần trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức lại hiện ra càng sâu kinh dị, quả là thế. Lý Mô mấy năm trước từng cùng Quý Tông một vị nội môn đệ tử hạch tâm hợp tác chấp hành qua một lần nhiệm vụ, vị sư minh kia đã từng thi triển qua thuần dương kiếm quyết, uy lực kinh người, làm cho Lý Mô khắc sâu ấn tượng. Là lấy vừa rồi thấy một lần đạo hữu thi triển, liền cảm giác khí tức quen thuộc, chỉ là hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu rung động, đạo hữu thi triển thuần dương kiếm quyết, nó uy thế chi thịnh, kiếm ý chi tinh khiết, đơn giản như là tinh thần chi tại hạ nguyện, xa không phải Lý Mô năm đó thấy nhưng so sánh. Trong lòng của hắn nhắc lên kinh đào hải lãng. Âm Dương Tông nội môn đệ tử hạch tâm, chí ít cũng là kim đan kỳ thậm chí viên mãn tu vi, thi triển tông môn tuyệt học thuần dương kiếm quyết, uy lực tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng trước mắt này vị tự xưng Diêu Đức Long đạo hữu, lấy kim đan trung kỳ tu vi, cho dù phục dụng phá nguyên đan ngắn ngủi tăng lên, căn cơ còn tại trung kỳ, thi triển ra thuần dương kiếm quyết, nó uy năng lại viễn siêu vị kia hạch tâm sư mình. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, người này đối với thuần dương kiếm quyết lĩnh ngộ, đối với thuần dương chi lực khống chế, đã đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Diêu Đức Long gặp thân phận đã bị điểm phá, cũng không còn tận lực giấu giếm, thản nhiên nói, Lý huynh tuệ mắt như nước. Diêu Mỗ Sắc là Âm Dương Tông đệ tử, lần xuống núi này chính là tiếp một cái tông môn nhiệm vụ, cần đi tới Thương Lan Thành một chuyến. Hắn thuận miệng biện cái nhiệm vụ, nhưng đi Thương Lan Thành lại là mục đích thật sự. Thì ra là thế. Lý Thần nổi lòng tôn kính, Âm Dương Tông không hổ là danh môn đại phái, lại có Diêu đạo hữu như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Lý Mỗ chuyến này cũng là thụ tông môn nhờ vả, hộ vệ Bạch Mã Thương Hội xuyên qua Thiên Yêu Sơn Mạch. Hôm nay có thể được gặp Diêu đạo hữu, quả thật chuyện may mắn. Trong lòng của hắn đã đem Diêu Đức Long địa vị cất cao đến cùng mình ngang bằng, thậm chí còn hơn. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lý Thần liền chỉ vào trong hố to cái kia khổng lồ không đầu yêu thi nói Diêu đạo hữu, kẻ này bèn nói bạn chỗ chém, nó thi thể vật liệu có giá trị không nhỏ, còn xin đạo hữu nhận lấy. Diêu Đức Long cũng không giả mồm, nhẹ gật đầu, cái kia Diêu Mỗ nếu từ chối thì bất kính. Hắn đưa tay vung lên, một đạo linh quang cuốn qua, thử lân độc tích vương thi thể khổng lồ kia trong nháy mắt biến mất, được thu vào trong nhận chữ vật. Lục gia yêu vương vật liệu, vô luận là lân giáp, gân cốt, yêu đan hay là ẩn chứa kịch độc độc giáp, đều là bảo vật khó được. Mã đội trưởng. Lý Thần quay đầu đối với một bên vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn Mã Lôi phân phó nói, nhanh chóng dẫn người quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Nơi đây không nên ở lâu, mau chóng chỉnh đốn xuất phát. Là Lý đạo hữu. Diêu tiền bối. Mã Lôi như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn về phía Diêu Đức Long ánh mắt tràn đầy tính sợ, liên xưng hô đều vô ý thức tăng thêm tiền bối vội vàng hét lớn bọn hộ vệ hành động. Diêu Đức Long thì đi hướng Tâm Nguyệt Lan chỗ nơi hẻo lánh. Ma nữ giờ phút này chính hơi cúi đầu, tựa hồ đang xuất thần, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo, hiển nhiên còn đang tiêu hóa vừa rồi cái kia rung động một màn, cũng tính toán như thế nào đem tình báo truyền ra ngoài. Cho An Diêu Đức Long đi đến trước mặt nàng, mang theo quen có trêu tức giọng điệu. Làm sao? Bị bản đại gia vừa rồi anh tư mê đến thần hồn điên đảo, ngay cả đường đều đi không được rồi. Tâm Nguyệt Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, dưới mặt nạ đôi mắt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thử lạnh một tiếng, thử. Thiếu hướng trên mặt mình thích vàng. Nhưng mà nhìn trước mắt tấm này dịch dung sau thường thường không có gì lạ mặt, lại liên tưởng đến hắn chân thực khuôn mặt cái kia tuấn tú bên trong mang theo vài phần anh khí bộ dáng, quỷ thần xui khiến, một câu nói nhỏ không bị khống chế chạy tới. Hay là không dịch dung thời điểm nhìn xem thuận mắt chút lời vừa ra khỏi miệng, Tâm Nguyệt Lan chính mình cũng ngây ngẩn cả người, gương mặt dưới mặt nạ gò má trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân. Ta đang nói cái gì? Trong nội tâm nàng còi báo động đại tác, một cô mãnh liệt xấu hổ cùng bối rối xông lên đầu. Hắn là Âm Dương Tông đệ tử, là bắt đi cửu nhân của ta, là Ma Tông tương lai đại địch, chính ma bất lưỡng lập. Ta sao có thể? Sao có thể nàng đỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía Diêu Đức Long, chỉ cảm thấy nhịp tim như nổi trống. Thầm mắng mình thất ngôn, đồng thời càng thêm kiên định phải nhanh một chút truyền lại tin tức quyết tâm. Diêu Đức Long cũng bị nàng bất tình lình một câu làm cho nao nao. Không dịch dung thời điểm để mắt. Hắn vô ý thức sờ lên chính mình dịch dung sau mặt, nhìn xem ma nữ cái kia hơi có vẻ hốt hoảng bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ nghiền ngẫm qua mang, nhưng cũng không nhiều lời. Thương đội rất mau đánh quét xong chiến trường, thu liễm người chết trận di thể, cứu chữa thương binh. Kinh lịch một đêm huyết chiến, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng thành công đánh lui thú triều, chém giết lục gia yêu vương, sĩ khí ngược lại tăng vọt rất nhiều. Giờ phút này sắc trời đã tảng sáng, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Chương 138, cuối cùng đến Thương Lan thành. Chương 138, cuối cùng đến Thương Lan thành. Mã Lôi ra lệnh một tiếng, mọi mệnh lại mang theo sống sót sau hai nạn hưng phấn đội ngũ lần nữa khởi hành. Con đường sau đó lại chưa gặp được đại quy mô yêu thú tập kích, ngẫu nhiên thoát ra yêu thú cấp thấp cũng bị nhẹ nhõm giải quyết. Theo địa thế càng ngày càng nhẹ nhàng, trong không khí nồng đậm yêu khí dần dần mở nhạt, thay vào đó là thuộc về cương vực nhân loại tươi mát linh khí. Hơn nửa ngày sau, thương đội rốt cục triệt để đi ra kéo dài vạn dặm tiên yêu sơn mạch. Khi thấy phía trước nhìn không thấy bờ bình nguyên cùng nơi xa mơ hồ có thể thấy được thành trấn hình dáng lúc, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Tại khoảng cách gần nhất một tòa tên là Thanh Thạch trấn bên ngoài trấn, thương đội dừng lại chỉnh đốn, cũng đến lúc chia tay. Diêu đạo hữu Diêu tiền bối Lý Thần cùng Mã Lôi lần nữa trịnh trọng hướng Diêu Đức Long chắp tay, lần này thiên yêu sơn mạch chi hành, nhờ có đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, giải cứu tri ân, Lý Mô cùng Bạch Mã thương hội trên dưới khắc trong tâm khảm. Ngày khác đạo hữu như rảnh rỗi rảnh, cần phải đến ta Mặc Dương Tông, hoặc đến Vương Đô Nhân Quốc công phủ một lần. Lý Mô tất quét dọn giường chiếu đó lấy. Hắn lần nữa nhấn mạnh trước đó hứa hẹn. Diêu Đức Long cũng chắp tay đáp lễ, Lý huynh nói quá lời. Đồng tâm hiệp lực, việc nằm trong phận sự. Ngày khác nếu có duyên, ổn thỏa đến nhà quấy rầy. Bảo trọng. Sau này còn gặp lại. Cáo biệt Lý Thần cùng thương đội đám người, Diêu Đức Long mang theo Tâm Nguyệt Lan, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hướng đông nam, Thương Lan thành vị trí, mau chóng bay đi. Lần này đi Thương Lan thành, còn có mấy ngàn dặm xa. Lưu quang xẹt qua chân trời, mấy ngàn dặm lộ trình tại Kim Đan tu sĩ độn tốc bên dưới bất quá 2 ngày quan cảnh. Dưới chân đại địa từ hiểm trở dãy núi dần dần hóa thành ốc giá bình nguyên, người ở cũng càng đông đúc. Khi một tòa nguy nga đại thành hình dáng rốt cục xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, dù là Diêu Đức Long cũng không nhịn được trong lòng khẽ nhúc nhích. Thương Lan thành, Bá Hạ Vương triều phía đông trọng trấn, trấn giữ giao thông chỗ suy yếu, phồn hoa xa không phải đổi thành, Bạch Vân thành nhưng so sánh. Nhìn về nơi xa phía dưới, chỉ gặp cao hơn trăm trượng màu đen tuyển tượng thành như cự long chiếm cứ, kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, trên tường thành phủ văn ẩn hiện, linh quang lưu chuyển, hiển nhiên có bảy cường đại phòng ngự trận pháp. Trong thành lầu các cung điện san sát nối tiếp nhau, phi diêm đấu cùng xuyên thẳng mây xanh, càng nắm chắc hơn đạo khí tức cường đại ẩn ẩn chiếm cứ, tỏ rõ lấy thành này nội tình thâm hậu. Trên phi kiếm, Diêu Đức Long tâm niệm vừa động. Trên mặt tầng kia bình thường dịch dung như là sóng nước lặng yên rút đi, lộ ra nguyên bản tuấn tú dị thường, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Đồng thời, hắn nhẫn chữ vật quang mang lóe lên, một kiện tính chất khảo cứu, biên giới thêu lên màu ám kim huyền ảo vân vân trưởng bảo màu đen trong nháy mắt thay thế trước đó áo xám, chính là Âm Dương Tông nội môn đệ tử Hạch Tâm chế thức pháp bảo. Mạ vàng vân vân dưới ánh mặt trời chạy xuôi nội liễm quang trạch, im lặng hiện lộ rõ ràng thân phận cùng địa vị. Nơi đây đã thâm nhập chính đạo cương vực nội địa, khoảng cách Âm Dương Tông sơn môn vạn dặm xa, càng có Thương Lan thành bực này trọng trấn nghiêm mật giám sát, bình thường ma tông ám tử khó mà thẩm thấu, mặc dù có, cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn. Ngược lại là bên người vị này, Diêu Đức Long nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh mang theo bộ kia che đậy dung nhan tuyệt thế hồ yêu mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi cắt nước thu đồng tử Tâm Nguyệt Lan trên thân. Nàng trầm mặc như trước, chỉ là nắm thật chặt hắn ống tay áo một góc ngón tay, để lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác khẩn trương. Mặt nạ này không thể lấy xuống. Ma tông ám tử có lẽ không nhận ra hắn Diêu Đức Long, nhưng Tâm Nguyệt Lan gương mặt này, tại ma môn thám tử mà nói quá mức bắt mắt, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Nhớ tới nàng trước đó câu kia mang theo hốt hoảng nói nhỏ, Diêu Đức Long nhếch miệng lên một vòng như có như không được gong, phản phất nói một mình giống như nói khẽ, "Ân, không dịch dùng." Sắc thực thuận mắt chút. Tâm Nguyệt Lan nghe tiếng, vô ý thức dương mắt nhìn về phía hắn. Thần quang phát họa lấy hắn khôi phục chân dung bên mặt, đường cong trôi chảy, mũi cao thẳng, nhất là cặp kia thâm thúy đôi mắt, rút đi dịch dung bình thường, càng lộ vẻ trong trẻo có thần, mang theo một loại khó nói nên lời lực hấp dẫn. Nàng trong lòng không hiểu nhảy một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế hiện lên, hôm đó tại Âm Dương Tông bên ngoài chỉ lo cướp đoạt đạo huyền đan, sinh tử tương bác, lại không có phát hiện cái này tiểu lão tiểu tử. Có được tốt như vậy nhìn ý niệm này vừa lên, nàng lập tức tỉnh táo, gương mặt dưới mặt nạ gò má có chút nóng lên, thầm mắng mình hồ đồ, nghĩ gì thế? Hắn là Âm Dương Tông người, là bắt đi kẻ thù của ta, là chính đạo nhanh đuốt. Mãnh liệt xấu hổ cùng lập trường đối lập băng lanh trong nháy mắt đè xuống cái kia dị dạng, nàng đột nhiên túi lầu xuống, nắm lấy Diêu Đức Long ống tay áo ngón tay lại vô ý thức thu được chặt hơn, phản phất đó là nàng giờ phút này duy nhất điểm tựa. Diêu Đức Long đưa nàng nhỏ xíu phản ứng thu hết vào mắt, trong mắt vẻ đăm chiêu càng đậm, lại không cần phải nhiều lời nữa, khống chế phi kiếm hướng phía Thương Lan thành cái kia to lớn cửa thành rơi đi. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được tòa thành lớn này khí thế bằng bạc. Cửa thành to lớn mở rộng, dòng người như dệt, xe ngựa ồn ào náo động. Chỗ cửa thành sắp đặt kiểm tra đo lường cửa ải, cũng không phải là đơn giản linh lực rót vào, mà là một đạo cao chừng 3 trượng, tương tự cửa bạch ngọc không pháp khí vắt ngang tại vào thành trên lối đi, tản ra nhu hòa nhưng không để coi nhẹ linh quang ba động. Tất cả vào thành người, vô luận tu sĩ phàm nhân, đều là cần từ đó xuyên qua. Đây là giám ma môn có thể vô thanh vô tức dò xét người thông qua thể nội phải trang ẩn chứa yêu lực hoặc ma lực, chính là thành trì cỡ lớn phòng ngự ma tu thẩm thấu thủ đoạn thông thường. Đến Tiên Diêu Đức Long hai người, thần sắc hắn tự nhiên, đi lại ung dung mang theo Tâm Nguyệt Lan đi hướng giám ma môn. Thủ vệ cửa thành quân tốt thân mang chế thức linh giáp, khí tức điêu luyện. Khi Diêu Đức Long đến gần, cái kia thân thêu lên mạ vàng vân vân âm dương tông đệ tử hạch tâm áo bào đen, cùng bản thân hắn tuấn tú bất phàm, khí độ trầm ngưng hình dạng, lập tức đưa tới thủ vệ đội trưởng chú ý. Đội trưởng ánh mắt run lên, liền vội vàng không người ô quyền, ngựa khí cung kính, tiên trưởng xin mời. Phía sau hắn quân tốt cũng nhao nhao hành lễ, tự động tránh ra con đường, ngay cả thông lệ đề ra nghi vấn đều bất đi. Âm Dương Tông đệ tử hạch tâm thân phận, tại cái này Bá Hạ Vương triều cảnh nội, chính là tốt nhất giấy thông hành. Diêu Đức Long khẽ bước cằm, thản nhiên xuyên qua giám ma môn. Nhu hòa bạch quang đảo qua thân thể của hắn, không có chút nào dị trạng. Ngay sau đó là Tâm Nguyệt Lan. Mặc dù Diêu Đức Long đem nó phong ấn thành một phàm nhân, trong nội tâm nàng nhưng cũng khẩn trương tới cực điểm. Nàng ngưng thở, cúi đầu, theo thật sát Diêu Đức Long sau lưng cách xa một bước, bước vào khung cửa. Ông. Giám ma môn phát ra cực kỳ nhỏ ở mình, bạch quang đồng dạng đảo qua nàng toàn thân. Tâm Nguyệt Lan tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng mà, bạch quang kia chỉ là ở trên người nàng lưu chuyển một cái chớp mắt, liền trở về tại bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì cảnh cáo hoặc gì động. Thông qua được. Tâm Nguyệt Lan âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, phía sau lưng không ngờ kinh ra một tầng mỏng mồ hôi. Diêu Đức Long phong ấn mà ngay cả Thương Lan thành giám ma môn đều lừa qua. Hỗn đản này thủ đoạn, thật sự là sâu không lường được. Thuận lợi vào thành, ồn ào náo động phồn hoa khí tức đập vào mặt. Rộng lớn đường đi bằng đá xanh đủ để dung nạp 10 chiếc xe ngựa song hành, hai bên cửa hàng san sát, tinh kỳ pháp phối. Trong không khí tràn ngập các loại linh dược, linh tài, thức ăn ngon hỗn hợp hương khí, càng có tu sĩ khống chế pháp khí hoặc linh thú ghé qua tại trên đường phố không, tại đặc biệt độ cao, đột quang lấp lóe, một phái tiên phàm hỗn hợp, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Chương 139, Lâm gia phiền phức chương 139, Lâm gia phiền phức Diêu Đức Long không lòng dạ nào thưởng thức cái này phồn hoa, việc cấp bách là tìm tới sư muội Lâm Thanh Giao chỗ Lâm gia. Ánh mắt của hắn đảo qua bên đường một tòa khí phái tiểu lâu ba tầng, giường cột chạm trổ, khách đông, cửa ra vào treo túy tiên cư mạ vàng bảng hiệu. Tiểu lâu quán trà, từ trước đến nay là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương. Đi, trước nhét đầy cái bao tử, thuận tiện nghe ngóng điểm tin tức. Diêu Đức Long đối với Tâm Nguyệt Lan nói một câu, liền làm tiên triều túy tiên cư đi đến. Tâm Nguyệt Lan yên lặng đuổi theo, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán, Thương Lan Thành cuối cùng đã tới nhiều người phức tạp địa phương, nhất định phải nhanh tìm tới cơ hội, dù là chỉ là truyền lại một cái đơn giản tín hiệu túy tiên cư nội nhân âm thanh huyền áo. Lâu một đại đường ngồi đầy muôn hình muôn vẻ thực khách, có phong trần mệt mỏi thương khách, có khí tức hung hãn do mình, cũng có quần áo ngăn nắp bản địa tu sĩ. Diêu Đức Long thân này Âm Dương Tông đệ tử hạch tâm trang phục vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, có kính sợ, có hiếu kỳ, cũng có nữ tu trong mắt lóe lên kinh diễm. Hắn đối với cái này nhìn như không thấy, trực tiếp đi hướng lầu hai một chỗ gần cửa sổ nhã tọa. Tâm Nguyệt Lan nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau, hồ yêu mặt nạ cùng trầm mặc tư thái, cũng dẫn tới không ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Điểm chút chiêu bài thịt rượu, đợi tiểu nhị ân cần bố trí xong, Diêu Đức Long nhìn như tùy ý ném ra ngoài hai khối linh thạch hạ phẩm, hỏi: "Tiểu nhị, mới tới quý bảo địa, muốn nghe được cái địa phương. Có biết cái này Thương Lan thành bên trong, Lâm gia phủ đệ tọa lạc nơi nào?" Tiểu nhị tiếp nhận linh thạch, nụ cười trên mặt càng tăng lên, liền vội vàng không người nói: "Ôi, tiên trưởng ngài hỏi Lâm gia à? Đây chính là chúng ta Thương Lan thành phải tính đến tu chân thế gia. Ngay tại thành Đông Thanh Vân Phường, chiếm diện tích cực lớn, cửa ra vào có hai tôn cao khoảng một trượng bạch ngọc kỳ lân trấn trạch, dễ tìm rất." "A." Diêu Đức Long nâng chung trà lên nhấp một miếng, tiếp tục hỏi: "Lâm gia tình hình gần đây như thế nào?" "Còn mạnh khỏe." Hắn ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là bình thường khách sáo hàn huyên. Tiểu nhị nghe vậy, trên mặt nguyên bản ân cần dáng tươi cười lập tức cứng đờ, lập tức hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, giảm thấp thanh âm nói: "Tiên trưởng ngài hỏi Lâm gia tình hình gần đây." "Ai?" "Toàn thành đều biết, Lâm gia bây giờ thế nhưng là sức đầu mẹ chán, phiền phức quấn thân a." Diêu Đức Long bưng chén trà tay có chút dừng lại, ánh mắt sắc bén: "A, có gì phiền phức?" Nghe nói tiểu nhị trái phải nhìn quanh một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo vài phần trợ búa nghe đồn qua trường, là Lâm gia chi thứ nhất mạch, đắc tội thiên đại quý nhân. Giờ phút này đang bị trấn Bắc Hầu phủ thân vệ quân chặn lấy cửa lớn đâu. Chiến trận kia, chậm chậm, đang đằng sát khí, toàn bộ Thanh Vân phường đều giới nghiêm, người bình thường căn bản không dám tới gần. Trấn Bắc Hầu phủ, ngăn cửa. Diêu Đức Long lông mày trong nháy mắt bật chặt, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Chi thứ? Sư muội Lâm Thanh Tuyết chính là Lâm gia chi thứ xuất thân. Có biết cụ thể nguyên do? Cùng người nào có quan hệ? Tiểu nhị lắc đầu, một mặt lực bất tòng tâm, tiểu tử này liền thật không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe người ta nói nguyên thuyền, giống như nguyên nhân gây ra là chi thứ một vị tên là Lâm Thanh Giao tiểu thư. Cụ thể chuyện gì xảy ra, nhỏ bực này thân phận, sao có thể biết được nội tình a? Lâm Thanh Giao. Diêu Đức Long trong lòng đống nhiên trầm xuống, nắm đốt chén trà xương ngón tay tiết có chút trắng bệnh. Hơn phân nửa là sư muội nhà, bị hầu phủ quân đội ngăn cửa, cái này tuyệt không phải việc nhỏ. Đa tạ bẩm báo. Diêu Đức Long cưỡng chế lập tức phóng đi Lâm gia xúc động, lại ném ra ngoài một khối linh thạch, trầm giọng nói: "Tính tiền, còn lại thưởng ngươi." Hắn nhất định phải lập tức tiến đến Thanh Vân Vương. Tiểu nhị mừng khấp khởi tiếp nhận linh thạch, luôn miệng nói tạ ơn. Diêu Đức Long đông nhiên đứng dậy, đối với một bên Tâm Nguyệt Lan khẽ quát một tiếng: "Đi." Thân ảnh đã như gió lướt về phía thang lầu. Tâm Nguyệt Lan dưới mặt nạ đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, cũng cấp tốc đuổi theo. Trấn Bắc Hầu phủ, Lâm gia, tựa hồ có trận đại náo nhiệt, nhưng nhìn, có lẽ là đục nước béo cò cơ hội. Cùng lúc đó, thành Đông Thanh Vân Vương, Lâm gia chi thứ phủ đệ, Ngày xưa coi như khí phái sơn son cửa lớn, giờ phút này một mảnh hỗn độn. Hai phiến nặng nề cánh cửa nghiêng lệch ngã trên mặt đất, phía trên hiện đầy đao bổ dịu chặt vết tích, thậm chí còn có mấy cái rõ ràng quyền ấn. Trên đầu cửa Lâm phủ tấm biển cũng treo chết xuống tới, lung lay sắp đổ. Mười mấy tên thân mang huyền hắc trọng giáp, khí tức túc sát, ánh mắt băng lãnh quân sĩ, như là thiết chú pho tượng, đem toàn bộ phủ đệ vây chật như nêm tối, trường thương như rừng, lóe ra hàn quang, ngăn cách tất cả theo dõi ánh mắt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng kiềm chế tới cực điểm túc sát chi khí. Trong phủ đệ viện, trong phòng tiếp khách, bầu không khí càng là dương cung bạc kiếm, cơ hồ muốn ngưng kết thành băng. Lâm Thanh Tuyết phụ thân, chi thứ mạch này người nói chuyện Lâm Thừa Tông, giờ phút này đang đứng tại trong sảnh, trên mặt mạnh gạt ra giả cười so với khóc còn khó coi hơn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn đối với chủ vị một cái ngồi ngay ngắn nam tử trẻ tuổi, thanh âm mang theo rõ ràng trột dạ cùng ngoài mạnh trong yếu, "Lang, Lang Hiền Chất, cái này, đây là ý gì a? Mặc dù ngươi là hầu phủ thế tử, thân phận tôn quý, nhưng như thế hủy ta cửa phủ, đả thương trong phủ ta hộ vệ, cũng không tránh khỏi. Không khỏi quá mức đi." Trên chủ vị, ngồi ngay ngắn chính là trấn Bắc hầu thế tử, Lang Tiêu. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, mặc một thân trang phục màu đen, áo khoác ám kim liên giáp, khuôn mặt cương nghị, đường cong lạnh lẽo cứng rắn như dao gọt dịu đủ. Giờ phút này, hắn cũng không nhìn Lâm Thừa Tông, chỉ là trong mắt nhìn xem chính mình khớp xương rõ ràng, che kín vết chai bàn tay, hai tay kia, từng tại Bắc Cảnh Ma Tu tiến công bên trong chém giết qua vô số ma đầu. Nghe được Lâm Thừa Tông lời nói, hắn mới chậm rãi dương mắt. Ánh mắt kia, băng lãnh đến như là vạn tái hàn băng, sắc bén phảng phất có thể đâm xuyên lòng người. "Ý gì?" Lăng Tiêu thanh âm không cao, nhưng từng chữ như lao, mang theo kim qua thiết mã sát phạt chi khí, hung hăng bổ vào trong sảnh mỗi một cái Lâm gia nhân trong lòng. "Lâm ba phụ, ngươi hỏi ta ý gì?" Hắn bỗng nhiên đứng người lên, thân ảnh cao lớn mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ, ánh mắt như điện, đâm thẳng Lâm Thừa Tông, "Cha ta, trấn Bắc Hầu, là trấn thủ Bắc Cảnh, ngăn ma tu xâm lấn, huyết chiến 7 ngày, thiêu đốt bản nguyên, bây giờ trọng thương thở hơi cuối cùng, mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có cựu chuyển hoàn anh đan mới có thể cứu hắn tính mệnh. Thất giai thượng phẩm đan dược cựu chuyển hoàn anh đan." Trong sảnh vang lên vài tiếng kiềm chế kinh hô, Lâm Thừa Tông cùng bên cạnh hắn phu nhân Hạ Linh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lăng Tiêu ánh mắt đảo qua bọn hắn sợ hãi mặt, nét miệng lên một vòng băng lãnh đến cực hạn độ cong, tiếp tục nói, "Ta cùng Thanh Giao kết làm đạo lữ 5 năm. 5 năm ở giữa, trải qua con gái của ngươi Lâm Thanh Giao chi thủ, chạy vào ngươi Lâm gia phủ khố linh đan, pháp bảo, kỳ chân dị bảo. Lâm bá phụ, ngươi nói cho ta biết, những vật kia giá trị có đủ hay không mua xuống hơn phân nửa thương lan thành. Bây giờ, cha ta mạng sống như treo trên sợi tóc, nhu cầu cấp bách cứu mạng đồ vật. Ta hầu phủ khố là trèo chống Bắc Cảnh chiến sự, sớm đã trống rỗng. Ta Lăng Tiêu, hôm nay không phải đến mượn là đến lấy. Đòi lại ta hầu phủ những năm này, bị ngươi Lâm gia hút đi máu. Cái này nợ, ngươi Lâm gia nên trả." Chương 140, phù đệ ma chương 140, phù đệ ma nợ. Lâm Thừa Tông giống như là mèo bị dẫm đuôi, giả cười trong nháy mắt chết cứng, lập tức bị một loại khoa trương kinh ngạc cùng ủy khuất thay thế. Hắn đột nhiên mở ra hai tay, phản phất nhận lấy thiên đại vũ nhục, thanh âm đều cất cao mấy phần, "Hiển chất, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu a? Thanh Giao nha đầu kia cùng ngươi tình đầu ý hợp, ngươi yêu ai yêu cả đường đi, giúp đỡ một chút nàng bất thành khí đệ đệ, đó là ngươi một mảnh tình thâm nghĩa trọng. Ta từ trên xuống dưới Lâm gia đều cảm niệm trong lòng, ghi khắc ngũ tạng. Cái này sao là nợ chưa nói chuyện?" Hắn hết có chút mập ra bụng, cố gắng muốn bày ra một bộ nghĩa chính ngôn từ tư thái, ánh mắt lại lấp loé không yên, lộ ra nồng đậm chút dạ, "Hiền chất ta, ngươi thế nhưng là đường đường hầu phủ thế tử, đưa ra ngoài đồ vật, chẳng lẽ còn muốn trở về muốn đạo lý? Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo hầu phủ khí lượng nhỏ hẹp, làm cho hề cho thiên hạ a?" Hắn dừng một chút, trên mặt gạt ra càng sâu sầu khổ than thở nói về phần những tài nguyên kia. "Hiền chất ngươi cũng biết, Minh Hạo đứa nhỏ này, ai, trời sinh linh lực thân hòa độ chỉ có đáng thương 5 điểm, chính là cái động không đấy a. Toàn bộ nhờ linh dược đắp lên, mới miễn cưỡng trúc cơ, hao phí to lớn. Còn nữa, ta tu luyện cũng muốn tài nguyên đi. Thanh Giao tại Mạc Dương Tông tu luyện, tiêu xài càng là như dòng nước, bên nào không phải nuốt bằng thú. Đã sớm tiêu hao sạch sẽ, một chút không còn. Bây giờ trong phủ cũng là giật gấu vá vai, dấu tuyết, thật sự là không bỏ ra nổi đến a. Tiêu hao sạch sẽ, giật gấu vá vai, dấu tuyết." Lăng Tiêu giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi phẫn cùng trào phúng. Hắn bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng nội viện thông hướng vườn hoa cửa tròn phương hướng, "Lệ Hắc đạo, đó là cái gì?" Trong sảnh đám người vô ý thức thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hoa lệ đến gần như trướng mắt gấm vóc pháp bào, sắc mặt mang theo túng dục quá độ giống như phù phiếm tái nhợt thanh niên, đang núp ở cửa tròn sau, thò đầu ra nhìn. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được trong sảnh túc sát bầu không khí, trong tay còn có chút hăng hái mà thưởng thức lấy một mặt tạo hình phong cách cổ xưa kỳ lạ, tản ra nặng nề màu vàng đất linh quang kia tròn. Viên địa thuẫn linh quang nội ẩn, phù văn lưu chuyển, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Lăng Tiêu con người bỗng nhiên co lại thành cây kim, một cỗ lửa giận ngập trời trong nháy mắt vỡ tung hắn sau cùng lý trí. Huyền Vũ Thuẫn, cực phẩm địa khí Huyền Vũ Thuẫn. Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên cất cao, như là thụ thương hùng sư gào thét, tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ cùng khắc cốt hận ý. Cái này vốn nên là kim đan tu sĩ cũng khó cầu hộ thân chi bảo, như thế nào tại ngươi Lâm gia tên phế vật này nhị thế tổ trong tay làm đồ chơi thưởng thức? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Minh Hạo tấm kia mở mịt lại dẫn điểm kinh hãi mặt, hai mắt xích hồng, phảng phất muốn phun ra lửa. Tốt, tốt, tốt một cái tiêu hao sạch sẽ, tốt một cái giật gấu và bay, tốt một cái dông thuyết. Các ngươi Lâm gia, hút lấy ta hầu phủ máu, nuôi tên phế vật này.
Phụ thân ta tại Bắc Cảnh biên quan cùng ma tu đấm máu chém giết, bảo vệ cương thổ, thủ hộ nhị các loại an bình. Mà các ngươi lại tại nơi này dùng ta hầu phủ tài nguyên, nuôi cái này sâu mọt, thưởng thụ lấy các ngươi cái này phá thiên phú quý. Các ngươi bọn này sâu mọt, hấp huyết quỷ, càng là vô sỉ. Lang Tiêu tiếng giống giận dữ chấn động đến phòng lớn ông tác hưởng. Ta hôm nay bất quá là đến đòi muốn bộ phận vốn thuộc về ta hầu phủ, dùng cho cứu ta phụ thân tính mệnh tài nguyên. Các ngươi dám như vậy lớn ta, nhục ta, đùa giỡn ta. Cái kia Lâm Minh Hạo bị Lăng Tiêu gầm thét dọa đến run một cái, trong tay Huyền Vũ Thuẫn kèm chút rơi trên mặt đất. Hắn oa một tiếng, như cái không dứt sữa hài tử, lộn nhào bổ nhào vào mẫu thân Hạ Linh trong ngực, mang theo tiếng khóc nước nở hô: "Mẫu thân, mẫu thân." Hải Nhi sợ, người kia là ai a? Thật hung. Nhị tỷ không phải đáp ứng lần sau trở về mang cho ta thiên khí pháp bảo sao? Làm sao lần này không mang về đến a? Có phải hay không bị người này cướp đi? Hạ Linh ôm nhi tử, một mặt xấu hổ cùng kinh hoàng, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Thiên khí pháp bảo. Ha ha ha. Lăng Tiêu giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng sát ý, hắn trợn mắt quét mắt trong sảnh sắc mặt trắng bệnh Lâm Thừa Tông vợ chồng. Nghe một chút, nghe một chút các ngươi nuôi hảo nhi tử, khẩu vị thật là lớn. Tốt ra mặt dày. Đúng lúc này, vẫn đứng tại Lâm Thừa Tông sau lưng, sắc mặt đồng dạng khó coi Lâm Thanh Dao, lần nữa nhịn không được nhảy ra ngoài. Trên mặt nàng mang theo ủy khuất cùng chỉ trích, đối với Lăng Tiêu giọng the thé nói: "Lăng Tiêu, ngươi đủ. Lúc trước thế nhưng là chính ngươi chính miệng nói, vì ta Lâm Thanh Dao, ngươi nguyện ý bỏ ra hết thảy. Làm sao? Hôm nay vì chút tài nguyên, liền muốn trở mặt không quen biết sao? Lời hứa của ngươi đâu? Mối tình thâm của ngươi nghĩa nặng đâu? Chẳng lẽ đều là giả sao?" Nàng ý đồ dùng ngày xưa tình ý đến bắt cóc Lăng Tiêu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, phản phất mình mới là lớn nhất người bị hại. Mà tại phòng tiếp khách nơi nhỏ lánh, một vị thân mang thanh lịch áo xanh, khí chất thanh lãnh như tuyết sen nữ tử, đang lặng lặng mà nhìn xem cuộc náo kịch này. Nàng chính là Lâm Thanh Dao tỷ tỷ, Lâm Thanh Tuyết. Chuyến này trở về vốn định một tháng liền về tông môn, bởi vì lao tổ triệu kiến, chậm trễ một đoạn thời gian. Giờ phút này chuẩn bị trở về Âm Dương Tông, nàng vốn đã thu thập xong hành trang, lại vẫn cứ tại trước khi đi đụng vào cọc họa này sự tình. Nếu không có nàng tuổi còn trẻ liền đã đạt đến kim đan viên mãn chi cảnh, thực lực có 102 Lâm gia thế hệ trẻ tuổi, lần này trở về thậm chí kinh động đến quanh năm bế quan lao tổ, ban cho nàng đợi cùng với trưởng lão đặc quyền, phòng lớn một bên, Lâm Thanh Tuyết lặng lặng đứng lặng, áo xanh thanh lịch, khí chất như núi băng tuyết liên, cùng trong sảnh Dương cung bạc kiếm, tham lam trò hề không khí không hợp nhau. Nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền hiểu có họa này sự tình chân tướng. Ngay tại Lăng Tiêu mang binh vây phủ, nện hủy cửa lớn thời điểm, nàng mới từ vội vàng chạy tới trong miệng mẫu thân, biết được cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hút máu nội tình. Nguyên lai, tại nàng bái nhập Âm Dương Tông sau, muội muội Lâm Thanh Dao cũng bởi vì thiên phú còn có thể, bị Mặc Dương Tông một vị nội môn trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Tại cái kia Mặc Dương Tông bên trong, Lâm Thanh Dao làm quen đồng môn sư minh, trấn Bắc hầu thế tử Lăng Tiêu. Hai người ở chung lâu ngày, tình cảm dần dần sinh, mấy năm trước liền chính thức kết làm đạo lữ. Từ đó về sau, Lâm Thanh Dao liền thường xuyên hướng trong nhà chuyển vận đại lượng tài nguyên. Tuyết Nhi, ngươi cũng biết, ngươi đệ đệ kia Minh Hạo, thiên phú thực sự không chịu nổi, linh lực thân hòa độ chỉ có đáng thương 5 điểm. Mẫu thân thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng một tia xấu hổ, phụ thân ngươi vì có thể làm cho hắn trúc cơ, những năm này không ít bốn chỗ bốn ba, cầu mua các loại thiên môn bí dược, hao phí to lớn. Mới đầu, ta cũng hỏi qua Thanh Dao, những này liên tục không ngừng tài nguyên từ đâu mà đến. Thanh Dao chỉ nói đều là Lăng Tiêu cho, là hầu phủ tâm ý chúng ta nghĩ đến, hầu phủ gia đại nghiệp đại, lại là thân gia, liền không nghĩ nhiều. Mẫu thân thanh âm thấp xuống, mang theo hối hận, khả Thanh Dao trả lại đồ vật, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quý giá. Ta đã từng khuyên qua nàng, để nàng cùng Lăng Tiêu hảo hảo tu luyện, chớ có tổng nhớ trong nhà. Có thể phụ thân ngươi. Ai, hắn được những tài nguyên này, cả người đều lâng lâng. Không chỉ có cho Minh Hạo mua sắm vô số có hoa không quả pháp bảo, đan dược, ngay cả chính hắn cũng mua sắm không ít tu luyện đồ vật. Tuyết Nhi, ngươi cũng rõ ràng, phụ thân ngươi thiên phú, so Minh Hạo cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hai cha con bọn họ, tựa như hai cái động cùng đáy. Đáng giận hơn là, bọn hắn căn bản không hiểu việc tình. Rất nhiều thứ đều là bị người lừa gạt, tràn giá mấy lần mua về. Những năm này đưa tới tài nguyên, 89/10 đều điền vào hai cha con bọn họ tu luyện trong lỗ thủng. Còn lại chính là những cái kia lung tung mua, trồng chất tại trong khố phòng pháp bảo. Chương 141-10. 000 linh thạch trung phẩm chương 141-10. 000 linh thạch trung phẩm ta đã từng khổ khuyên ngươi phụ thân, đem những cái kia không dùng được, có giá trị không nhỏ pháp bảo, còn cho Lăng Thế Tử, chí ít có thể chống đỡ chút tình cảm. Nhưng hắn cái kia tính bướng bỉnh đi lên, chết sống không chịu. Nói cái gì đưa ra ngoài đồ vật nào có muốn trở về đạo lý, ném đi Lâm gia mặt mũi. Kết quả, liền áo thành hôm nay dạng này. Lời của mẫu thân bên trong tràn đầy cảm giác bất lực, kỳ thật lần này gọi nàng trở về cũng là bởi vì việc này. Nhưng thấy mình nữ nhi bị gia tộc coi trọng như vậy, liền một mực không có cùng Lâm Thanh Tuyết đề cập. Lâm Thanh Tuyết nghe xong, chỉ cảm thấy một cỗ bất khí ngăn ở ngực, nhìn về phía phụ thân Lâm Thừa Tông cùng đệ đệ Lâm Minh Hạo ánh mắt, băng lạnh đến cơ hồ muốn kết xuất vụ băng. Tham lam, ngu xuẩn, vô sỉ. Đơn giản đem Lâm gia mặt mũi mất hết. Giờ phút này, nhìn xem Lăng Tiêu cái kia bi phẫn muốn tuyệt, cơ hồ muốn nhắm người mà vệ bộ dáng, nhìn xem Lâm Thanh Dao còn tại dùng cái kia giá rẻ tình ý đồ bắt cóc đối phương, Lâm Thanh Tuyết cũng không còn cách nào trở mặc. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, từ một bên đi ra, thanh âm thanh lãnh như là băng tuyển chảy xuôi, trong nháy mắt đè xuống trong sảnh ồn ào náo động, "Lăng Thế Tử." Lăng Tiêu nghe tiếng, hai mắt đỏ ngầu chuyển hướng Lâm Thanh Tuyết, cái kia lửa giận ngập trời khi nhìn đến nàng trong đáy mắt, lại kỳ dị thu liễm mấy phần, trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp cùng tôn trọng. Hắn tự nhiên nghe nói qua vị này Lâm Thanh Giao tỷ tỷ, rõ ràng hơn nàng bây giờ thân phận, Âm Dương Tông nội môn đệ tử hệ tâm. Tuổi còn trẻ liền đã là Kim Đan viên mãn tu vi. Nó địa vị, xa không phải Lâm Thừa Tông bực này chi thứ gia chủ nhưng so sánh. Nếu nàng chịu ra mặt, sự tình có lẽ còn có con đường. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận, đối với Lâm Thanh Tuyết ông quyền, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn thiết, Lâm sư tỷ. Hắn tự động đem tư thái hạ thấp, lấy tu sĩ cùng thế hệ chi lễ đối đãi. Thế tử vừa rồi lời nói, lệnh tôn trọng thương thở hơi cuối cùng, nhu cầu cấp bách cửu chuyển hoàn anh đang cứu mạng, việc này Thanh Tuyết đã biết. Lâm Thanh Tuyết thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng, không biết mua sắm đan này, vẫn cần bao nhiêu linh thạch. Lâm gia, thiếu nợ, dù sao cũng nên có cái chấm dứt. Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, thái độ càng cung kính, Lâm sư tỷ minh giám. Cái kia cửu chuyển hoàn anh đan chính là thất giai thượng phẩm linh đan, tại Bá Hạ Vương triều cảnh nội cực kỳ hiếm thấy. Ta hầu phủ đã dốc hết toàn lực, làm sao phủ khố bởi vì trèo chống Bắc cảnh chiến sự, sớm đã trống rỗng. Bây giờ chỉ có hai con đường, một là mời được Vương triều luyện đan sư hiệp hội điều động cao giai luyện đan sư đến đây luyện chế, nhưng trong đó hao phí to lớn, chỉ là mời người phí tổn cùng cần thiết linh tài, chính là một cái con số trên trời. Hai là tìm kiếm hỏi thăm có sẵn đan dược. Hắn dừng một chút, khắp khuôn mặt là đắng chát, không dối gạt sư tỷ, gia gia của ta đã tự mình đi xin mời quá cứng tấn thăng thất phẩm luyện đan sư Mạc đại sư. Mạc đại sư nói thẳng, đan này độ khó luyện chế cực cao, hắn thành công năm chắc, chỉ sợ chưa tới một thành. Lăng Tiêu thanh âm mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng mọi bệnh, thành phẩm đan dược càng là khó tìm, bởi vậy chỉ có thể đi con đường thứ nhất. Bây giờ tăng thêm ta hầu phủ bảo khố dốc hết tất cả, cùng mẫu thân của ta bán thành tiền đồ cưới đồ trang sức đoạt được, còn thiếu 10,000 linh thạch trung phẩm, 10,000 linh thạch trung phẩm. Dù là Lâm Thanh Tuyết sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe được cái số này, thanh lãnh trong mắt cũng không nhịn được hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này tuyệt không phải số lượng nhỏ, tương đương với mấy triệu linh thạch hạ phẩm, đủ để treo chống một cái trung đẳng gia tộc tu chân mấy năm chi tiêu. Trên người nàng tuy có tích xúc, bao quát trước khi đi sư Minh Diêu Đức Long kín đáo đưa cho nàng cái kia 1.000 linh thạch trung phẩm, trong tộc lao tổ bởi vì nàng tu vi tinh tiến mà ban thưởng 2.000 linh thạch trung phẩm, cùng chính nàng nhiều năm góp nhặt. Nhưng toàn bộ cộng lại, cũng bất quá khó khăn lắm 4.000 số lượng. Nhưng mà, nhìn xem Lăng Tiêu trong mắt cái kia cơ hồ muốn dập tắt ngọn lửa hy vọng, nghĩ đến vị kia làm thủ hộ cương thổ mà thiêu đốt bản nguyên chân Bắc Hầu, Lâm Thanh Tuyết không chút do dự. Nàng tố thủ khẽ đảo, một cái chiếu nặng túi trữ vật xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng đem túi trữ vật đưa về phía Lăng Tiêu, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "Lăng Thế Tử, nơi này có 4.000 linh thạch trung phẩm, ngươi cầm trước, khẩn cấp chi dụng. Còn thừa 6.000, mấy ngày nữa, ta ổn thỏa phái người đủ số dâng lên." Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết sẽ như thế dứt khoát, càng không có nghĩ tới nàng có thể lập tức xuất ra 4.000 linh thạch trung phẩm. Hắn vô ý thức tiếp nhận cái kia chiếu nặng túi trữ vật, thần thức quét qua, bên trong chồng chất giống như núi nhỏ, tản ra linh khí nồng nặc tinh thạch màu lam, chính là 4.000 linh thạch trung phẩm không thể nghi ngờ. Một cố khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Có cảm kích, hổ thẹn, càng có đối với Lâm Thừa Tông một nhà vô sỉ hành vi mãnh liệt so sánh mang tới trùng kích. Nhiều. Đà tạ Lâm sư tỷ. Lăng Tiêu thanh âm có chút phát run, hắn đối với Lâm Thanh Tuyết, thật sâu bái chào, eo cơ hổ cong thành 90 độ, ân này tình này, Lăng Tiêu khắc trong tâm khảm. Gia phụ. Gia phụ bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc, mẫu thân của ta trong lòng nóng như lửa đốt, một đêm đổ bạc. Ta thật sự là cùng đường mặt lộ. Vốn nghĩ thanh giao những năm này từ hầu phủ bảo khố lãnh tài nguyên, viện siêu này số, 10,000 linh thạch trung phẩm bất quá là một chút số lẻ, nàng nhất định có thể xuất ra. Ai có thể nghĩ? Ai? Rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này, đến nhà cầu lấy. Đã quấy rầy sư tỷ, còn xin sư tỷ thứ tội. Lâm Thanh Tuyết tiến lên một bước, thư đỡ dậy Lăng Tiêu, ngựa khí hòa hoãn chút, thế tử không cần đa lễ, cứu cha xuất ruột, nhân chi tưởng tình. Còn thừa linh thạch, ta Lâm Thanh Tuyết nói được thì làm được. Không, không được. Một tiếng kêu chói tai phá vỡ cái này ngắn ngủi hòa hoãn. Lâm Thừa Tông giống như là bị quét tâm đầu đục, đột nhiên nhảy ra, chỉ vào Lăng Tiêu trong tay túi chữ vật, vừa sợ vừa giận, "Thanh Tuyết, đó là ngươi linh thạch, là lao tổ ban thưởng cho ngươi, còn có ngươi vất vả góp nhặt, sao có thể cho ngoại nhân? Còn có cái kia 6.000, Lâm gia chúng ta chỗ nào cầm ra được? Ngươi đây là muốn đem chúng ta Lâm gia móc sạch sao?" "Ta không đồng ý." Hạ Linh cũng ôm chặt nhi tử, nói khẽ, "Thanh Tuyết, linh thạch kia là cho người tu luyện dùng, cho thế tử, ngươi về sau làm sao bây giờ?" Lâm Thanh Giao càng là tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào Lâm Thanh Tuyết, "Tỷ, ngươi điên rồi. Ngươi giúp hắn không giúp ta. Hắn hôm nay có thể đến đòi tiền, ngày mai liền có thể bỏ ta. Ngươi đây là đang hại ta." Lâm Thanh Tuyết nhìn trước mắt cái này từng tấm tham lam, ích kỷ, vặn mẹo khuôn mặt, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Nàng ánh mắt băng lãnh như lao, đảo qua Lâm Thừa Tông mấy người, "Cái này nợ là các ngươi thiếu, linh thạch này là thay các ngươi trả lại." Về phần Lâm gia có tiền hay không, ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Minh Hạo trên thân, lại đảo qua trong sảnh những cái kia rõ ràng có giá trị không nhỏ bài trí. Bán thành tiền những cái kia vô dụng pháp bảo, thanh lý khố phòng, luôn có thể kiếm ra đến. Như đụng không ra, liền dùng chính các ngươi tài sản riêng đi lấp. Việc này không phải do các ngươi. Chương 142, Liễu Đức Hoa chương 142, Liễu Đức Hoa câu kia ngoại nhân như là tôi băng cương châm, hung hăng vào Lăng Tiêu tâm lý. Hắn nhìn xem Lâm Thừa Tông tấm kia tràn ngập tham lam cùng ích kỷ mặt, nhìn xem Lâm Thanh Giao trong mắt không che giấu chút nào gán độc, nhìn nhìn lại Hạ Linh trong ngực cái kia sẽ chỉ kêu khắp thiên giai pháp khí phế vật Lâm Minh Hạo. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt tới tắt trong lòng của hắn cuối cùng một kia bởi vì Lâm Thanh Giao mà lên do dự. Tiết lộ từ từ, đạo lữ vốn nên là hai bên cùng ủng hộ, chung cầu đại đạo. Có thể 5 năm này, hắn lăng tiêu bỏ ra thực tình, bỏ ra hầu phủ rộng lượng tài nguyên, đổi lấy lại là Lâm gia vĩnh viễn hút máu, là Lâm Thanh Giao đương nhiên, là giờ phút này một câu băng lãnh ngoại nhân. Hắn hiểu được, cùng người nhà này, căn bản không đạo lý có thể giảng, vô tình phân có thể nói. Dây dưa nữa xuống dưới, sẽ chỉ tăng thêm buồn nôn, chậm trễ phụ thân quý giá cứu mạng thời gian. Còn tốt, Lâm gia còn có Lâm Thanh Tuyết sư tỷ như vậy rõ lý lẽ, có đảm đương nhân vật. Nếu không có nàng trượng nghĩa xuất thủ, chuyện hôm nay chỉ sợ thật chỉ có sử dụng bạo lực, máu gặp tại chỗ một con đường này. Cái kia không chỉ có sẽ triệt để bạch mặt, càng biết chậm trễ phụ thân cứu chữa. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lang Tiêu trong lòng lại không nửa phần lưu luyến. Hắn hít sâu một hơi, đem Lâm Thanh Tuyết đưa tới túi chứa vật siết thật chặt trong tay, phản phất cầm phụ thân một chút hy vọng sống. Hắn đối với Lâm Thanh Tuyết, lần nữa thật sâu bái chào, ngựa khí vô cùng trịnh trọng, "Lâm sư tỷ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." "Lang Tiêu, cáo tử." Nói đi, hắn đột nhiên quay người, màu đen áo choàng vẽ ra trên không trung một đạo quyết tuyệt đường vòng cung. Hắn nhìn cũng không nhìn Lâm Thừa Tông một nhà, càng chưa để ý tới Lâm Thanh Giao trong nháy mắt kia trở nên kinh ngạc cùng ánh mắt toán động. Sải bước hướng lấy bên ngoài phòng đi đến, bóng lưng thẳng tắp như thương, mang theo một cỗ chặt đứt qua lại lạnh thấu xương khí thế. "Lang Tiêu, ngươi dừng lại." Người Lâm Thanh Giao còn muốn gọi, lại bị Lâm Thanh Tuyết một cái ánh mắt lạnh như băng đảo qua, lập tức như là bị bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng. Lang Tiêu thân ảnh rất nhanh biến mất tại bừa bộn trong đình viện, ngay sau đó, bên ngoài truyền đến hầu phủ thân vệ quân đều nhịp rút lui tiếng bước chân. Bao phủ tại Lâm gia trên không tòa phủ đệ túc sát chi khí, rốt cục chậm rãi tản đi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng một phòng tâm tư dị biệt người. Lâm Thừa Tông một nhà như là hư thoát giống như sủi lơ xuống tới, Hạ Linh Ôn còn tại khóc thút thít Lâm Minh Hạo, Lâm Thừa Tông thì sắc mặt xám xịt, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thanh Giao gắt gao cắn môi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc, ánh mắt tại tỷ tỷ Lâm Thanh Tuyết cùng Lăng Tiêu rời đi phương hướng vừa đi vừa về liếc nhìn. Lâm Thanh Tuyết lại hoàn mỹ để ý tới bọn hắn. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng chịu nặng. Lăng Tiêu mặc dù tạm thời thối lui, nhưng còn lại 6000 linh thạch trung phẩm, như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Bán thành tiền trong phủ những cái kia có hoa không quả pháp bảo, phụ thân sẽ cam tâm sao? Trong khố phòng đồ còn dư lại có thể giá trị bao nhiêu? Nàng nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Ngay tại nàng tâm niệm cấp chuyển, suy tư đối sách thời điểm, phủ đệ cửa lớn phương hướng lần nữa chuyển đến một trận ồn ào. Dừng lại, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Lâm phủ? Gia đình hoảng sợ quát lớn tiếng vang lên, ngay sau đó là vài tiếng kêu rên cùng bật nặng ngã xuống đất thanh âm. Lâm Thanh Tuyết trong lòng run lên, chẳng lẽ là hầu phủ người lại trở về? Nàng lập tức đứng dậy, mang theo cảnh giác bước nhanh đi hướng bên ngoài phòng. Lâm Thừa Tông mấy người cũng kinh nghi bất định đi theo ra ngoài, chỉ gặp tiền viện thông hướng nội sảnh trên hành lang, một tên thân mang âm dương tông mang tính tiêu chí màu đen mạ vàng vân vân trưởng bảo thanh niên chính phụ tay mà đứng. Hắn dáng người thẳng tắp như thanh tùng, khuôn mặt tuấn tú dị thường, kiếm mi tả phi nhập tấn, tinh mục thâm thúy như hàn đảm, góc cạnh rõ ràng hình dáng dưới ánh mặt trời phảng phất dắt lên một tầng kim vi. Một cỗ chí dương chí cương, bàng bạc mênh mông thuần dương khí tức, như là vô hình triều tịch giống như lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, đem ý đồ ngăn cản hắn mấy cái gia đình ép tới sắc mặt trắng bệch, sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Thanh niên khí chất lỗi lạc, khí khái anh hùng hùng hực, tựa như cựu thiên kiêu dương dáng Lâm Phàm Trần, lóa mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Lâm Thanh Tuyết bước chân dừng lại, thanh lãnh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người này cực kỳ lạ mặt, vì sao mặc Âm Dương Tông nội môn đệ tử hạch tâm phục sức, mà lại thân này thuần dương khí tức, tinh thuần bằng bạc, tuyệt không phải phổ thông kim đan tu sĩ có khả năng có được. Tông môn cái kia mấy trăm tên nội môn đệ tử hạch tâm, nàng mặc dù không dám nói cái quen biết, nhưng nhân vật xuất chúng như thế, nàng tuyệt không có khả năng không có chút nào ấn tượng. Vị sư đệ này Lâm Thanh Tuyết đè xuống lòng nghi ngờ, thanh âm thanh lãnh như cũ, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác, nhìn phục sức, cho là ta Âm Dương Tông tân tấn nội môn đệ tử hạch tâm, không biết tôn tính đại danh, đến ta Lâm gia phủ đệ cần làm chuyện gì. Nàng nhanh chóng trong đầu tìm kiếm, xác nhận cũng không người này tin tức, trong lòng báo động tỏa ra. Tu vi của người này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, đột nhiên xuất hiện tại cái này hỗn loạn Lâm gia, là địch hay bạn? Diêu Đức Long nhìn trước mắt thanh lệ vẫn như cũ, khí chất lại càng thanh lãnh xuất trần sư muội, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Còn tốt, nàng bình yên vô sự. Chỉ là, nhìn xem sư muội trong mắt cái kia rõ ràng lạ lẫm cùng cảnh giác, trong lòng của hắn không khỏi mỉm cười. Chính mình cái này tấn thăng kim đan, bề ngoài biến hóa to lớn, xem ra quả thật có chút lớn. Hắn chính suy nghĩ như thế nào mở miệng trêu chọc cái này đã lâu không gặp sư muội, bên cạnh lại vang lên một cái không tự nhiên, mang theo thanh âm ngạc nhiên. Vị sư huynh này, Lâm Thanh Giao chẳng biết lúc nào đã đẩy ra phía trước, gò má nàng hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng, một đôi mắt sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Diêu Đức Long, phảng phất phát hiện hiếm thấy chân bảo. Nàng có chút phúc thân, tận lực thể hiện ra chính mình nhất ôn nhu tư thái, thanh âm ngọt đến phát dính, sư huynh là tìm đến người sao? Tiểu nữ Lâm Thanh Giao, chính là Mặc Dương Tông đệ tử nội môn, gia tỷ chính là Quý Tông Lâm Thanh Tuyết sư tỷ. Nàng tận lực cường điệu tiểu nữ hai chữ, phảng phất chính mình vẫn là khuê nữ thiếu nữ, hoàn toàn quên chính mình đã là Lăng Tiêu đạo lữ. Lâm Thanh Tuyết lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, đối với cô muội muội này lỗ mãng cử động cảm giác đạo trơ chẽn. Vừa náo ra lớn như vậy chuyện xấu, đảo mắt liền đối với nam tử xa lạ xung xoe, đơn giản không biết mùi vị. Nàng lười nhác điểm phá, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Diêu Đức Long trên thân. Diêu Đức Long ánh mắt đảo qua Lâm Thanh Giao, thấy được nàng cùng sư muội Lâm Thanh Tuyết giống nhau đến mấy phần lại khí chất khác lạ thần thái, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, đây chính là cái kia dẫn xuất mầm thai vạ muội muội. Gặp sư muội tựa hồ thật không có nhận ra mình, Diêu Đức Long tâm tư chơi bời nổi lên, quyết định lại đùa nàng một đùa. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vừa đúng, mang theo vài phần tân tấn đệ tử câu nệ dáng tươi cười ôn hòa, đối với Lâm Thanh Tuyết ôn quyền nói, "Lâm sư tỷ hữu lễ." Tại hạ, Liêu Đức Hoa, đúng là lần này nội môn trong khảo hạch biểu hiện còn có thể, mông trưởng môn mắt xanh, đặc biệt thăng chức là nội môn đệ tử hệ tâm. Vừa rồi ở trong thành Thúy Tiên cư dùng cơm, trong lúc vô tình nghe nói sư tỷ trong nhà tựa hồ có chút phiền phức. Tình đồng môn, không dám thất lễ, chuyên tới để thăm viếng. Nếu có đường đột chỗ, còn xin sư tỷ thứ lỗi. Hắn thuận miệng địa chuyện cái danh tự, giọng thành khẩn, ánh mắt thanh tịnh diễn mười phần đúng chỗ. Chương 143, Lâm Thanh Tuyết một nhà chương 143, Lâm Thanh Tuyết một nhà Liêu Đức Hoa. Lâm Thanh Tuyết trong lòng mặc niệm một lần, vẫn như cũ không có chút nào ấn tượng. Nhưng đối phương ngôn từ khẩn thiết, lại là đồng môn, lòng cảnh giác giảm xuống. Nàng quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Nguyên lai là Liễu sư đệ. Lâm Thanh Tuyết khẽ bước cằm, lập tức nhịn không được hỏi, sư đệ đã là từ tông môn tân tấn, không biết. Nhưng có biết sư minh của ta Diêu Đức Long, tại lần này nội môn trong khảo hạch. Tình huống như thế nào? Xếp hạng bao nhiêu? Giọng nói của nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu cái kia chợt lóe lên lo lắng cùng lo lắng, lại không có thể trốn qua Diêu Đức Long con mắt. Diêu Đức Long trong lòng hơi ấm, đang muốn tiếp tục biên cái Diêu Đức Long sư minh biểu hiện ưu dị loại hình nói dối. Phốc phốc. Một tiếng thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo nồng đậm trêu tức chi ý tiếng cười, đột ngột tại Diêu Đức Long sau lưng vang lên. Chỉ gặp một mực như bóng với hình giống như an tĩnh đứng tại Diêu Đức Long sau lưng, mang theo thần bí hồ yêu mặt nạ nữ tử áo đen, giờ phút này chính tay ngọc che miệng, bả vai có chút run run, hiển nhiên cười đến mười phần thoải mái. Ha ha ha, Tâm Nguyệt Lan cười đến nhánh hoa run rẩy, dưới mặt nạ lộ ra cắt nước thu đồng tử cong thành bánh trăng huyết, nàng chỉ vào Diêu Đức Long, thanh âm mang theo không che giấu chút nào chế nhạo, "Diêu Đức Long a Diêu Đức Long, ngươi người này thật là có ý tứ." Ngàn dặm xa xôi, lòng như lửa đốt đi đường, không phải liền là không yên lòng ngươi bảo bối này sư muội sao? Thật vất vả gặp được, còn ở lại chỗ này mà giả vờ giả vịt, đùa người ta chơi đâu? Liêu Đức Hoa, tưởng cho ngươi nghĩ ra. Ha ha ha, Tâm Nguyệt Lan tiếng cười như là chuông bạc, tại yên tĩnh trong đình viện đặc biệt rõ ràng, cũng như một đạo kinh lôi, bổ vào Lâm Thanh Tuyết náo hải. Đừng đùa sư muội của ngươi. Diêu Đức Long, ngàn dặm xa xôi, lòng như lửa đốt. Lâm Thanh Tuyết thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Nàng khó có thể tin chừng lớn đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này tự xưng Liêu Đức Hoa tuấn tú tuyệt luân thanh niên. Cái kia quen thuộc thuần dương khí tức, cái kia ngẫu nhiên phát ra, để nàng cảm thấy không hiểu an tâm cảm giác. Còn con nữ tử này trong miệng hô lên danh tự, là hắn, thật là hắn, sư minh của nàng, Diêu Đức Long. Chỉ là dung mạo này, cái này trẻ tuổi chí ít 20 tuổi bộ dáng, cái này bàng bạc đến làm cho nàng đều cảm thấy tâm kỵ thuần dương chi lực. Sư minh, Lâm Thanh Tuyết thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thanh lanh trong đôi mắt trong nháy mắt dâng lên to lớn kinh hỉ, khó có thể tin, còn có một tia bị quất, ánh mắt lại có chút phím hồng. Diêu Đức Long bị Tâm Nguyệt Lan tại chỗ bạch trần, trên mặt bộ kia tân tấn đệ tử câu nệ biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ mất, thay vào đó là một vòng xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Hắn đưa tay gãi gãi cái hốc, đối với Lâm Thanh Tuyết lộ ra một cái không gì sánh được quen thuộc, mang theo cương chiều cùng ấy náy dáng tươi cười, thanh âm cũng khôi phục Lâm Thanh Tuyết trong trí nhớ ấm thuần. Khủ. Sư muội, là ta, đã lâu không gặp. Sư Minh, xác nhận trước mắt cái này tuấn tú tuyệt luân, khí tức bàng bạc thanh niên chính là mình tưởng niệm sư minh Diêu Đức Long. Lâm Thanh Tuyết kềm nén không được nữa kích động trong lòng cùng phần kia không hiểu ý quất. Nàng bước nhanh về phía trước, đúng là không để ý chung quanh còn có đông đảo ánh mắt, bắt lại Diêu Đức Long cánh tay, vội vàng hỏi, "Sư Minh, ngươi có phải hay không nhớ ta? Còn có, ngươi đột phá kim đan. Làm sao biến hóa lớn như vậy?" Nàng nhìn từ trên xuống dưới Diêu Đức Long, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến ấm áp cùng sư muội cái kia không che giấu chút nào thân cận, Diêu Đức Long trong lòng ấm áp càng sâu, hắn mỉm cười, tùy ý nàng nắm lấy, giải thích nói, nội môn khảo hạch đằng sau, may mắn thu được tiến vào tiên lang danh ngạch. Ở bên trong được chút cơ duyên, lúc này mới may mắn đột phá đến kim đan cảnh. Cái này bề ngoài biến hóa, xem như phá cảnh mang tới tác dụng phụ đi. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, trong mắt dị sắc liên tục, là sư minh cảm giác thành tựu đến từ đáy lòng cao hứng. Nhưng phần này cao hứng rất nhanh liền bị một chuyện khác hòa tan. Ánh mắt của nàng, như là băng truy giống như, trong nháy mắt đính tại Diêu Đức Long sau lưng cái kia mang theo hồ yêu mặt nạ, khí chất thần bí lại dẫn mấy phần lười biếng trêu tức nữ tử áo đen trên thân. Một cố khó nói nên lời chua xót cảm giác xông lên đầu. Nữ tử này là ai? Vì sao cùng sư minh đồng hành? Xem bọn hắn ở giữa tựa hồ có chút rất quen. Trên người nàng rõ ràng không có nửa phần linh lực ba động, như là phàm nhân, có thể cái kia toàn thân khí phái cùng đối mặt kim đan tu sĩ đều bình thản ung dung tư thái, tuyệt không phải bình thường. Sư minh. Lâm Thanh Tuyết thanh âm không tự giác mang lên một tia lạnh ý cùng tìm tòi nghiên cứu, con mắt chăm chú khóa lại Tâm Nguyệt Lan, nàng là ai? Diêu Đức Long cảm nhận được sư muội trong giọng nói biến hóa, trong lòng hiểu rõ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, Lâm Thừa Tông một nhà, nô bộc, còn có sói kia tại đình viện. Người ở đây nhiều nhãn tạp, thực sự không phải giải thích Tâm Nguyệt Lan thân phận địa phương. Hắn có chút nghiêng người, tới gần Lâm Thanh Tuyết bên hai, hạ giọng, mang theo trấn an ý vị nói sư muội, việc này nói rất dài dòng, liên lụy quá lớn. Chúng ta ban đêm lại nói, vừa vặn rất tốt. Ấm áp khí tức phất qua hai, mang theo sư huynh đặc thù cảm giác quen thuộc, Lâm Thanh Tuyết gương mặt đằng một chút nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Nàng vô ý thức có chút rụt cổ một cái, cỗ này ghen tuông cùng lãnh ý bị bất thình lình thân mật tách ra hơn phân nửa. Chỉ còn lại có ngượng ngùng cùng vẻ mong đợi, nhẹ nhàng ân một tiếng. "Uy uy uy, còn có thiên lý hay không?" Tâm Nguyệt Lan khoa trương kêu lên, hai tay chống nạnh, dưới mặt nạ con mắt lật ra cái lườm ý, mới vừa ở tiểu lâu ăn cơm no, cái này còn không có tiêu hóa đâu, hai người các ngươi lại đang chỗ này không coi ai ra gì cho ăn lương. Là muốn cho ăn bể bụng bản cô nương sao? Diêu Đức Long, ngươi vung thức ăn cho chó cũng phải có cái hạn độ đi. Nàng cái này không chút khách khí trêu chọc, lập tức để Lâm Thanh Tuyết mặt càng đỏ hơn, Diêu Đức Long cũng là bất đắc dĩ chừng nàng một chút. Lâm Thừa Tông ở một bên thấy con mắt tỏa sáng. Hán thiên phú tu luyện không được, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn phải có. Trước mắt thanh niên này, không chỉ có tu vi sâu không lường được, là Âm Dương Tông đệ tử hệ tâm, càng là cùng mình trước đây đổ vô lượng nữ nhi quan hệ thân mật như vậy. Đây quả thực là trên trời rơi xuống cây cỏ cứu mạng a. Chỉ cần có thể trèo lên tầng quan hệ này, cái gì trấn Bắc hồi phủ, cái gì 6000 linh thạch, hết thảy không là vấn đề. Hắn lập tức chất lên 12 phần định nọ dáng tươi cười, nâng cao bụng tiến tới góc mặt, nhiệt tình hô, "Ai nha nha. Hiền chất, nguyên lai ngươi chính là Thanh Tuyết thường nhắc lên Diêu Hiền chất. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, khí vũ hiên ngang. Mau mời mau mời. Sao có thể để quý khách đứng ở bên ngoài nói chuyện đâu? Mời vào bên trong. Mời vào bên trong." Hắn vừa nói, một bên liền muốn đi kéo Diêu Đức Long cánh tay, tư thái thả cứ thấp. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem phụ thân bộ này trước ngạo mạn sau cung kính, con buôn định nọ sát mặt, trong lòng một trận phiền chán, nhưng trở ngại sư minh ở đây, cũng không tiện phát tác. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc, bắt đầu là Diêu Đức Long giới thiệu, thanh âm thanh lãnh, mang theo xa cách, "Sư minh, vị này nàng chỉ hướng Lâm Thừa Tông, ngựa khí bình thản không gợn sóng, chính là gia phụ, Lâm Thừa Tông. Vị này chỉ hướng Hạ Linh, là gia mẫu, Hạ Linh." Nàng trong ngực vị này ánh mắt đảo qua vậy còn tại khóc thút thít, không có chút nào nam tử khí khái Lâm Minh Hạo, Lâm Thanh Tuyết hơi có vẻ bất đắc dĩ. "Là xá đệ, Lâm Minh Hạo." Về phần vị kia cuối cùng nhìn về phía một bên sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt tại Diêu Đức Long trên thân lưu luyến Lâm Thanh Giao, ngựa khí càng lạnh hơn mấy phần, chính là xá muội, Lâm Thanh Giao, Mặc Dương Tông đệ tử. Lâm Thanh Giao gặp Diêu Đức Long ánh mắt quét tới, lập tức thẳng người quõng, cố gắng gạt ra nhất thanh thuần nụ cười ngọt ngào, còn cố ý lắc lắc nàng đầu kia cố ý nhuộm thành mãi mãi xám xong đôi ngựa, dịu dàng nói, "Diêu sư minh tốt thanh âm ngọt đến phát dính." Chương 144, bên vực kẻ yếu ma nữ chương 144, bên vực kẻ yếu ma nữ Đức Long chỉ là nhàn nhạt đối với nàng nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng không dừng lại lâu, liền chuyển hướng Lâm Thừa Tông. Cái này Lâm Thanh Giao một bộ váy trắng, trải lấy xong đuôi ngựa. Nhìn xem thanh thuần đáng yêu, nhưng loại này lỗ mãng diễn xuất hắn cũng không ưa. Đám người rời bước trở lại một mảnh hỗn độn phòng tiếp khách. Diêu Đức Long không có ngồi xuống, mà là trực tiếp đứng tại trong sảnh, ánh mắt đảo qua Lâm Thừa Tông một nhà, đi thẳng vào vấn đề, thanh âm bình tĩnh lại mang theo áp lực vô hình, "Lâm bá phụ, Lâm bá mẫu." Vừa rồi ở ngoài cửa, cũng nghe nói một chút tiếng gió. Tựa hồ quý phủ cùng trấn Bắc hầu phủ ở giữa, náo loạn chút không thoải mái. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết, việc xấu trong nhà vốn không có thể bên ngoài dương, bất quá ta Diêu Đức Long cùng Thanh Tuyết quan hệ không tầm thường, cũng không thể coi là ngoại nhân. Không biết đến tột cùng ra sao sự tình, lại dẫn tới trấn Bắc hầu thế tử mang binh vây phủ, huyên náo như vậy tối bụi. Lâm Thừa Tông nghe chút Diêu Đức Long chủ động hỏi, trong lòng cũng hỉ, lập tức đoạt tại Lâm Thanh Tuyết mở miệng trước, bày ra một bộ đau lòng nhức óc, lòng đầy căm phẫn bộ dáng, bắt đầu đổi trắng thay đen, "Hiển chất a, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi nhưng phải cho chúng ta Lâm gia phân xử thử a." Hắn buông đuổi, nước miếng băng tung tóe, "Cái kia Lăng Tiêu, đơn giản khinh người quá đáng. Hắn cùng ta nữ nhi Thanh Giao kết làm đạo lữ, vốn là ông trời tác hợp cho. Lúc trước đặt xính lễ cùng đồ cưới, đó cũng là hắn hầu phủ cam tâm tình nguyện. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, hắn lại trở mặt không quen biết, mang theo binh mã đến ta Lâm gia, luôn mồm muốn đòi lại cái gì nợ còn muốn đem lúc trước xính lễ đều lấy về. Cái này, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a." Hắn không hề đề cập tới Lâm Thanh Giao những năm này từ hầu phủ bảo khố rời chống bao nhiêu tài nguyên, không nói tới trấn Bắc hầu trọng thương thở hơi cuối cùng nhu cầu cấp bách cứu mạng đan dược sự tình, chỉ đem Lăng Tiêu miêu tả thành một cái bội bạc, ham tiền hàng tiểu nhân. Diêu Đức Long nghe Lâm Thừa Tông cái này tránh nặng tìm nhẹ lên án, lông mày có chút nhíu lên. Hắn mặc dù không biết toàn bộ chi tiết, nhưng ở tiểu lâu lúc, hắn cũng là nghe được một chút liên quan tới Lâm gia như thế nào hút máu trấn Bắc hầu phủ, như thế nào nuôi phế Lâm Minh Hạo tin tức. Giờ phút này lại nhìn Lâm Thừa Tông bộ sắc mặt này, trong lòng đã có phán đoán. "Phu thân, ngươi im ngay." Lâm Thanh Tuyết cũng nhịn không được nữa. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, tức giận đến toàn thân đều tại có chút phát run. Nàng không nghĩ tới phụ thân vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, tại sư minh trước mặt còn dám như vậy đổi trắng thay đen, như toàn tranh thủ đồng tình. "Ngài không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu?" Lâm Thanh Tuyết thanh âm như là băng châu đập xuống, mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Lăng Tiêu thế tử vì sao đến nhà? Hầu gia vì sao trọng thương thở hơi cuối cùng? Muội muội ta những năm này từ hầu phủ bảo khố cầm đi bao nhiêu tài nguyên? Đệ đệ ta những cái kia địa khí pháp bảo lại là từ đâu mà đến? Ngài có dám hay không một năm một mười nói cho Diêu sư mình? Ngài thật chẳng lẽ muốn để Lâm gia trên lưng một cái vong ân phụ nghĩa, thấy chết không cứu, bất trung bất nghĩa tiếng xấu thiên cổ sao?" Lâm Thanh Tuyết từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu như lao, đem Lâm Thừa Tông tầng kia rối trá tấm màn che triệt để phá tan thành từng mảnh. Lâm Thừa Tông bị nữ nhi trước mặt mọi người như vậy trách cứ, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, chỉ vào Lâm Thanh Tuyết, bờ môi run rẩy, ngươi, nghịch nữ, ngươi dám chật 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 một mực tựa ở khung cửa vừa nhìn đùa giỡn Tâm Nguyệt Lan, lúc này nhịn không được chật chật lưỡi, dưới mặt nạ ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng trào phúng. Nàng ôm cánh tay, chậm rãi dạo bước tiến đến, thanh âm thanh thúy tại tĩnh mịch trong thính đường đặc biệt rõ ràng, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Lâm gia chủ, ngươi cái này đổi trắng thay đen bản sự, không đi cầu vượt dưới đáy thuyết thư thật sự là đáng tiếc. Nàng ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệnh Lâm Thừa Tông vợ chồng, lại liếc qua dọa đến nuốt ở mẫu thân trong ngực không dám ngẩng đầu Lâm Minh Hạo, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh Lâm Thanh Giao trên thân. Bản cô nương mặc dù xuất thân, ân, không quá hảo quang, nàng cố ý dừng một chút, Thiên Ma Tông thân phận tự nhiên không có khả năng nói rõ, nhưng hành tẩu giang hồ, cũng nghe qua trấn Bắc Hầu phủ thanh danh. Vị kia lão hầu gia, nguyên anh kỳ tu vi, tọa trấn Bắc cảnh trên trăm năm, dù huyết phấn chiến, không biết chém giết bao nhiêu ngấp nghé bá hạ ma đầu yêu nghiệt, hộ đến một phương an bình. Nó ra phong cương liệt trung nghĩa, tại biên quân bên trong tiếng lành đồn xa. Hầu phủ thế tử Lăng Tiêu, tuổi còn trẻ liền đã là kim đan sơ kỳ cường giả, như thế nào vô duyên vô cớ tới tìm các ngươi? Tâm Nguyệt Lan thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một cỗ vô hình sát khí, nhân vật như vậy sẽ bị chỉ là xính lễ không để ý đến thân phận, không để ý cùng lệnh ái tình cảm mang binh vây khốn thân gia phụ đệ. Lâm gia chủ, ngươi cùng ngày hạ nhân đều là đồ đần sao? Hay là ngươi cảm thấy, ngươi Lâm gia cái này cả phòng phú quý con của ngươi trong tay mặt kia kim đan tu sĩ đều trông mà thèm Huyền Vũ Thuẫn đều là gió lớn thổi tới phải không? Tâm Nguyệt Lan cái kia không lưu tình chút nào vật trần, như là băng lãnh đao, đem Lâm Thừa Tông một nhà dối trá tham lam túi ra triệt để lộ ra bên trong khó coi bản chất. Lâm Thừa Tông sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa môi run rẩy, cũng rốt cuộc nói không nên lời nửa câu dạo biện lời nói. Hạ Linh ôm thật chặt run lẩy bẩy Lâm Minh Hạo, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt. Lâm Thanh Giao thì là sắc mặt tái xanh, móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay, oán hận ánh mắt tại tỷ tỷ Lâm Thanh Tuyết cùng cái kia lắm miệng mặt cáo trên người nữ tử vừa đi vừa về liếc nhìn. Diêu Đức Long nhìn thoáng qua Tâm Nguyệt Lan, ánh mắt ra hiệu nàng không cần lại nhiều nói. Trong lòng của hắn thầm than, cái này Lâm gia, nhất là Lâm Thừa Tông cha con hành vi, đơn giản có thể xưng tu chân giới phủ đệ ma điển hình. Không, cái này đã không chỉ là đỡ đệ, là toàn bộ nhà mẹ đẻ đều đang ăn uống hầu phủ mồ hôi và máu. Tham lam vô độ, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Hắn chuyển hướng Lâm Thanh Tuyết, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia nặng nề, "Sư muội, hay là ngươi tới nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Lâm Thanh Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bốc lên lửa giận cùng xấu hổ, thanh âm thanh lãnh tại yên tĩnh trong tính đường vang lên, đem sự tình ngọn nguồn rõ ràng thuật lại một lần, "Sư minh, chuyện là như thế này. Trấn Bắc Hầu tại Bắc cảnh biên quan là chống cự ma tu xâm lấn, huyết chiến bảy ngày, thiêu đốt bản nguyên, bây giờ trọng thương thở hơi cuối cùng, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chỉ có thất giai thượng phẩm cựu chuyển hoàn anh đan mới có thể cứu mạng. Đan này chân quý dị thường, luyện chế hoặc mua sắm cần thiết hao phí to lớn." Nàng ánh mắt lạnh như băng đảo qua phụ thân cùng muội muội, "Nhưng mà, những năm này, muội muội ta Lâm Thanh Giao ỷ vào cùng Lăng Tiêu Thế Tử đạo lữ quan hệ, từ hầu phủ trong bảo khố lãnh rộng lượng linh đan, pháp bảo, kỳ chân dị bảo, liên tục không ngừng chuyển bận về Lâm gia. Nó giá trị, theo Lăng Tiêu Thế Tử lời nói, đủ để mua xuống hơn phân nửa Thương Lan Thành. Những tài nguyên này, tuyệt đại bộ phận đều bị phụ thân cùng đệ đệ phung phí không còn. Phụ thân vì cho thiên phú thấp kém, linh lực thân hòa độ chỉ có 5 điểm, đệ đệ cưỡng ép trúc cơ, 4 chỗ cầu mua thiên môn bí dược, hao phí vô độ. Càng là không hiểu việc tình, tràn giá mua rất nhiều vô dụng đan dược pháp bảo. Đệ đệ Lâm Minh Hạo càng đem cực phẩm địa khí Huyền Vũ Thuẫn coi như đồ chơi thưởng thức, còn muốn lấy yêu cầu thiên khí pháp bảo. Bây giờ hầu phủ phủ khố là trèo chống Bắc cảnh chiến sự sớm đã trống rỗng, vô lực gánh chịu mua sắm cứu mạng đan dược kết sủ phí tổn. Lăng Tiêu Thế Tử rơi vào đường cùng, mới đến nhà đòi hỏi bộ phận vốn thuộc về hầu phủ tài nguyên, dùng cho cứu cha tính mệnh. Hắn cũng không phải là yêu cầu xính lễ, mà là đòi lại bị các ngươi vô độ phung phí hầu phủ mồ hôi và máu. Lâm Thanh Tuyết thanh âm mang theo bi phẫn, "Ta đã đem trên thân tất cả tích xúc, bao quát trước khi đi sư minh ngươi cho ta cái kia 1000 linh thạch trung phẩm, cùng lao tổ ban thưởng 2000, còn có chính ta tích xúc, tổng cộng 4000 linh thạch trung phẩm, đi đầu cho Lăng Tiêu Thế Tử khẩn cấp. Nhưng mua sắm đan dược cần thiết, còn kém 6000 linh thạch trung phẩm." Chương 145, dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Chương 145, dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nàng nhìn về phía Diêu Đức Long, trong mắt mang theo một tia ấy náy cùng hỏi thăm, "Sư minh, ta tự tiện đưa ngươi cho ta linh thạch cũng cho ra ngoài, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Diêu Đức Long nhìn xem sư muội trong mắt bệnh kia ấy náy cùng mỏi mệt, trong lòng chỉ có thương yêu. Hắn không chút do dự lắc đầu, ngựa khi ôn hòa mà kiên định, "Sư muội nói quá lời. Linh thạch đã cho ngươi, tự nhiên do ngươi xử trí. Ngươi làm rất đúng, cứu người quan trọng, huống chi cứu là trấn thủ biên cương trung liệt chi sĩ." Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt như điện, lần nữa bắn về phía sắc mặt biến đổi không chừng Lâm Thừa Tông, thanh âm mang theo thật sâu thất vọng cùng nghiêm khắc, "Lâm bá phụ, việc đã đến nước này, chân tướng rõ ràng. Ngươi Lâm gia như vậy hành vi, quả nhiên là rét lạnh hầu phủ chi tâm, cũng rét lạnh thiên hạ người trung nghĩa tâm. Trấn Bắc Hầu ở tiền tuyến đâm máu, các ngươi lại tại hậu phương hút kỳ cốt máu, lãng phí. Bây giờ hầu gia mạng sống như treo trên sợi tóc, các ngươi lại vẫn đủ kiểu từ chối, đổi trắng thay đen. Cái này há lại cách đối nhân xử thế chi đạo? Há lại gia tộc tu chân vốn có đảm đương?" Lâm Thừa Tông bị Diêu Đức Long cái này không lưu tình chút nào trách cứ nói đến ra mặt tím trướng, nhưng hắn điểm này đáng thương tự tôn cùng tham lam quấy phá, lại cứng cổ, quay đầu đi chỗ khác, giáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia ngạo khí ngoài mạnh trong yếu khẽ nói, "Thử, ta Lâm gia cũng không phải quả hờm mềm mặc người bóp. Hắn Lăng Tiêu mang binh vây phủ, thủy chúng ta đỉnh, món nợ này đủ." Lâm Thanh Tuyết bỗng nhiên quát chói hai lên tiếng, thanh âm như là cửu thiên hàn băng, mang theo trước nay chưa có quyết tuyệt cùng băng lãnh. Nàng nhìn xem chính mình cái này ngu xuẩn mất khôn, tham lam vô sỉ phụ thân, cuối cùng một tia thân tình cũng bị triệt để chặt đứt. Phụ thân, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Lâm Thanh Tuyết tiến lên trước một bước, kim đan viên mãn uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, trong nháy mắt đem Lâm Thừa Tông ép tới thở không nổi, sắc mặt do tím chuyển trắng. Trong mắt ngươi chỉ có ngươi cái kia bất thành khí nhi tử, chỉ có những cái kia tiền tài bất nghĩa. Ngươi có thể từng nghĩ tới Lâm gia danh dự, có thể từng nghĩ tới mẫu thân của ta tình cảnh, có thể từng nghĩ tới ta nhật sau như thế nào tại tông môn đặt chân. Nàng mỗi chữ mỗi câu như là trọng truy đập vào Lâm Thừa Tông trong lòng, lão tổ ban thưởng ta trưởng lão đặc quyền, có gặp thời quyết đoán quyền lực. Hôm nay ta Lâm Thanh Tuyết lấy Lâm gia đại thân phận trưởng lão tuyên bố, nếu ngươi lại không biết hối cải, khăng khăng muốn kéo lấy Lâm gia rơi vào bất trung bất nghĩa, vong ân phụ nghĩa bực sâu, vậy liền mang theo con trai bảo bối của ngươi lan ra Lâm gia. Từ đây ngươi Lâm Thừa Tông nhất mạch cùng ta Lâm gia lại không liên quan. Tuyết Nhi, không thể a. Hạ Linh dọa đến hồn phi phách tán, nào lên bắt lấy Lâm Thanh Tuyết cánh tay, lệ rơi đầy mặt. Phụ thân ngươi hắn là nhất thời hồ đồ, hắn là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội a. Ngươi tha thứ hắn lần này đi, hắn dù sao cũng là ngươi cha ruột a. Nàng biết rõ, nếu không có nữ nhi địa vị hôm nay tôn sùng, chỉ bằng vào chuyện hôm nay, Lâm gia tông tộc sớm đã đem bọn hắn một chi này chi thứ đuổi ra khỏi cửa, thậm chí nghiêm trị không tha. Lâm Thừa Tông bị nữ nhi cái kia băng lãnh quyết tuyệt ánh mắt cùng lăn ra Lâm gia bốn chữ triệt để kinh hãi. Trên mặt hắn ngạo nghễ trong nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng khó có thể tin. Hắn lúc này mới chân chính ý thức được, trước mắt nữ nhi này sớm đã không phải năm đó cái kia có thể tùy ý nắm tiểu nha đầu, mà là tay cầm quyền hành, tu vi cao thâm, đủ để quyết định bọn hắn một chi này vận mệnh Lâm gia nhân vật trọng yếu. Môi hắn run rẩy, nhìn xem Lâm Thanh Tuyết cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt, rốt cục một chữ cũng nói không ra, chán nản tê liệt trên ghế ngồi, phản phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Diêu Đức Long nhìn xem kiếm này dương nọ dương, cơ hồ muốn triệt để quyết liệt cha con, trong lòng cũng là thầm than. Hắn mặc dù chán ghét Lâm Thừa Tông là người, nhưng chung quy là sư muội cha đẻ, huyết mạch thân tình khó mà triệt để dứt bỏ. Hắn không muốn sư muội ngày sau vì chuyện này hối hận, càng không muốn nàng lưng đeo bất hiếu đeo danh. Sư muội, an tâm chớ vội. Diêu Đức Long tiến lên một bước, nhẹ nhàng ấn Lâm Thanh Tuyết căng cứng bả vai, một cô ôn hòa thuần dương linh lực độ nhập, an ủi nàng tâm tình kích động. Bàn tay hắn khẽ đảo, một cái chiếu nặng túi chứa vật xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đưa cho Lâm Thanh Tuyết. Sư muội, nơi này là 6.000 linh thạch trung phẩm, ứng có thể giải hầu phụ khẩn cấp. Lâm Thanh Tuyết sững sờ, nhìn xem túi chứa vật kia, vừa nhìn về phía Diêu Đức Long, sư minh, cái này. Diêu Đức Long lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt lần nữa đảo qua Lâm Thừa Tông cùng Lâm Minh Hạo, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên. Bất quá, hầu phủ bây giờ chính vào nan quan, dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Lâm gia những năm này từ hầu phủ đoạt được, viễn siêu bình thường xính lễ. Bây giờ hầu phủ gặp nạn, Lâm gia dốc sức tương trợ, bán thành tiền một chút không cần thiết bảo vật lấy toàn đạo nghĩa, đã là bản phận, cũng là tình nghĩa. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Lâm Thừa Tông, Lâm Ba Phụ, ngài cảm thấy thế nào? Lâm Thừa Tông lúc đầu nhìn thấy Diêu Đức Long xuất ra 6.000 linh thạch, trong lòng cũng hỉ, coi là những bảo bối kia không cần động, đang muốn mở miệng nói vài lời xã giao, nào biết Diêu Đức Long lời nói xoay chuyển, vẫn là phải hắn bán thành tiền. Hắn lập tức gấp, há miệng liền muốn phản bác, hiện chất. Cái này phụ thân. Lâm Thanh Tuyết một tiếng quát lạnh, kim đan viên mãn uy áp lần nữa bao phủ tới, đem Lâm Thừa Tông câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Nàng ánh mắt băng lãnh, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, hoặc là theo sư minh nói làm, hoặc là lan. Lâm Thừa Tông bị nữ nhi cái kia không lưu tình chút nào ánh mắt nhìn đến trong lòng phát lạnh, bờ môi run run mấy lần, cuối cùng chán nản cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Hắn biết, chính mình lần này là thật chọc giận tới nữ nhi danh giới cuối cùng, cũng triệt để đã mất đi quyền nói chuyện. Diêu Đức Long ánh mắt cuối cùng rơi vào sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi Lâm Thanh Giao trên thân. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem chính mình cái này đã từng hồn nhiên ngây thơ, bây giờ lại trở nên như vậy hồ đồ muội muội, trong lòng dâng lên thật sâu thất vọng cùng thương tiếc. Nàng than nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo một loại người từng trải nặng nề cùng quyến rũ. Thanh Giao, ngươi khi đó gả vào hầu phủ, dự tính ban đầu có lẽ là tốt, muốn giúp sấn trong nhà, giúp đỡ thiên phú không cao đệ đệ. Tỷ tỷ hiểu ngươi hiếu tâm. Nhưng là Lâm Thanh Tuyết ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, giúp đỡ, không phải là không ngừng nghỉ, không điểm mấu chốt đòi lấy. Càng không phải là có thể không để ý nhà chồng chết sống, đem nhà chồng căn cơ đều chuyển không đến bổ khuyết nhà mẹ đẻ lỗ thủng. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nặng nề, phản phất tại nói một cái khắc sâu đạo lý, lại như là tại tỉnh táo chính mình, thế nhưng là, giúp đỡ nhà mẹ đẻ, cũng phải có cái độ, phải hiểu được có chừng có mực, càng phải minh bạch giữa phu thê, quý ở tương kính như thân, quý ở hai bên cùng ủng hộ, mà không phải đơn phương không ngừng nghỉ, không điểm mấu chốt đòi lấy. Nếu không, lại thâm hậu tình cảm, khổng lồ hơn nữa gia nghiệp, cũng cuối cùng cũng có bị móc sạch, bị hao hết một ngày. Cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cái ân đoạn nghĩa tuyệt, trở mặt thành thù hạ tràng. Lời nói này như là chống chiều trung sớm, đập vào lòng của mỗi người bên trên. Lâm Thanh Giao sắc mặt biến đổi, tựa hồ có chỗ xúc động. Lâm Thừa Tông cùng Hạ Linh thì là xấu hổ cúi đầu. Lâm Minh Hạo vẫn như cũ ngủ tịt không biết. Diêu Đức Long nhìn xem sư muội cái kia thanh lãnh mà mệt mỏi bên mặt, trong lòng tràn đầy thương yêu. Hắn biết, sư muội lời nói này không chỉ có là đang nói Lâm Thanh Giao, cũng là tại chặt đứt mình cùng cái này tham lam vô độ, làm nàng hổ thẹn gia tộc ở giữa, cuối cùng một tia không cần thiết ràng buộc. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Linh trong ngực cái kia run lẩy bẩy, ánh mắt trống rỗng mở mịt Lâm Minh Hạo trên thân. Thiếu niên cầm y liễu hoa phục, lại không thể che hết phần kia bị cưỡng ép cất cao tu vi sau phủ phiếm cùng nhu nhược. Linh lực thân hỏa độ 5 điểm. Diêu Đức Long trong lòng nổi lên một tia đắng chát cơn sóng. Cái này Lâm Minh Hạo, chí ít còn có rộng lượng tài nguyên ngạnh sinh sinh trồng lên chút cơ. Mà hắn Diêu Đức Long năm đó đâu? Chương 146, người chết chìm chương 146, người chết chìm ký ức giống như nước thủy triều vào tới. Cái kia tại Âm Dương Tông ngoại môn dãy rùa thiếu niên, linh lực thân hòa độ chỉ có đáng thương 2 điểm. Vậy cơ hồ là tu chân giới công nhận phế vật thiên phú, ngay cả dẫn khí nhập thể đều muôn vàn khó khăn. Nhưng hắn sư tôn, lúc đó còn không phải phong chủ Lãnh Nguyệt Quỷ, nhưng lại chưa bao giờ buông tha hắn. Sư tôn khi đó cũng không phải đại phú đại quý, lại đem tiết kiệm, nhiệm vụ đoạt được, thậm chí bán sạch chính mình một chút đồ vật ô yếm linh thạch đang dược, liên tục không ngừng chút xuống đến hắn cái này động không đáy trên thân. Các loại cố bản bồi nguyên, cưỡng ép mở rộng kinh mạch đang dược, có giá trị không nhỏ tụ linh trận quật, sư tôn đều cắn răng cho hắn dùng tới. Có thể kết quả đây, như là đá chìm đáy biển. Vô luận bao nhiêu tài nguyên rót hết, tu vi của hắn vẫn tại ngưng khí kỳ đê dài quanh quẩn một chỗ, khoảng cách ngưng khí viên mãn xa xa khó đợi. Nhìn xem sư tôn ngày càng tiểu tụy lại dáng chống đỡ nét mặt tươi cười mặt, nhìn xem đồng môn hoặc sáng hoặc tối trào phúng, to lớn ấy nấy cùng tuyệt vọng cơ hồ đem hắn đè sập. Vì không trở thành sư tôn vương hữu, hắn lựa chọn nhất hèn yếu phương thức, nằm thẳng. Hắn từ bỏ tu luyện, bắt đầu viết thoại bản tiểu thuyết, tại hư ảo trong chuyện xưa trốn tránh hiện thực, tê liệt chính mình. Khi đó hắn không phải là không giống người chết chìm, biết rõ sợi rơm dạng kia yếu ớt không chịu nổi, lại liều mạng bắt lấy, không chịu buông tay. Phần kia trong tuyệt vọng tham lam cùng chấp nhất, cùng trước mắt Lâm Thừa Tông phụ tử bắt lấy hầu phủ căn này rơm dạ lại có gì bản chất khác nhau? Đúng vậy a, đều là người chết chìm. Sư tôn dốc hết tất cả, là xuất phát từ thuần túy sư đồ tình nghĩa, là hy vọng ta có thể đạp vào thiên đồ. Mà Lâm gia đâu? Là tham lam, là đòi lấy, là phung phí. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tự lực cánh sinh, chưa bao giờ nghĩ tới hồi báo ân tình, chỉ muốn đem hầu phủ hút khô ép tận. Phần này thái độ, phần này cách làm, mới thật sự là bị thế nhân sở thoá khí căn nguyên. Năm đó ta mặc dù phế vật, lại biết không liên lụy sư tôn mà tự cam trầm luân, mặc dù ngu dốt, nhưng cũng tổn lấy một phần không liên lụy người khác danh giới cuối cùng. Mà cái này Lâm gia, lại là đem người khác hy sinh cùng bỏ ra, coi là đương nhiên cung cấp nuôi dưỡng. Diêu Đức Long trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã có đối với Lâm Minh Hạo tình cảnh một tia lý giải, càng có đối với Lâm gia hành vi căm thù đến tận xương tủy. Hắn nhìn xem Lâm Thừa Tông cái kia rốt cục buông xuống xuống dưới, không còn cứng cổ đầu, cái kia chán nản giàn mua bộ dáng, cuối cùng vẫn là sinh ra một tia chắc ẩn. Hắn chuyển hướng Lâm Thanh Tuyết, thanh âm thả nhu hòa chút, "Sư muội, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Mấy ngày nay, chúng ta liền lưu tại Thương Lan Thành." Hắn dừng một chút, có ý riêng nói bổ sung, "Nhất là, nhìn một chút, đừng để phụ thân ngươi nhất thời hồ đồ đem những cái kia thật vất vả có được mà bối, lại làm rác rưởi cho bán đồ bán tháo." Diêu Đức Long quá không yên tâm. Cái này Lâm Thừa Tông có thể làm ra tràn giá mấy lần mua sắm vô dụng pháp bảo chuyện ngu xuẩn, khó đảm bảo sẽ không ở bán thành tiền lúc. Bị những cái kia tinh minh thương nhân dăm ba câu lừa dối, đem giá trị cực cao địa khí, xem như đồng nát sắt vụn cho xử lý sạch. Đây mới thực sự là bệnh thiếu máu. Lâm Thanh Tuyết tự nhiên minh bạch sư mình lo lắng, cũng cảm kích hắn tại cái này khó xử dưới cục diện, còn nguyện ý cho phụ thân lưu một tia chỗ trống. Nàng nhẹ gật đầu, thanh âm thanh lãnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. "Tốt, sư minh, vậy chúng ta ngay tại Thương Lan Thành lại đợi mấy ngày." Nói đi, Lâm Thanh Tuyết không do dự nữa. Nàng ánh mắt như điện, đảo qua trong tính đường bên ngoài. Những cái kia khảm nạm lấy lộc lấy bảo thạch lại linh lực hỗn tạp trang trí tính phi kiếm, mặt kia bị Lâm Minh Hạo làm đồ chơi cực phẩm địa khí huyền vũ thuẫn mấy món tỏa ra ánh sáng lung linh lại có hoa không quả phòng ngự pháp ý đi, thậm chí Lâm Thừa Tông bên hông khối kia có thể tự động tụ lại yêu ớt linh khí, có giá trị không nhỏ ngập bội. Tất cả rõ ràng vượt qua Lâm gia bình thường chi phí, lại là dùng hầu phủ tài nguyên mua cao giai pháp bảo cùng hàng xa xỉ, đều bị nàng thần thức cường đại khóa chặt. Thu. Lâm Thanh Tuyết tố thủ rung lên, một viên phong cách cổ xưa nhẫn chứa vật quang mang chớp lên. Trong tính đường, cố phòng chỗ sâu, từng kiện có giá trị không nhỏ bảo vật như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, hóa thành đạo đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào nàng trong nhẫn chứa vật. Động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Ta thuẫn. Ngọc bội của ta. Thanh Tuyết. Người Lâm Thừa Tông trơ mắt nhìn xem chính mình coi là thân phận biểu tượng bảo bối bị lấy đi, đau lòng đến cơ hồ muốn dỉ máu, vô ý thức liền muốn nhảy dựng lên ngăn cản. Ân. Lâm Thanh Tuyết một cái ánh mắt lạnh như băng đảo qua đi, kim đan viên mãn uy áp như là thực chất hàn băng, trong nháy mắt đem Lâm Thừa Tông điểm này vừa ngoi đầu lên lửa giận cùng tham lam đông kết. Hắn như là bị bóp lấy cổ con vịt, tất cả nói đều kẹt tại trong cổ họng, sắc mặt do đỏ chuyển trắng, cuối cùng chỉ có thể chán nản lần nữa cúi đầu xuống, không còn dám phát một lời. Hạ Linh càng là dọa đến ôm chặt lấy Lâm Minh Hạo, không dám thở mạnh. Lâm Thanh Giao nhìn xem tỉ tỉ cái kia lôi lệ phong hành, không chế hết thể khí thế, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn là e ngại. Trong thính đường trong nháy mắt trống không rất nhiều, chỉ còn lại có một chút cơ sở linh khí cấp pháp bảo cùng thường ngày vật dụng. Lâm Thanh Tuyết lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diêu Đức Long lúc, trong mắt băng lãnh trong nháy mắt hòa tan, mang tới một tia không dễ dàng phát giác thân mật cùng ý lại. Sư Minh nàng chủ động tiến lên, nhẹ nhàng giữ chặt Diêu Đức Long ống tay áo, thanh âm cũng nhu hòa xuống tới, trong phủ phiền muộn, ta dẫn ngươi đi dạo chơi Thương Lan Thành đi. Thuận tiện, đem những vật này xử lý sạch. Nàng lung lay trong tay nhẫn chữ vật. Diêu Đức Long nhìn xem sư muội khó được toát ra thân cận, trong lòng hơi ấm, cương chiều cười cười, tốt, đi thôi. Hai người vừa mới chuyển thân muốn đi gấp, Diêu Đức Long bước chân dừng lại, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu, ánh mắt tinh chuẩn địa tòa định tại chính lặng lẽ hướng trong bóng tối co lại, ý đồ giảm xuống cảm giác tồn tại Tâm Nguyệt Lan trên thân. Cho ăn. Diêu Đức Long cái cầm khẽ nâng, chỉ vào Tâm Nguyệt Lan, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, làm sao? Một chút làm thị nữ giác ngộ đều không có. Sự ở nơi đó khi đầu gỗ sao? Đuổi theo. Tâm Nguyệt Lan dưới mặt nạ khỏe miệng hung hăng co lại. Nàng vừa rồi xác thực đánh lấy các loại hai người này vừa đi, liền lập tức tìm cơ hội chuẩn đi chú ý. cái này đáng chết Diêu Đức Long, lúc ước hẹn vẫn không quên ta. Là. Công tử Tâm Nguyệt Lan cố nén mắt trợn trắng xúc động, dùng cực kỳ không tình nguyện, yếu ớt mỗi vo ve thanh âm lên tiếng, lệ mà lệ mề cùng tới, rất giống cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem một màn này, đôi mi thanh tú vài không thể xem xét có chút nhăn lại. Sư Minh, vì sao đi tới chỗ nào đều muốn mang theo cái này không rõ lai lịch, khí tức nữ tử quỷ dị? Mà lại, Sư Minh nói chuyện với nàng ngữ khí, mặc dù mang theo mệnh lệnh, lại tựa hồ như có loại kỳ quái rất quen. Trong nội tâm nàng nổi lên một tia vi diệu ghen tuông cùng nghi hoặc, nhưng cuối cùng không có hỏi nhiều. Sư Minh nói qua, ban đêm sẽ giải thích. Thế là ba người liền đi ra không khí này kiềm chế Lâm phủ. Thương Lan Thành làm Bá Hạ Vương Triệu Nam Bộ trọng trấn, mặc dù không bằng Vương đô phồn hoa, nhưng cũng có một phen đặc biệt cảnh tượng nhiệt náo. Rộng lớn tảng đá xanh hai bên đường phố, cửa hàng san sát, tinh kỳ pháp phối, có bán các loại đê giai đan dược, phụ lục, pháp khí tu chân cửa hàng, cũng có phiêu tán mùi hương ngây ngất linh thực tiểu lâu, càng có buôn bán phàm tục đặc sản, kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ phiên chợ. Lâm Thanh Tuyết đi tại Diêu Đức Long bên người, tạm thời vứt bỏ trong nhà ưu phiền, nhẹ giọng thì thầm vì hắn giới thiệu. Sư Minh ngươi nhìn, phía trước nhà kia bách thảo các là trong thành lớn nhất linh dược cửa hàng, nghe nói phía sau có luyện đan sư hiệp hội bằng dáng, tín dự vô cùng tốt. Bên kia ngõ hẻm kia đi vào là Thiên Công Phường căn cứ, rất nhiều luyện khí sư ở nơi đó mở cửa hàng hoặc công xưởng, định chế, chữa trị pháp khí đều có thể đến đó. Thành Tây Bạch Vân Thương Hội là lớn nhất thương hội, mỗi tháng đều có cỡ nhỏ hội đấu giá, ngẫu nhiên cũng sẽ có chân phẩm chạy ra. Bất quá chúng ta những pháp bảo này cũng không cần thiết đến đó, phía trước không xa liền có mấy nhà tín dự không sai hãng cầm đồ cùng vật liệu cửa hàng tái chế. Chương 147, khắp nơi vấp phải chắc trở Lâm Thanh Tuyết. Chương 147, khắp nơi vấp phải chắc trở Lâm Thanh Tuyết. Nàng thanh âm thanh lãnh tại ồn ào náo động trên đường phố lộ ra đặc biệt rõ ràng, mang theo một loại là sư minh giới thiệu quê quán nhàn nhạt nhẹ cỡng. Ánh nắng đẩy vào nàng thanh lệ trên gò má, phản phất xua tán đi một chút băng sương, hiện lộ ra mấy phần thiếu nữ tươi đẹp. Diêu Đức Long mỉm cười nghe, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua bên đường mới lạ sự vật, càng nhiều thời điểm thì là rơi vào Lâm Thanh Tuyết trên thân. Mà đi theo phía sau hai người xa mấy bước Tâm Nguyệt Lan, thì là một mặt xinh không thể luyến. Nàng buồn bực ngán ngẩm đá lấy trên đường hòn đá nhỏ, dưới mặt nạ con mắt quay tròn loạn chuyển, đánh giá tòa này đối với nàng mà nói đồng dạng thành thị xa lạ, trong lòng tính toán thoát thân khả năng. Chỉ là mỗi khi nàng bước chân hơi chậm, hoặc là ánh mắt trôi hướng cái nào đó ngõ tối lúc, phía trước Diêu Đức Long cái kia nhìn như tùy ý, kỳ thực tinh chuẩn khóa chặt nàng khí cơ, liền sẽ để nàng trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ, chỉ có thể nhận mệnh tiếp tục làm cái này cái đuôi nhỏ. Lâm Thanh Tuyết mang theo Diêu Đức Long cùng Tâm Nguyệt Lan liên tiếp đi mấy nhà trong thành tín dự còn có thể hãng cầm đồ cùng vật liệu cửa hàng tái chế, nhưng mà kết quả lại làm cho nàng trong lòng phát chìm, sắc mặt cũng càng băng lãnh. Những trưởng quỹ kia tiểu nhị vừa thấy là Lâm Thanh Tuyết đến nhà, mới đầu còn mang theo vài phần đối với Âm Dương Tông đệ tử hệ tâm Lâm gia kính sợ cùng khách khí, nhưng khi Lâm Thanh Tuyết cho thấy ý đồ đến, xuất ra những cái kia rõ ràng có giá trị không nhỏ bộ phận mang theo hầu phủ lớn ký pháp bảo lúc, các trưởng quỹ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ai nha, Lâm tiểu thư, thực sự thật có lỗi a. Tiểu điếm gần nhất quay vòng bốn mất linh, tạm thời không thu đại kiện Lâm tiểu thư, ngài những này. Ân, đồ vật là đồ tốt, chỉ là phẩm tướng này, linh lực này ba động. Ai, không tốt lắm xuất thủ a. Như vậy đi, mặt này Huyền Vũ Thuẫn mặc dù là cực phẩm địa khí, nhưng tựa hồ bị thưởng thức đến có chút linh tính bị hao tổn. Nhiều nhất cho ngài số này. Một cái tròm râu dê trưởng quỹ duỗi ra ba ngón tay, báo ra giá cả ngay cả giá thị trường ba thành cũng chưa tới. Lâm trưởng lão, ngài nhìn phi kiếm này, khảm nạm bảo thạch là đẹp mắt, có thể linh lực hỗn tạp, có hoa không quả, chúng ta thu cũng khó bán a. Nếu không ngài lại đi nhà khác nhìn xem. Cự tuyệt, ép giá, các loại từ chối lấy cớ tầng tầng lớp lớp. Lâm Thanh Tuyết cỡ nào thông minh, há có thể không rõ nguyên do trong đó. Lâm gia chi thứ Lâm Thừa Tông nhất mạch trưởng kỳ hút máu trấn Bắc Hầu phủ bê bối, sớm đã theo Lăng Tiêu Thế Tử mang binh vây phủ mà chuyển khắp Thương Lan thành. Trấn Bắc Hầu phủ cả nhà trung liệt, lão hầu gia trăm năm trước là chống cự ma tu xâm lấn đoạn đi một tay, ba cái nhi tử chiến tử hai cái, còn sót lại con trai độc nhất chính là bây giờ Trấn Bắc Hầu. Hầu phủ tại Bắc Cảnh dùng huyết phân chiến, hộ hữu một phương an bình, tại Bá Hạ Vương triều quân dân trong lòng địa vị cao thượng. Bây giờ hầu gia trọng thương thở hơi cuối cùng, thế tử vì cứu phụ mệnh tới cửa đòi lại bị phung phí tài nguyên, Lâm gia lại đủ kiểu từ chối, sớm đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Những thương nhân này, mặc dù lấy lợi làm đầu, nhưng cũng là Bá Hạ con dân, trong lòng tự có trung nghĩa. Bọn hắn không cách nào công khai đối kháng Lâm gia, chỉ có thể dùng loại này không thu hoặc ép giá phương thức, im lặng biểu đạt đối với Lâm gia xem thường cùng đối với hầu phụ duy trì. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem trong tay trong nhận chứa đồ những cái kia có giá trị không nhỏ lại không người hỏi thăm pháp bảo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã có với người nhà hành vi xấu hổ, cũng có đối với mấy cái này thương nhân im ắng kháng nghị bất đắc dĩ. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo lần thứ nhất hiện ra rõ ràng cảm giác bị thất bại. Diêu Đức Long đem hết thể nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ôn thanh đạo, sư muội, không cần hỏi lại những chủ con này. Chúng ta đi Bạch Vân Thương hội đi. Nơi đó quy mô lớn nhất, bối cảnh thâm hậu, có lẽ sẽ không thụ những này trợ búa cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều. Lâm Thanh Tuyết bất đắc dĩ gật gật đầu, dưới mắt cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thành tây nhà kia bối cảnh khổng lồ, thực lực hùng hậu Bạch Vân Thương hội. Tâm Nguyệt Lan theo ở phía sau, dưới mặt nạ con mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng lần nữa tìm cơ hội lưu lại Thiên Ma Tông ám hiệu, hoặc là chế tạo điểm hỗn loạn thừa cơ chạy đi. Có thể Diêu Đức Long nhìn như cùng Lâm Thanh Tuyết sánh vai mà đi, chuyện cho vui vẻ, kỳ thực khí cơ từ đầu đến cuối như có như không tập trung vào nàng, để nàng căn bản tìm không thấy một tia khe hở. Hôn đàn này, hẹn hò đều không quên nhìn ta chằm chằm. Tâm Nguyệt Lan tức giận đến nghiến răng. Ba người rất mau tới đến thành tây. Một tòa khí thế rộng rãi, dương cột chạm chỗ to lớn lầu các đứng sừng sững ở trước mắt, trên đầu cửa treo rồng bay phượng múa mạ vàng bảng hiệu, Bạch Vân Thương Hội. Ra vào tu sĩ nối liền không dứt, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, hiện lộ rõ ràng nơi đây phồn hoa. Ba người vừa bước vào thương hội rộng rãi sáng tỏ, trang trí xa hoa đại sảnh, trong nháy mắt liền hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Bởi vì ba người hình dạng khí chất thực sự quá mức xuất chúng. Lâm Thanh Tuyết thanh lệ tuyệt luân, khí chất như băng như tuyết, kim đan viên mãn tu vi để nàng tự mang một cấu người sống chớ gần hẳn ý, nhưng lại bởi vì phần kia dung nhan tuyệt thế để cho người ta nhịn không được ghé mắt. Diêu Đức Long càng lại như đồng hành đi nắng ấm. Hắn thân phụ thuần dương tạo hóa kim đan, khí tức chí dương chí cường, bàng bạc mênh mông, một cách tự nhiên tản mát ra một loại làm lòng người bỏ thần di, muốn thân cận ấm áp khí chẳng. Nhưng mà khi hắn ánh mắt đảo qua, cái kia trong lúc lơ đãng toát ra, như là như vực sâu thâm thúy uy áp kinh khủng, lại trong nháy mắt đem những cái kia muốn đến gần suy nghĩ nghiền nát, tránh xa người ngàn dặm. Loại mâu thuẫn này khí chất, để hắn như là nam châm giống như một mực hút lại tầm mắt mọi người. Liền ngay cả mang theo hồ yêu mặt nạ, một thân thần bí áo đen tâm nguyệt lan, cái kia linh lung tinh tế tư thái cùng lưỡi biếng bên trong mang theo khí tức nguy hiểm, cũng làm cho người mơ màng. Mau nhìn, là Lâm Thanh Tuyết. Lâm gia vị kia giao phó trưởng lão đặc quyền thiên tiêu. T. Quả nhiên danh bất hư truyền. Khí chất này, cái này tu vi, khó trách có thể kinh động Lâm gia lão tổ. Chậc chậc, chi thứ xuất thân, tuổi còn trẻ liền thành gia tộc trưởng lão, phần này thiên phú, chủ mạch những người kia đều được đỏ mắt đi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, nàng không phải liền là Lâm Thừa Tông nữ như sao? Lâm gia chi thứ chi kia, thế nhưng là đem trấn Bắc hầu phủ làm mất lòng. Ai nói không phải đâu? Lúc đầu trèo lên hầu phủ là tốt bao nhiêu nhân duyên, quả thực là bị cái kia Lâm Thừa Tông cùng hắn tiểu nữ nhi làm không có. Đáng thương trấn Bắc hầu phủ à, coi là tìm tốt thân gia, kết quả là vừa rơi xuống dưới giếng thạch hạng người. Hầu phủ gặp rủi ro, bọn hắn không nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Thật sự là nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Lâm tiểu thư còn ở đây. Bất quá, ai, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lao hầu gia còn phải mạnh, Lâm gia liền dám như thế, xác thực. Đáng hận a. Trung quanh xì xào bàn tán như là tinh mịn trầm, không ngừng đâm vào Lâm Thanh Tuyết trong hai. Sắc mặt nàng có chút trắng bệnh, bối sỉ khẽ cắn môi dưới. Những nghị luận này mặc dù chói tai, nhưng câu câu đều là sự thật, để nàng không thể nào cãi lại, trong lòng phần kia bởi vì trong nhà mà lên cảm giác xấu hổ càng nặng nề. Diêu Đức Long lông mày cau lại, hừ lạnh một tiếng. Một cỗ vô hình, như núi lớn khí thế khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra, tinh chuẩn bao phủ mấy cái kia nghị luận đến lớn tiếng nhất nơi nhỏ lánh. Mấy tên tu sĩ kia lập tức cảm giác hô hấp cứng lại, phản phất bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, cũng không dám lại phát ra nửa điểm thanh âm. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh không ít. Chương 148, Hàn Như Yên chương 148, Hàn Như Yên Diêu Đức Long không tiếp tục để ý người bên ngoài, mang theo Lâm Thanh Tuyết trực tiếp đi hướng quầy hàng, tìm tới một vị quản sự bộ dáng tu sĩ trung niên. Vị quản sự này, chúng ta có chút pháp bảo cần xuất thủ, thỉnh cầu định giá. Diêu Đức Long thanh âm bình tĩnh. Quản sự kia hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Thanh Tuyết, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khó xử cùng xa cách, chính cân nhắc như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh bên trong mang theo rõ ràng trào phúng ý vị giọng nữ, từ lầu hai hình khuyên trên hành lang truyền đến, "Nha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chúng ta Thương Lan thành đại danh đỉnh đỉnh Lâm gia Thanh Tuyết trưởng lão sao?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang hoa lệ cung trang váy dài nữ tử, chính dựa vào lan can mà đứng. Nàng dáng người cao gầy, khí chất đoan trang nghiêm cẩn, khuôn mặt mỹ lệ, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bẩm sinh cao quý cùng ngạo khí, như là nở rộ mẫu đơn, cao nhã thoát tục. Làm người khác chú ý nhất là nàng đầu kia như tuyết mái tóc dài màu trắng bạc, cùng Tâm Nguyệt Lan tóc bạc khác biệt, tóc trắng của nàng càng hiện ra một loại băng thanh ngọc khiết, đại gia khuê tú bật bị. Lâm gia đây là đổi tính. Nữ tử kia môi đỏ hé mở, thanh âm rõ ràng truyền khắp đại sảnh, mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai, trấn Bắc hầu phủ Lăng Tiêu thế tử bà phen mới bận đến nhà bái phỏng, các ngươi Lâm gia thế nhưng là ngay cả cửa đều không cho tiến, bế môn canh ăn đến đủ đủ. Đáng thương trấn Bắc hầu phủ a, coi là tìm tốt thân gia, kết quả là vừa rơi xuống dưới giếng thạch hạng người. Làm sao? Bây giờ hầu phủ nguy nan, các ngươi Lâm gia cũng muốn lên phải đổi bán từ hầu phủ mượn tới pháp bảo. Là rốt cục lương tâm phát hiện, hay là đội vã phủi sạch quan hệ a? Đám người lập tức rối loạn tưng bừng. Là Hàn gia đại tiểu thư, Hàn Như Yên. Hàn Quốc công phủ thế nhưng là bá hạ vương triều tu chân cự tộc, cùng trấn Bắc hầu phủ đời đời giao hảo, quan hệ không ít. Nghe nói vị này Hàn tiểu thư thiên phú tuyệt luân, hai mươi mấy tuổi liền đột phá kim đan, bây giờ đã là kim đan viên mãn, thực lực sâu không lường được. Là Hàn gia đời tiếp theo gia chủ hữu lực người cạnh tranh. Lần này có trò hay để nhìn. Hàn tiểu thư rõ ràng là thay hầu phủ ra mặt a. Lâm Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn xem lầu hai cái kia ở trên cao nhìn xuống, hùng hổ dọa người Hàn Như Yên, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hàn gia thế lớn, cùng hầu phủ giao hảo, đối phương giờ phút này nổi lên, nàng sát thực khó mà cường ngạnh phản bác. Diêu Đức Long ánh mắt cũng rơi vào Hàn Như Yên trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên hệ thống cái kia không tình cảm chút nào thanh âm nhắc nhở, mục tiêu, Hàn Như Yên Nhiên Linh, 39 tu vi, kim đan viên mãn linh lực thân hòa độ, 10 độ thiện cảm, nam không bởi vì ký chủ bề ngoài xuất chúng. Tu vi sâu không lường được mà sinh ra ban đầu hiếu kỳ cùng thưởng thức Diêu Đức Long trong lòng hơi động một chút. Linh lực thân hòa độ 10. Đây là hắn kế Bạch Vân Thương hội vị kia thần bí thiếu đương gia Vân Nhược Ninh đằng sau, gặp phải cái thứ hai có được như vậy đỉnh tiêm tiên phú người. Khó trách tuổi còn trẻ liền đã là kim đan biên mãn. Cái này Hàn Như Yên tiên phú, lại cùng Vân Nhược Ninh tương xứng. Hàn Như Yên cảm nhận được Diêu Đức Long cái kia mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt kinh ngạc, cũng hướng hắn nhìn lại. Khi thấy rõ Diêu Đức Long cái kia tuấn tú tuyệt luân dung mạo cùng trên thân cái kia cố kỳ dị mà khí tức cường đại lúc, trong mắt nàng cũng hiện lên một tia kinh diễm cùng càng sâu tìm tòi nghiên cứu. Nàng đối với Diêu Đức Long cũng không ác cảm, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng tiếp tục nhắm vào Lâm Thanh Tuyết. Làm sao? Lâm trưởng lão không lời có thể nói. Hàn Như Yên gặp Lâm Thanh Tuyết trầm mặc, khóe miệng nhếch mai càng đậm, hay là nói, các ngươi Lâm gia cảm thấy, đem những này dính lấy hầu phủ mồ hôi và máu đổ vật bán đi, liền có thể yên tâm thoải mái. Hàn Như Yên cái kia mang theo nồng đậm niệm mai lời nói còn tại trong đại sảnh quanh quẩn, như là băng lánh roi quất vào Lâm Thanh Tuyết trong lòng. Trung quanh xì xào bàn tán tuy bị Diêu Đức Long khí thế ép xuống, nhưng này vô hình xem thường cùng xem kỹ ánh mắt, lại như là như thực chất nặng nề. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông kiềm chế bầu không khí bên trong, Diêu Đức Long động. Hắn lên trước một bước, không để lại dấu vết đem Lâm Thanh Tuyết bảo hộ ở sau lưng, thẳng tắp dáng người như là một tòa trầm ổn sơn nhạc, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thanh âm của hắn không cao không thấp, lại rõ ràng truyền vào đại sảnh mỗi một hẻo lánh, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, trong nháy mắt đè xuống tất cả tạp âm, Hàn tiểu thư lời ấy sai rồi. Diêu Đức Long ánh mắt bình tĩnh nên tiếp lầu hai Hàn Như Yên xem kỹ ánh mắt, thế sự khó phân, há có thể cơ đũa cả nắm. Lâm gia làm việc có lẽ có thiên vị, nhưng Thanh Tuyết sư mỗi giờ phút này cách làm, chính là bình định lập lại trật tự, đền bù khuyết điểm tiến hành. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn khẽ đảo, một viên lệnh bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Lệnh bài toàn thân do một loại thâm thúy màu tử kim loại đúc thành, biên giới chạy xuôi như là vật sống giống như vân vân bên trong, ẩn ẩn có giống như tinh thần điểm sáng lấp lóe. Trong lệnh bài ương, một cái phong cách cổ xưa cứng cáp mây chữ phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, tản ra một loại khó nói nên lời tôn quý cùng uy nghiêm khí tức. Lệnh bài này vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh tia sáng tựa hồ cũng có chút bóp méo một chút, một cô vô hình, nguồn gốc từ cao tầng thứ uy áp lặng yên tràn ngập ra. Đây là trong đại sảnh tuyệt đại đa số tu sĩ đều mặt lộ mờ mịt, chỉ cảm thấy lệnh bài này chất liệu phi phàm, khí tức khiếp người, lại không nhận ra lai lịch của nó. Bọn hắn châu đầu ghé tai, suy đoán đây có lẽ là Âm Dương Tông đặc thù nào đó lệnh bài thân phận. Nhưng mà đứng tại sau quầy vị quản sự kia, nguyên bản trên mặt còn mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười và một tia không dễ dàng phát giác xa cách, khi nhìn rõ viên kia tử kim vân vân lệnh bài trong nấy mắt, trên mặt huyết sắc bá một chút tởi đến sạch sẽ. Con ngươi của hắn đỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi, đủ để phá vỡ hắn nhận biết tồn tại. Tím, tử kim vân vân lệnh. Quản sự thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh cùng sợ hãi mà trở nên sắc nhọn và méo, tràn đầy khó có thể tin thanh âm rung động. Hắn cơ hồ là bản năng, hai chân mềm nhũn, bình một tiếng, lại hướng phía Diêu Đức Long phương hướng, thật sâu quỳ sát xuống dưới. Cái chán nặng nề mà túi tại sáng bóng trên sàn nhà. Quý, quý khách, tôn quý quý khách, nhỏ, tiểu nhân có mắt không trọng, không biết là ngài đại giá quang lâm, có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, muôn lần chết khó chuộc tội lỗi a. Quản sự thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể run giống trong gió thu lá rụng, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi đối mặt Lâm Thanh Tuyết lúc khó xử cùng xa cách, chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng cực hạn cung kính. Bất thình lình kinh thiên chuyển, làm cho cả đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị kịch này kịch tính một màn sợ ngây người. Mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, thay hầu phủ phát ra tiếng chất vấn Lâm gia Hàn gia đại tiểu thư, giờ phút này tựa hồ cũng bị tấm lệnh bài này cùng quản sự phản ứng chấn nhức rồi, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Diêu Đức Long trên lệnh bài trong tay, cao mày, tựa hồ đang cực lực nhớ lại cái gì. Mà đi theo Diêu Đức Long sau lưng Tâm Nguyệt Lan, dưới mặt nạ đôi mắt đẹp cũng bỗng nhiên trở to. Nàng vừa rồi thừa dịp Diêu Đức Long nói chuyện khẽ hở, lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh một cây lập trụ góc tối, dùng cục đá khắc xuống một đạo quỷ dị ký hiệu, chính là Thiên Ma Tông ám hiệu liên lạc. Làm xong đây hết thảy, nàng vừa nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đảo qua Diêu Đức Long lệnh bài trong tay, trong nháy mắt cũng đọc lại. Chương 149, bị Diêu Đức Long đánh giá thấp tử kim vân vân lệnh. Chương 149, bị Diêu Đức Long đánh giá thấp tử kim vân vân lệnh. Tử kim vân vân lệnh. Tâm Nguyệt Lan trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Làm Thiên Ma Tông tông chủ chi nữ, nàng quá rõ ràng tấm lệnh bài này phân lượng. Bạch Vân Thương hội xúc giác trải rộng người, yêu ma tam vực, nó lệnh bài khách quý đẳng cấp nghiêm. Phụ thân nàng, đường đường ma đạo cự phách Thiên Ma Tông tông chủ, trong tay nắm giữ cũng bất quá là cái này đẳng cấp cao nhất tử kim vân vân lệnh. Mà bản thân nàng, bằng vào thân phận cùng tiêu phí, cũng chỉ cầm tới một viên tam đẳng xích diễm làm cho. Cái này Diêu Đức Long, hắn làm sao có thể có được tử kim lệnh? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Diêu công tử. Quản sự thanh âm đánh gãy Tâm Nguyệt Lan chấn kinh, hắn vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, thanh âm tràn đầy cực hạn kính sợ, là lão phu. Không, là tiểu nhân đường đột. Không biết công tử thân phận tôn quý đến tận đây. Lãnh đạm cực kỳ. Xin mời công tử thứ tội. Xin mời công tử rời bước tầng cao nhất chữ thiên số một nhã gian. Tiểu nhân lập tức xin mời đại trưởng quý tự mình đến đây. Chắc chắn cho công tử cùng Lâm trưởng lão một cái cực kỳ công đạo giá cả. Tuyệt không dám có nửa phần lãnh đạm. Hắn nói năng lộn xộn nói, lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng lấy lầu hai phương hướng, dù mặc dù cùng tính nhưng đã khôi phục mấy phần nghề nghiệp tính ngữ khí, cùng đối với Diêu Đức Long cái kia phát ra từ linh hồn sợ hãi hoàn toàn khác biệt. Nói ra, Hàn tiểu thư, vị công tử này chính là ta Bạch Vân Thương hội cực kỳ tôn quý tử kim vân vân lệnh người nắm giữ. Là ta thương hội cấp cao nhất khách quý. Có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, còn xin Hàn tiểu thư rộng lòng tha thứ. Nói xong, hắn cơ hồ là dùng cả tay chân đứng lên, cong thân thể, làm ra khiêm tốn nhất dẫn đường tư thái, "Công tử, Lâm tiểu thư, còn có vị này. Cô nương, xin mời." mời theo tiểu nhân đến. Quản sự thái độ như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt dẫn nổ tất cả người vây xem lòng hiếu kỳ. Thử Kim Vân văn lệnh, đó là cái gì? Ông trời của ta, quản sự này vừa rồi đối với Hàn tiểu thư đều không có như thế cung kính đi, trực tiếp liền quỳ. T, có thể làm cho Bạch Vân Thương hội quản sự thất thố như vậy, lệnh bài này, sợ không phải trong truyền thuyết Âm Dương Tông đệ tử hạch tâm thân phận tuy cao, nhưng cũng không trở thành để Bạch Vân Thương hội như thế đi. Cái này Diêu công tử, tuyệt đối càng kinh khủng hơn nữa thân phận bối cảnh. Chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế đại tông thiếu chủ, hoặc là Thương Vân thế giới bí mật nhân vật? Lâm gia đây là trèo lên cái gì cảnh cây cao? Lâm Thanh Tuyết sư huynh này, sâu không lường được a. Các loại suy đoán như là nước sôi giống như bốc lên, tất cả mọi người nhìn về phía Diêu Đức Long, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ cũng khó có thể tin. Vừa rồi đối với Lâm gia xem thường cùng nghị luận, giờ phút này đã sớm bị bất thình lình thân phận rung động thay thế. Diêu Đức Long cái kia nhìn như ôn hòa lại sâu giấu không lộ hình tượng, trong nháy mắt cất cao đến làm cho người ngưỡng vọng tình trạng. Hàn Như Yên đứng tại lầu 2, nhìn phía dưới cái kia hy kịch tính một màn, khiếp sợ trong lòng không thua kém một chút nào bất luận kẻ nào. Nàng xuất thân Hàn Quốc cơ phủ, kiến thức bên bác, mặc dù nhất thời không nhận ra Tử Kim Vân văn lệnh cụ thể đẳng cấp, nhưng có thể làm cho Bạch Vân Thương hội thành lớn tuyến một chi nhánh quản sự thất thố như vậy, thậm chí nói ra xin mời đại trưởng quý tự mình đến đây loại lời này, lệnh bài này phất lượng, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Tổ phụ nàng, Hàn Quốc công bản nhân, là cao quý vương triều đỉnh cấp vân quý, tới đây cũng tuyệt không có khả năng để quản sự hành đại lễ này. Thân phận của người này, chỉ sợ xa không chỉ Âm Dương Tông đệ tử hạch tâm đơn giản như vậy. Nàng nhìn xem Diêu Đức Long cái kia bình tĩnh không lay động, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bên mặt, lại nhìn một chút bị Diêu Đức Long bảo hộ ở sau lưng, đồng dạng có chút ngạc nhiên Lâm Thanh Tuyết, trong lòng trong nháy mắt minh bạch rất nhiều. Lâm gia sự tình, có lẽ thật có nội tình, chỉ ít cái này Lâm Thanh Tuyết là tại thực tình đền bù. Nghĩ đến chính mình vừa rồi hùng hổ do người, Hàn Như Yên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng hối tiếc. Nàng tính tình mặc dù ngạo, nhưng cũng không phải là không biết chuyện. Hàn Quốc công phủ cùng Trấn Bắc Hầu phủ đời đời giao hảo, cô của nàng càng là gả cho đương nhiệm Trấn Bắc Hầu, Lăng Tiêu Thế Tử là nàng thân biểu đệ. Nhìn thấy Lâm gia như vậy đối đãi hồi phủ, nàng nhất thời xúc động phẫn nộ mới mở miệng niệm ai. Bây giờ xem ra, mình quả thật có chút lỗ mãng, chí ít đối với Lâm Thanh Tuyết bản nhân là hiểu lầm. Khi Diêu Đức Long ba người theo kinh sợ quản sự, trải qua lầu 2 đầu bậc thang lúc, Hàn Như Yên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, chủ động tiến lên một bước, đối với Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết phương hướng, trịnh trọng không người thi lễ một cái, tư thái thả cực thấp, vị công tử này, Lâm tiểu thư, mới là tại hạ thất ngôn, quá vô đoán, xuyên tạc Lâm tiểu thư dụng ý ngôn ngữ chỗ mạo phạm, Như Yên ở đây bồi tội. Ngày khác ổn thỏa đến nhà. Hướng Lâm tiểu thư tạ lỗi. Thanh âm của nàng trong trẻo, mang theo chân thành ấy nấy, lại không nửa phần trước đó giọng điểm ai. Lâm Thanh Tuyết thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, nâng đỡ một chút, Hàn tiểu thư nói quá lời. Mau mau xin đứng lên. Gia phụ làm việc. Thật có không đem chỗ, rét lạnh thế tử chi tâm, cũng rét lạnh như Hàn tiểu thư như vậy quan tâm hầu phủ người tâm. Thanh Tuyết đại gia cha, hướng Hàn tiểu thư, cũng hướng hầu phủ tạ lỗi. Giọng nói của nàng thành khẩn, mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Hai người ánh mắt giao hội, trước đó Dương cung bạc kiếm tại thời khắc này tan thành mây khói. Mặc dù Lâm gia cùng hầu phủ vết rách còn tại, nhưng ít ra Hàn Như Yên cùng Lâm Thanh Tuyết cá nhân ở giữa hiểu lầm, xem như giải khai. Diêu Đức Long chỉ là đối với Hàn Như Yên khẽ bước cảm, cũng không nhiều lời, liền dẫn Lâm Thanh Tuyết cùng Tâm Nguyệt Lan, ở quản sự gần như lịnh nọt dẫn dắt bên dưới, trực tiếp đi hướng thông hướng tầng cao nhất cái kia tượng trưng cho cao nhất quy cách chữ thiên nhã gian thông đạo. Hàn Như Yên ngồi dậy, nhìn xem Diêu Đức Long cao ngất kiêm mà thần bí bóng lưng biến mất tại cuối thông đạo, tuyết trắng tóc dài tại dưới ánh sáng hiện ra ánh sáng nhạt. Nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc càng đậm. Lâm Thanh Tuyết sư huynh, Âm Dương Tông đệ tử hạch tâm, Tử Kim Vân văn lệnh người nắm giữ trong nội tâm nàng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy cái này tin tức, lại cảm giác như là ngắm hoa trong màn sương, làm sao cũng nhìn không thấu. Xem ra phải trở về hỏi một chút phụ thân rồi. Hàn Như Yên thấp giọng tự nói, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm thông đạo kia cửa vào, quay người mang theo đầy bụng nghi vấn rời đi Bạch Vân Thương Hội. Trong đại sảnh, liên quan tới vị kia cầm trong tay thần bí Tử Kim lệnh bài, để Bạch Vân Thương Hội quản sự quỳ xuống đất đón lấy Diêu công tử nghị luận, vừa mới bắt đầu sôi trào. Thông hướng tầng cao nhất chữa thiên nhã gian thông đạo, phủ lên dày đặc linh thú da lông thảm. Hai bên vách tường khảm nạm lấy phát ra quang mang nhu hòa nguyệt quang thạch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, có thể bình tâm tĩnh khí đàn hương. Quản sự ở phía trước dẫn đường, lưng không đến cơ hồ muốn áp vào đầu gối, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ đã quấy rầy sau lưng vị này cầm trong tay Tử Kim Vân văn lệnh quý khách. Diêu Đức Long nhìn như bình tĩnh đi tới, nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Lúc trước hắn vẫn cho là Bạch Vân Thương hội bất quá là bá hạ vương triều cảnh nội một cái quy mô khá lớn phổ thông thương hội. Nhưng theo hắn cảnh giới tăng lên, lần này du lịch qua rất nhiều thành trì, từ phồn hoa thành lớn tuyến một đến biên thủy hàng ba thành nhỏ, lại đều đứng sừng sững lấy Bạch Vân Thương hội chi nhánh, lại đều không ngoại lệ đều là bản xứ lớn nhất, khí phái nhất nơi trốn giao dịch. Phần này trải rộng rộng, căn cơ chi sâu, tuyệt không phải một cái bình thường vương triều thương hội có khả năng có được. Xem ra, cái này Bạch Vân Thương hội bối cảnh, xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng khổng lồ được nhiều. Chương 150, giá cao thu mua chương 150, giá cao thu mua chữ thiên số 1 nhã gian, danh xứng với thực. Đẩy cửa vào, phản phất tiến nhập một cái độc lập cỡ nhỏ độc phủ. Không gian cực kỳ rộng rãi, dưới đất là ôn nhuận loan ngọc lát thành, trên vách tường lưu động huyền ảo phòng ngự phù văn, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất sương mỏng. To lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh đem thương lan thành cảnh tượng phồn hoa thu hết vào mắt, nhưng lại ngăn cách ngoại giới hết thảy ồn ào náo động. Nhã gian trung ương trưng bày do ngàn năm linh mục chế tạo cái bàn, phía trên trưng bày linh khí giạt rào linh quả cùng trà thơm. Ba người vừa tọa hạ không lâu, nhã gian cửa liền bị im lặng đẩy ra. Một vị thân mang phong cách cổ xưa màu tím sẫm cầm bảo lão giả đi đến. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, lúc hành tẩu khí tức hòa hợp nội liễm, lại tự có một cô uyên đỉnh nhạc chỉ uy nghiêm. Diêu Đức Long ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt liền cảm giác được vị lão giả này thể nội ẩn nút bàng bạc lực lượng, đây tuyệt đối là một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ, mà lại tuyệt không phải mới vào nguyên anh đơn giản như vậy. Vị này hiển nhiên chính là Thương Lan Thành Bạch Vân Thương hội chi nhánh đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ mang trên mặt vừa đúng cung kính dáng tươi cười, không có chút nào nguyên anh tu sĩ giá đỡ, đối với Diêu Đức Long chắp tay nói, lão hủ Vân Hải, thẹn làm gốc Thương hội Thương Lan Thành chi nhánh trưởng quỹ. Không biết quý khách giá lâm, bọn thủ hạ lãnh đạm, lão hủ ở đây đi đầu bồi tội. Thái độ của hắn thả rất thấp, ánh mắt tại Diêu Đức Long trong tay Tử Kim Vân Văn lệnh bên trên không để lại dấu vết nào qua, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia ngưng trọng. Vân trưởng quý khách khí. Diêu Đức Long khẽ bước cằm, đem lệnh bài thu hồi, nói ngay vào điểm chính, lần này đến đây, chủ yếu là muốn xử lý một chút không dùng được pháp bảo đồ vật. Quý khách mời nói. Vân Hải trưởng quý thái độ thành khẩn. Diêu Đức Long nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết hiểu ý, tố thủ đúng khẽ, viên kia phong cách cổ xưa nhẫn chứa vật quang mang lóe lên. Sau một khắc, nhã gian trung ương trên đất trống, như là ảo thuật giống như, trong nháy mắt chất lên một tòa do các loại linh quang lấp lóe bảo vật tạo thành núi nhỏ. Khảm nạm lấy lộc lấy bảo thạch lại linh lực hỗn tạp phi kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh lại có hoa không quả pháp ý liễu, mặt kia bị Lâm Minh Hạo làm đồ chơi cực phẩm địa khí Huyền Vũ Thuẫn Lâm Thừa Tông coi như chân bảo tụ linh ngọc bội. Lâm Thanh Tuyết từ Lâm gia thu hết tới tất cả hàng xa xỉ cùng vượt qua Lâm gia bình thường chi phí cao giai pháp bảo, giờ phút này đều hiện ra ở vị này Nguyên Anh đại trưởng quỹ trước mặt. Vân Hải trưởng quỹ thần sắc không thay đổi, thần thức cường đại như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao trùm cả tòa bảo sơn. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, đảo qua mỗi một kiện vật phẩm, ước định nó chất liệu, linh lực, phẩm tướng, mài mòn trình độ cùng giá trị thị trường. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mấy tức. Quý khách Vân Hải trưởng quỹ thu hồi thần thức, mang trên mặt nghề nghiệp tính mỉm cười, ngữ khí lại cực kỳ thành khẩn. Những vật phẩm này, chủng loại phong phú, phẩm giai không đồng nhất. Trong đó bộ phận địa khí tuy có sử dụng vết tích, nhưng hạch tâm hoàn hảo, có giá trị không nhỏ. Còn lại linh khí cấp vật phẩm, mặc dù hoa mỹ nhưng giá trị thực dụng hơi kém. Tổng hợp ước định, nó giá trị thị trường ước tại 19,000 mai linh thạch trung phẩm tả hữu. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Diêu Đức Long, mang theo một tia hãy náy cùng lấy lòng. Bất quá, vừa rồi dưới lầu quản sự có mắt không trọng, chậm trễ quý khách, quả thật ta thương hội chi tội. Vì biểu hiện hãy náy, cũng cảm tạ quý khách đối với ta thương hội tín nhiệm, lão hủ làm chủ, lấy 20,000 mai linh thạch trung phẩm giá cả thu mua nhóm này vật phẩm. Không biết quý khách ý như thế nào. 20,000 linh thạch trung phẩm, cái giá tiền này, Viễn Siêu Lâm Thanh Tuyết cùng Diêu Đức Long trước đó dự đoán, trong lòng bọn họ tính ra, nhóm này đồ vật có thể bán được 17,000 linh thạch trung phẩm thế là tốt rồi. Biển mây này trưởng quỹ, hiển nhiên là xem ở Tử Kim Vân Văn lệnh trên mặt mũi, cấp ra một cái cực kỳ hậu đãi, gần như là tặng không nhân tình giá cao. Ẩn chứa trong đó ý lấy lòng, không cần nói cũng biết. Diêu Đức Long trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là hơi gật đầu, có thể. Đa tạ quý khách thông cảm. Vân Hải trưởng quỹ nụ cười trên mặt càng tăng lên, hiển nhiên đối với Diêu Đức Long sảng khoái rất hài lòng. Bàn tay hắn khẽ đảo, một cái căng phồng, thêu lên bạch vân hình dáng trang sức túi chứa vật liền xuất hiện ở trong tay, cung kính đưa về phía Diêu Đức Long, 20,000 linh thạch trung phẩm, xin mời quý khách kiểm kê. Diêu Đức Long nhưng không có tiếp, mà là trực tiếp ra hiệu Lâm Thanh Tuyết, sư muội, thu cất đi. Lâm Thanh Tuyết nao nao, vội vàng nói, sư minh, cái này 6,000 linh thạch ngươi cầm, sao có thể để cho ngươi nàng lời còn chưa dứt. Diêu Đức Long đã vươn tay, cương chiều nhẹ nhàng đuốt một cái nàng mũi rất cao, động tác tự nhiên thân mật, nha đầu ngốc, cùng sư minh còn phân cái gì ngươi ta. Sư minh ta có thể không thiếu chút linh thạch này. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, những linh thạch này vừa vặn dùng cho đền bù hầu phụ thâm hụt, trợ bọn hắn vượt qua nan quan. Cầm. Lâm Thanh Tuyết bị hắn bất thình lình thân mật động tác làm cho gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhìn xem sư huynh trong mắt cái kia không có chút nào tạp chất cương triều cùng kiên định, nàng không chối từ nữa, trọng trọng gật đầu, "Ân, thật cảm tạ sư huynh." Nàng tiếp nhận cái kia chiếu nặng túi chữ vật, cảm giác trong tay nắm không chỉ có là linh thạch, càng là sư huynh chiếu nặng tâm ý một bên Tâm Nguyệt Lan đem một màn này thu hết vào mắt, dưới mặt nạ khỏe miệng nhịn không được hung hăng cong lên, trong lòng điên cuồng đấu đen rau muống, "Ngươi đương nhiên không thiếu linh thạch. Bản tiểu thư tân tân khổ khổ toàn mấy chục năm gia sản, tất cả ngươi cái kia nhận nát bên trong nằm đâu?" 20,000 linh thạch trung phẩm. Hừ, ngay cả bản tiểu thư cái này ngũ ảnh ma khải số lẻ đều không đủ. Nàng càng nghĩ càng giận, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể âm thầm mài răng. Giao dịch hoàn thành, Vân Hải trưởng quỹ phất tay đem trên mặt đất bảo vật đều thu hồi, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, quý khách sảng khoái. Không biết nhưng còn có mặt khác cần. Bản thương hội các loại thiên tài địa bảo, công pháp bí thuật, thần binh lợi khí, cái gì cần có đều có, ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn quý khách cần thiết. Diêu Đức Long ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hầu phủ vấn đề tạm thời giải quyết, nhưng hắn biết rõ chính mình trước mắt thiếu khuyết. Cái kia lưu sát thực lực kinh khủng như là treo đỉnh chi kiếm, lần trước nếu không có đối phương trọng thương, chính mình tuyệt không còn sống lý lẽ. Thủ đoạn hắn hay là quá ít, khuyết thiếu chân chính có thể uy hiếp được tu sĩ cấp cao át chủ bài. Trưởng quỹ Diêu Đức Long trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, "Quý thương hội, có thể có khôi lỗi bán ra?" "Chiến lực, càng cao càng tốt." "Khôi lỗi?" Vân Hải trưởng quỹ bướt bướt sợi râu, hơi suy tư, "Thường quy khôi lỗi, bản thương hội ngược lại là có một ít, bất quá nhiều là trúc cơ, kim đan chiến lực, đối với quý khách mà nói, chỉ sợ tác dụng không lớn." Hắn tự nhiên nhìn ra Diêu Đức Long Kim Đan trung kỳ tu vi, cùng cái kia sâu không lường được nội tình, bình thường Kim Đan khôi lỗi sát thực khó vào pháp nhãn. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá, ngược lại là có một bộ đặc thù khôi lỗi, có lẽ có thể vào quý khách chi nhãn. A, mới nói, Diêu Đức Long hứng thú. Khôi lỗi này chính là trước đây không lâu từ một chỗ thượng cổ di tích chỗ sâu khai quật mà ra. Vân Hải trưởng quỹ ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, nó chất liệu cực kỳ đặc thù, thủ pháp luyện chế càng là huyền ảo khó lường, viễn siêu đương đại. Sơ bộ phán đoán, nó hoàn chỉnh trạng thái, chí ít có được nguyên anh kỳ chiến lực. Nguyên anh kỳ khôi lỗi. Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết trong mắt đều hiện lên một tia ánh sáng. Tâm Nguyệt Lan cũng dựng lên lỗ tai. Nhưng là Vân Hải trưởng quỹ lời nói xoay chuyển, mang theo tiếc nuối, khôi lỗi này tại trong di tích tựa hồ đã trải qua thảm liệt đại chiến, bị hao tổn nghiêm trọng, hạch tâm phủ văn nhiều chỗ đứt gãy, bản mạch năng lượng cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ. Ta thương hội mấy vị luyện khí đại sư liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chữa trị nó bộ phận năng lực hành động, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra kim đan viên mãn cấp độ chiến lực. Hắn nhìn về phía Diêu Đức Long, vật này vốn định vào cuối tháng chiến đấu giá hội làm áp chụp một trong đầy ra. Bất quá, nếu quý khách hỏi, nếu là có ý, lão hủ có thể mang quý khách đi trước nhìn xem vật thật. Chương 151, khôi lỗi tu la chương 151, khôi lỗi tu la làm phiền trưởng quỹ. Diêu Đức Long gật đầu. Tại Vân Hải trưởng quỹ dẫn dắt bên dưới, ba người xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới thương hội chỗ sâu thủ vệ xâm nghiêm khố phòng trọng địa. Đẩy ra một cánh nặng nề huyền thiết cửa lớn, một cỗ hỗn hợp có cổ lão bụi bặm cùng kim loại khí tức hương vị đập vào mặt. Trong khố phòng tia sáng hơi có vẻ lờ mờ, các loại kỳ chân dị bảo phân loại trưng bày tại đặc chế ngọc đài hoặc cấm chế trong lồng ánh sáng. Vân Hải trưởng quỹ đi thẳng tới chỗ sâu nhất một cái đơn độc to lớn thủy tinh cháo trước, đánh ra một đạo pháp quyết. Ông, thủy tinh cháo quang mang lưu chuyển, chậm rãi trở nên trong suốt. Một bộ tạo hình phong cách cổ xưa, tràn ngập man hoang khí tức khối lỗi, lặng lặng đứng sừng sững ở thủy tinh cháo bên trong. Nó thân cao gần trượng, toàn thân bày biện ra một loại ám trầm màu đồng xanh, nhưng lại ẩn ẩn hiện ra kỳ dị ánh kim loại. Kỳ hình thái cũng không phải là hình người, mà là ba đầu sáu tay, tựa như trong thần thoại thượng cổ Tu La. Ba cái đầu lâu diện mục dữ tợn, hoặc trợn mắt tròn xoe, hoặc miệng phun răng nanh, hoặc nhắm mắt trầm tư, sinh động như thật. Sáu cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, chỗ khớp nối khắc rõ lít nha lít nhít, phức tạp đến làm cho người đầu váng mắt hoa phù văn, mặc dù rất nhiều nơi đã ảm đạm thậm chí đứt gãy, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Nó trên thân thể hiện đầy đao bổ dịu đục giống như vết thương, nhất là chỗ ngực, một đạo vết rách to lớn cơ hồ đem nó xuyên qua, lộ ra bên trong phức tạp mà tổn hại tinh vi kết cấu. Một cỗ thế lương, nặng nề, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang hung sát chi khí, dù cho cách thủy tinh cháo cùng cấm chế, cũng ẩn ẩn lộ ra, để Lâm Thanh Tuyết cùng Tâm Nguyệt Lan đều cảm thấy một trận tâm kỵ. Đây cũng là cố kia thượng cổ khôi lỗi, chúng ta tạm tên làm Tu La. Vân Hải trưởng quỹ giới thiệu nói, nó chất liệu không phải vàng không phải mộc, kiên cố dị thường, chúng ta đến nay không thể hoàn toàn phân tích. Nó hạch tâm khu động pháp trận càng là huyền ảo, chữa trị độ khó cực lớn. Quý khách mời xem, ngược nó nơi trọng yếu vết rách, chính là dẫn đến lực lượng sụt giảm mấu chốt. Diêu Đức Long ánh mắt hoàn toàn bị cố này tràn ngập lực lượng cảm giác cùng cảm giác thần bí Tu La khôi lỗi hấp dẫn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bộ khôi lỗi này thể nội yên lặng lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, một khi chữa trị, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù bây giờ chỉ có thể phát huy kim đan viên mãn chiến lực, nhưng nó chất liệu cùng tiềm lực viễn siêu trước đó bản nhàm kim khôi. Liên nó, Diêu Đức Long ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thủy tinh cháo bên trong cỗ kia tản ra hồng hoang hung sát chi khí Tu La khôi lỗi, không chút do dự. Bộ khôi lỗi này tiềm lực viễn siêu hắn mong muốn, cái kia yên lặng lực lượng kinh khủng, một khi chữa trị, tuyệt đối sẽ trở thành trong tay hắn một tấm cường đại át chủ bài. Về phần chữa trị, trong lòng của hắn đã có tính toán, có lẽ có thể nếm thử để hệ thống nhìn xem có thể hay không tiến hành thăng cấp hoặc chữa trị. Trưởng quỹ, cái này Tu La khôi lỗi định giá bao nhiêu? Diêu Đức Long trực tiếp hỏi. Vân Hải trưởng quỹ gặp Diêu Đức Long dứt khoát như vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Diêu công tử hảo nhãn lực. Khôi lỗi này dù chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng dù sao cũng là thượng cổ di chân, chất liệu cùng thủ pháp luyện chế đều là vật phi phàm. Bình thường nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi, kém nhất cũng cần hơn vạn linh thạch trung phẩm. Vật này, lão hủ làm chủ, như công tử thành tâm muốn, lợi dụng 15,000 linh thạch trung phẩm thành giao, như thế nào? Cái giá tiền này, tại Diêu Đức Long xem ra, có thể xương công đạo. Khôi lỗi này mặc dù rách tung tóe, nhưng chỉ bằng nó chất liệu cùng cái kia cố hung sát chi khí, liền đáng giá cái giá này. Hắn ẩn ẩn cảm giác, khôi lỗi này thời kỳ toàn thịnh, chiến lực chỉ sợ không chỉ nguyên anh sơ kỳ đơn giản như vậy. Thành giao. Diêu Đức Long không có chút nào dây dưa dài dòng, tâm niệm vừa động, một cái căng phồng túi chứa vật liền xuất hiện ở trong tay, hắn thần thức quét qua, tinh chuẩn địa phân ra 15,000 mai linh thạch trung phẩm, chứa vào một cái khác túi chứa vật, đưa cho Vân Hải trưởng quỹ. Vân Hải trưởng quỹ thần thức đảo qua, xác nhận không sai, nụ cười trên mặt cơ hồ yếu dần xuất lai, Diêu công tử sảng khoái. Công tử nắm giữ Tử Kim Vân Văn Lệnh, đánh giảm 10 cái này 1500 linh thạch trung phẩm, xin mời thu hồi. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang đánh vào thủy tinh cháo. Vù vù âm thanh bên trong, thủy tinh cháo tính cả trên đó cấm chế chậm rãi tiêu tán, cô kia ba đầu sáu tay Tu La khôi lỗi triệt để bại lộ ở trong không khí, cái kia cố thê lương hung hãn khí tức càng thêm rõ ràng có thể cảm giác. Hừ. Một bên Tâm Nguyệt Lan nhìn xem Diêu Đức Long mắt cũng không nháy tiêu hết 15,000 linh thạch trung phẩm, mua về một đống dưới cái nhìn của nàng chính là đồng nát sắt vụ đồ vật, nhịn không được cười nhạo lên tiếng, ngựa khí mang theo nồng đậm trào phúng, cho ăn, họ Diêu, ngươi là chú linh sư sao? Biết hay không chữa trị khôi lỗi? Tốn nhiều như vậy linh thạch mua cái chỉ có thể phát huy kim đan viên mãn chiến lực rách rưới, không phải là của mình tiền dùng đến không đau lòng đúng không? Nàng chuyện đương nhiên cho là Diêu Đức Long dùng chính là nàng linh thạch, đau lòng đến giật giật. Diêu Đức Long lườm nàng một chút, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thị nữ, liền nên có thị nữ dáng vẻ. Công tử ta muốn mua cái gì, cần hướng ngươi giải thích. Tiếp tục nhiều chuyện, đêm nay cơm không có. Ngươi. Tâm Nguyệt Lan tức giận đến gương mặt dưới mặt nạ đều bóp méo, nắm đấm bóp khanh khách rung động, nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ tu vi bị phòng, ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể đem đầy bụng chửi mắng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, xem như ngươi lợi hại. Lâm Thanh Tuyết cũng có chút lo âu nhìn xem cô kia vết thương chồng chất to lớn khôi lỗi, nhẹ giọng hỏi, sư minh, khôi lỗi này, ngươi có thể sửa chữa tốt sao? Nàng mặc dù tín nhiệm sư minh, nhưng cái này thượng cổ đồ vật, chữa trị độ khó hiển nhiên cực lớn. Diêu Đức Long cười thần bí, vỗ vỗ khôi lỗi băng lãnh cứng rắn cánh tay, yên tâm, sư minh tự có biện pháp. Đi thôi, về trước đi. Ba người rời đi Bạch Vân Thương hội lúc, đã là lúc chạm vào tối. Ánh nắng chiều đem thương lan thành kiến trúc nhiễm lên một tầng ấm màu vàng. Trên đường trở về, Diêu Đức Long quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn mang theo Tâm Nguyệt Lan đi một nhà rất có danh khí linh thực tiểu lâu, giải quyết vấn đề cơm tối của nàng. Nhìn xem Tâm Nguyệt Lan hóa bi vẫn làm thức ăn số lượng, đối với đầy bàn món ngon ăn như gió cuốn bộ dáng, Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết nhìn nhau cười một tiếng. Trở lại Lâm phủ, bầu không khí ngột ngạt tựa hồ bởi vì Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết trở về mà hòa tan một chút. Lâm Thanh Tuyết vốn định an bài Diêu Đức Long cùng Tâm Nguyệt Lan tất cả ở một gian phòng khách. Diêu Đức Long lại tự nhiên vươn tay cánh tay, nắm ở Lâm Thanh Tuyết tinh tế mềm mại vòng eo, đưa nàng nhẹ nhàng đưa vào trong ngực. Hắn cúi đầu xuống, ấm áp hô hấp phất qua Lâm Thanh Tuyết mẫn cảm vành hai, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, "Sư muội, sư minh ta gần đây tu luyện tựa hồ gặp được chút bình cảnh, khí tức hơi có không khoái. Không bằng, ban đêm ta đi trong phòng ngươi, chúng ta luận bàn luận đạo một phen, có lẽ có thể có chỗ giúp ích." Lâm Thanh Tuyết bị hắn bất thình lình thân mật cùng lời trực bạch làm cho thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, như là chín muội mật đạo. Nàng tự nhiên minh bạch luận bàn luận đạo phía sau thâm ý, trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng lại dâng lên một câu ngọt ngào chờ mong. Nàng có chút túi đầu, lông mi thật dài run rẩy, dùng yếu ớt môi vo ve thanh âm đáp, "Ân, đều nghe sư minh." Chương 152, ban đêm động tĩnh điểm nhỏ chương 152, ban đêm động tĩnh điểm nhỏ phốc phốc. Một bên Tâm Nguyệt Lan thực sự nhịn không được, lật ra cái lườm ý, không chút lưu tình mà trần, cắt còn luận bàn luận đạo. Nói đến như vậy đường hoàng, không phải liền là muốn xong tu thôi. Dối trá. Ngươi. Lâm Thanh Tuyết bị nàng cái này ngay thẳng lời nói xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Diêu Đức Long lại là một mặt quang minh lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ phản bác, âm dương điều hòa, chính là thiên địa chính đạo, đại đạo chí lý. Há lại ngươi cái này tu tập ma công, động một tí đem người hút thành thây khô ma nữ có thể hiểu được. Không hiểu cũng đừng nói lung tung. Ngươi. Diêu Đức Long. Ngươi hỗn đản. Tâm Nguyệt Lan bị đâm trọt chỗ đau, tức giận đến giơ chân, nhưng lại không cách nào phản bác, chỉ có thể hận hận dậm chân một cái, quay người xông vào bên cạnh cho nàng an bài phòng khách, phanh một tiếng trùng điệp đóng cửa phòng, cách lấy cánh cửa tấm truyền đến nàng tức giận gấp bại hoại thanh âm, ban đêm động tĩnh điểm nhỏ. Chớ quay dày đến bản tiểu thư nghỉ ngơi. Diêu Đức Long nhìn xem cửa phòng đóng chặt, nhếch miệng lên một vòng được như ý cười. Hắn không lại trì hoãn, cánh tay có chút dùng sức, lại trực tiếp đem Lâm Thanh Tuyết chặn ngang ôm lấy. "A, sư minh." Lâm Thanh Tuyết kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, đem nóng hổi gương mặt chôn ở hắn kiên cố lồng ngực. Diêu Đức Long ôm nàng, sải bước đi tiến vào Tâm Nguyệt Lan gian phòng cách vách, đồng dạng phanh một tiếng đóng cửa lại. Nhiều ngày không thấy, tương tư sớm đã hóa thành ngọn lửa nóng bỏng. Cửa phòng vừa đóng, ngăn cách ngoại giới, chỉ còn lại có lẫn nhau thở hổn hển cùng nhịp tim. Diêu Đức Long động tác đội vàng nhưng không mất ôn nhu, rất nhanh liền rút đi Lâm Thanh Tuyết áo ngoài, lộ ra cái kiếp như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt cùng ngạo nhân dáng người. Ánh nến nhẹ lay động, tỏa ra hai người trong mắt khó nói nên lời ăn ý cùng thân cận. Linh lực cộng minh bỗng nhiên tăng lên, trong phòng khí cơ cũng theo đó ba động. Yếu ớt linh lực ba động cùng khó nói nên lời cộng minh chi vận, tại trong đêm yên tĩnh này, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Vẹn vẹn cách nhau một bức tường trong phòng, Tâm Nguyệt Lan chính bực bội tại giường ở giữa trằn trọc. Nàng vốn đã thi triển cấm chế phong bế ngũ giác, muốn ngăn cách ngoại giới hỗn loạn, có thể sát vách cái kia khó mà coi nhẹ linh lực ba động cùng minh chi vận, lại xuyên thấu tường ngăn, không gì sánh được rõ ràng nhiễu loạn lấy dòng suy nghĩ của nàng. Tên hỗn đản này, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Tâm Nguyệt Lan dùng gối đầu gắt gao che lỗ tai, cắn răng nghiến lợi mắng, ngay cả cái cấm chế cách âm đều không bỏ được bố. Diêu Đức Long, ngươi cái này vô sỉ đăng đồ tử, đồ lưu manh. A a a, ồn ào quá. Nàng cảm giác mình sắp điên rồi. Cái kia mập mờ thanh âm như lông vũ gãi thổi mạnh thần kinh của nàng, để nàng tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách tĩnh tâm. Nàng thậm chí có thể não bổ ra sát vách hai người kia giờ phút này sầu triển miên hình ảnh. Cái này khiến nàng vừa thẹn lại giận, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác buồn bực dưới đáy lòng sinh sôi. Thời gian ở trong đau khổ chậm rãi trôi qua. Ước chừng hơn một canh giờ sau, sát vách cái kia làm người tim đập thình thịch ra tốc động tĩnh mới rốt cục dần dần lắng lại, chỉ còn lại có hai người thỏa mãn sau lười biếng vuốt ve an ủi nói nhỏ. Đúng lúc này, Diêu Đức Long trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở, "Đốt. Hoàn thành cùng mục tiêu Lâm Thanh Tuyết âm dương điều hòa. Mục tiêu công pháp tu luyện cực âm hóa xương đại pháp, công pháp độ phù hợp cực cao âm dương giá trị 40 điểm. Trước mắt còn thừa âm dương giá trị 96 điểm." Một dòng nước cấm tại hai người thể nội vui sướng lưu chuyển lên. Lâm Thanh Tuyết chỉ cảm thấy trong đan điền viên kim màu băng lam kim đan trở nên càng thêm ngưng thực mà, từng kia từng sợi hàn khí bên trong còn nhiều thêm một tia ấm áp khí tức đâu. Khoảng cách cái kia nguyên anh chi cảnh, tựa hồ lại tới gần một bước, bình cảnh ẩn ẩn buông lỏng. Mà Diêu Đức Long thì cảm giác kim đan trung kỳ tu vi triệt để vững chắc xuống, thuần dương chi khí càng thêm tinh thuần cô đọng, trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng cảm giác mười phần. Mà Sắt Vách, Tâm Nguyệt Lan nghe rốt cục an tĩnh lại gian phòng, thật dài, mang theo oán khí thở phào nhẹ nhõm, hận hận lẩm bẩm một câu, cuối cùng yên tĩnh. Hỗn đản, lúc này mới mỏi mệt không chịu nổi nhắm mắt lại, ý đồ chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, cái kia quanh quẩn ở bên tai thanh âm, lại phảng phất còn tại trong đầu quanh quẩn, để nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Âm dương điều hòa, không chỉ có vững chắc kim đan trung kỳ tu vi, càng làm cho Diêu Đức Long tinh thần sung mãn. Nhìn xem trong ngực còn tại ngủ say, giữa lông mày mang theo thỏa mãn cùng lười biếng Lâm Thanh Tuyết, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, không có quấy nhiễu nàng. Giờ phút này sắp trời chính muộn, hắn khoanh chân ngồi tại tinh thất một góc, tâm niệm chìm vào thức hải. Cái tia sợi sinh sinh tạo hóa hỏa buồn nguyên hỏa trùng, như là màu xanh biết tinh linh, tại trong thức hải nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra ôn hòa mà bàng bạc sinh cơ cùng nóng dữ. Diêu Đức Long lấy ra tại Bỉ Khâu thành phủ thành chủ lấy được địa hỏa liên tâm cùng xích dương tinh kim sa. Địa hỏa liên tâm toàn thân xích hồng, hình như liên con, ẩn chứa tinh thuần địa mạch lửa nguyên, xích dương tinh kim sa thì kim quang điểm điểm, mỗi một hạt đều ẩn chứa chí dương chí cương duệ kim chi khí. Hai thứ này linh tài, chính là tập bộ lớn mạnh sinh sinh tạo hóa hỏa tuyệt hảo thuốc bổ. Diêu Đức Long cẩn thận từng ly từng tí thao túng trong thức hải bổn nguyên hỏa trùng, phân ra một sợi thật nhỏ thanh bích hỏa diễm, như là linh xà giống như quấn lên địa hỏa liên tâm. Hỏa diễm cùng tim sen tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra nhỏ xíu tư tư âm thanh, tinh thuần địa mạch lửa nguyên như là bị nhen lửa dầu trơn, cấp tốc bị thanh bích hỏa diễm thôn phệ, luyện hóa. Hỏa diễm nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn, nhiệt độ lặng yên tăng lên, ẩn chứa trong đó sinh cơ chi lực cũng biến thành càng thêm sinh động. Đợi địa hỏa liên tâm triệt để hóa thành tinh thuần lửa nguyên bị hấp thu hầu như không còn, Diêu Đức Long lại đem mục tiêu chuyển hướng xích dương tinh kim sa. Lần này, thanh bích hỏa diễm trở nên càng thêm linh động, chủ động bao trùm những cái kia màu vàng đất cát. Duệ kim chi khí cùng hỏa diễm tương dung, chẳng những không có bị thiêu hủy, ngược lại như là chất xúc tác, khiến cho hỏa diễm phong mang cùng lực xuyên thấu đột ngột tăng. Ngọn lửa màu xanh biết biên giới, ẩn ẩn nổi lên một tầng sắc bén kim mang, nóng rực bên trong tăng thêm một cỗ vô kiên bất tồi sắc bén chi ý, toàn bộ quá trình luyện hóa kéo dài một đêm. Diêu Đức Long tâm thần độ cao tập trung, tinh chuẩn khống chế hỏa diễm cường độ cùng tốc độ luyện hóa. Đến lúc cuối cùng một hạt xích dương tinh kim sa bị triệt để dung luyện hấp thu, trong thức hải sinh sinh tạo hóa hỏa bản nguyên đống nhiên vừa tăng. Vốn chỉ là to bằng nắm đấm trẻ con hỏa trùng bản nguyên, giờ phút này đã lớn mạnh đến trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hỏa diễm nhan sắc càng thâm thúy hơn cô đọng, thanh bích bên trong lưu chuyển lên xích hồng cùng vàng nhạt đường vân, tản ra nhiệt độ đủ để trong nháy mắt dung kim hóa thiết, mà ẩn chứa trong đó vàng bạc sinh cơ, càng làm cho Diêu Đức Long cảm giác mình sinh mệnh lực đều thịnh vượng mấy phần. Hỏa diễm nơi trọng yếu, một điểm kia tạo hóa chi ý, giống như hồ càng thêm rõ ràng linh động. Hồ Diêu Đức Long chậm rãi phun ra một ngụm mang theo nóng dực khí tức bạch khí, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hấp thu ba loại linh tài, sinh sinh tạo hóa hỏa uy lực đại tăng. Khoảng cách hoàn thành thủy biến, chỉ kém sau cùng phần tâm thạch nhũ cùng lý hỏa lô đồng một tâm. Hôm qua tại Thương Lan thành các đại cửa hàng nghe ngóng, hai thứ đồ này đều bật vô âm tín, xem ra cần thay cơ duyên. Chương 153, tiểu tụy ma nữ chương 153, tiểu tụy ma nữ lúc này, Lâm Thanh Tuyết cũng ung dung tỉnh lại. Cảm nhận được tự thân tu vi tinh tiến cùng sư minh trên thân cái kia càng thêm cô đọng khí tức cường đại, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Hai người đẩy cửa phòng ra, vừa vặn gặp được từ căn phòng cách vách đi ra Tâm Nguyệt Lan. Chỉ gặp vị này trong ngày thường lười biếng thần bí, mang theo nguy hiểm mị hoặc ma tông thánh nữ. Giờ phút này đỉnh lấy hai cái cực kỳ rõ ràng mắt của thâm, ánh mắt tăng dã, bước chân phù phiếm, một bộ bị nghiêm trọng tàn phá, sinh không thể luyến bộ dáng, hiển nhiên giống con bị nhịn một đêm gấu trúc. Diêu Đức Long lông mày nhíu lại, ra vẻ kinh ngạc nói, "Nha, thị nữ đại nhân, tối hôm qua đây là đi trộm gà bắt chó, vẫn là bị nơi nào chuột tinh quấn lấy giảng một đêm cố sự. Cái này tinh thần đầu, chật chật, so thế gian thức đêm đi thi thư sinh còn tiểu tùy a." Tâm Nguyệt Lan vốn là một bụng tà hỏa không có chỗ phát, nghe được Diêu Đức Long cái này biết rõ còn cố hỏi, âm dương quái khí trêu chọc, trong nháy mắt sù lông, nghiến chặt hàm răng. Mắt đỏ cơ hồ muốn phun ra lửa, "Diêu Đức Rồng, ngươi còn có mặt mũi nói, còn không phải nhờ ngươi ban tặng. Hai người các ngươi nàng tức giận đến ngón tay phát run, chỉ vào Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết, phía sau những cái kia xấu hổ mở miệng lời nói quả thực là nói không nên lời. Lâm Thanh Tuyết bị nàng chỉ đến gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Diêu Đức Long lại là một mặt vô tội, buông tay nói chúng ta thế nào? Ta cùng sư muội trong phòng luận bàn luận đạo nghiên cứu thảo luận âm dương đại đạo chí lý, động tĩnh hơi bị lớn, nhao nhao đến thị nữ đại nhân nghỉ ngơi. Ai nha, vậy nhưng thật sự là thật có lỗi. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, nét miệng lên một vòng danh manh ý cười. Thị nữ đại nhân, người lô thai này có phải hay không cũng quá linh điểm? Hay là nói, ngươi đối với chúng ta nghiên cứu thảo luận nội dung, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu không đêm nay ngươi cũng tới dự tính học tập một chút. Yên tâm, công tử ta rất hào phóng, không thu ngươi học phí. Ta nhổ vào. Ai muốn nghe các ngươi những cái kia, những ấu ngôn huế ngữ kia, vô sỉ, hạ lưu, đang đồ tử. Tâm Nguyệt Lan tức giận đến giơ chân, gương mặt dưới mặt nạ đỏ bừng lên. Hắn không thể nào tới cắn Diêu Đức Long hai cái, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Các loại bản tiểu thư khôi phục tu vi, cái thứ nhất đem ngươi hút thành người khô. A, có đúng không? Diêu Đức Long không để ý chút nào móc móc lỗ tai, vậy bản công tử nhưng phải hào hào chờ mong một chút. Bất quá ở trước đó, thị nữ đại nhân, hôm nay điểm tâm, có còn muốn hay không ăn? Ngươi. Tâm Nguyệt Lan bị nẹn đến một hơi kém chút không có đi lên, nhìn xem Diêu Đức Long bộ kia ăn chắc ngươi cần ăn đòn biểu lộ, nhìn lại bên cạnh muốn cười lại không tốt ý tứ cười Lâm Thanh Tuyết, nàng bi vẫn dậm chân một cái, quay người xông về gian phòng của mình. Phanh một tiếng lần nữa giữ cửa rơi vang động trời. Sư Minh, ngươi đừng tổng đùa nàng. Lâm Thanh Tuyết lôi kéo Diêu Đức Long ống tay áo, có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Diêu Đức Long cười nắm tay nàng, yên tâm, ma nữ này chắc địch đây. Đi thôi, chính sự quan trọng. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu, tập trung ý chí. Nàng đã từ Diêu Đức Long chỗ biết được Tâm Nguyệt Lan thân phận chân thật, cũng hiểu biết Bạch Vân Thành bên ngoài chặn giết chính là vị này thánh nữ thủ bút. Chẳng qua hiện nay đối phương tu vi bị phòng, thành sư minh tù nhân, cũng là không cần quá lo lắng. Nàng lập tức tiến về Lâm gia phòng nghị sự, gọi đến một vị ở trong tộc làm lấy ổn trọng đáng tin, lại đối với hầu phủ ôm lấy đồng tình chi tâm chi thứ tộc lão. Lâm Bá Lâm Thanh Tuyết thần sắc trịnh trọng, đem một cái chiếu nặng túi chứa vật giao cho lão giả trong tay, trong này là 26,000 mai linh thạch trung phẩm. Làm phiền ngài tự mình đi một chuyến Bắc Cảnh trấn Bắc hầu phủ, cần phải đem vật này tự tay giao cho Lăng Tiêu Thế tử trong tay. Liền nói, đây là Lâm gia trả lại bộ phận tài nguyên, hy vọng có thể giải hầu phủ khẩn cấp. Nàng vốn muốn cho muội muội Lâm Thanh giao đi đường, nhưng nghĩ đến cô muội muội này khả năng làm ra không hợp thói thường cử động, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hay là giao cho vị này lão luyện thành thuộc tộc lão càng ổn thỏa. Thanh Tuyết tiểu thư yên tâm, lão hủ định không phụ nhờ bà. Lâm Ba cảm nhận được túi chứa vật trọng lượng, lại nghe nói là trả lại hầu phủ tài nguyên, trong đôi mắt giàn mua vận đột hiện lên một tia vui mừng cùng trịnh trọng, không người lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, tại phía xa ma vực chỗ sâu, âm trầm kinh khủng Thiên Ma Tông tổng đàn. Nguy nga như ma sơn trong chủ điện, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Cao cư tại bạch cốt trên vương tọa, chính là đương đại Thiên Ma Tông tông chủ, Tâm Bồ Ma. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, tóc trắng như tuyết, một đôi thâm thúy huyết đồng phảng phất có thể thôn vệ hết thể quan mang, quanh thân tản ra làm cho người linh hồn run sợ uy áp kinh khủng. Điện hạ, một đám khí tức cường hành hộ pháp, trưởng lão đứng xuôi tay, từng cái câm như hến, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Trong không khí tràn ngập tông chủ cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất lửa giận. Tâm Bồ Ma đã mấy ngày liên lạc không được nữ nhi bảo bối của mình Tâm Nguyệt Lan. Hắn trước tiên liền liên hệ nữ nhi cận vệ, Nguyên Anh hậu kỳ ma đầu lưu sát. Lấy được tin tức lại làm cho hắn tức giận không thôi, nữ nhi tại Bá Hạ Vương triều cảnh nội, bị một cái tu sĩ chính đạo bắt đi, tung tích không rõ. Phế vật. Tâm Bồ Ma thanh âm băng lãnh như là cửu lũ hàn phong thổi qua đại điện, ngay cả cá nhân đều bảo hộ không được. Truyền lệnh lưu sát, một tháng. Bản tọa chỉ cấp hắn một tháng thời gian. Như tìm không hoàn hồn nữ tung tích, hắn liền không cần lại tồn tại ở cái này thương vân thế giới. Xâm nhiên sát ý để trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Phu thân. Điện hạ bên trái, một vị đồng dạng tóc trắng mắt đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần tà dị hung ác nham hiểm thanh niên tiến lên một bước, chính là Tâm Vô Ma trưởng tử, Tâm Nguyệt Lan huynh trưởng, Tâm Mặc Thương. Hán thiên phu tuyệt luân, trời sinh ma thể, linh lực thân hòa độ cao tới 10 điểm, bị coi là Thiên Ma Tông tương lai người nối nghiệp. Để hài nhi đi Bá Hạ Vương triều đi, định đem tiểu muội bình yên tìm về. Tâm Vô Ma huyết đồng đảo qua chính mình cái này ưu tú nhất nhi tử, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Một trai một gái, khác nhau một trời một vực. Nhi tử thiên phú chắc tuyệt, tâm tính lãnh cốc, là hoàn mỹ người thừa kế. Nữ nhi thiên phú thường thường, ngay từ đầu thân hòa độ vẹn vẹn 5 điểm, hao phí vô số thiên tài địa bảo mới miễn cưỡng tăng lên đến 7 điểm, lại nhí nha nhí nhảnh, là trong lòng hắn chí bảo. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới ngầm cho phép nữ nhi đi chính đạo cương vực lịch luyện, không nghĩ tới lại ra cạm bẫy như thế. Thôi, Tâm Vô Ma chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt Tâm Mặc Thương xin đi dễ dàng. Nữ nhi mất tích sự tình không nên gióng trống thua chiêng, nhất là không thể để cho Tâm Mặc Thương tương lai này tổng chủ mạo hiểm, càng sợ hắn hơn thủ đoạn khốc liệt, ngược lại chuyện xấu. Việc này, bản tọa tự có an bài. Ánh mắt của hắn chuyển hướng điện hạ phía bên phải, một vị toàn thân bao phủ tại hắc bào rộng thùng thình bên trong, khí tức như là như vực sâu tối nghĩa khó dò thân ảnh, Thiên Ma Tông đại hộ pháp, Sa Vô Kỵ. Tâm Vô Ma con ngón đúng ra, một cái căng phòng túi chứa vật trôi hướng Sa Vô Kỵ. Lão Sa Tâm Vô Ma thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, trong này là 40,000 linh thạch trung phẩm. Tìm kiếm thánh nữ tung tích sự tình, liền giao cho ngươi. Vận dụng hết thể ám tuyến, cần phải mau chóng tìm tới Lan Nhi hạ lạc, bảo đảm nó an toàn. Sa Vô Kỵ duỗi ra khô gầy như chảo tay, vững vàng tiếp được túi chứa vật, thần thức quét qua, khẽ mút cằm, thanh âm khàn khàn như là giấy giáp ma sát, tông chủ yên tâm. Nói xong, thân ảnh giống như quỷ mị dung nhập bóng ma, biến mất trong đại điện. Chương 154, Ma tông tầng tầng bao bên ngoài. Chương 154, Ma tông tầng tầng bao bên ngoài. Sa Vô Kỵ trở lại động phủ của mình, lập tức gọi đến chính mình dưới trướng một vị tâm phúc hộ pháp. Hắn ước lượng một chút trong tay túi chứa vật, từ đó lấy ra 10,000 mai linh thạch trung phẩm, chứa vào một cái túi khác, ném cho cái kia hộ pháp. Tông chủ có lệnh, tìm kiếm dưới thần nữ rơi. Việc này giao cho ngươi đi làm, cái này 10,000 linh thạch là hoạt động kinh phí. Nhớ kỹ, phải nhanh, muốn bí ẩn. Sa Vô Kỵ thanh âm không có chút gợn sóng nào. Cái kia hộ pháp tiếp nhận linh thạch túi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, liền vội vàng không người, thuộc hạ tuân mệnh. Chắc chắn dốc hết toàn lực. Hộ pháp trở lại địa bàn của mình, lập tức gọi tới chính mình tín nhiệm nhất đệ tử thân truyền. Hắn nghĩ nghĩ, từ cái kia 10,000 trong linh thạch đếm ra 5000 mai, chứa vào một cái mới túi chứa vật. Đỗ Nhi, vi sư có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Đi Bá Hạ Vương triều, tìm kiếm thánh nữ Tâm Nguyệt Lan hạ lạc. Cái này 5000 linh thạch là của ngươi vòng bèo cùng chuẩn bị chi dụng, cần phải dụng tâm. Hộ pháp một mặt nghiêm túc phân phó. Đệ tử thân truyền tiếp nhận linh thạch, cảm nhận được trong đó phân lượng, kích động không thôi, sư tôn yên tâm. Đệ tử định không hổ thẹn. Đệ tử thân truyền trở lại chỗ ở của mình, nhìn xem trong tay chiếu nặng 5000 linh thạch, nhãn châu xoay động. Hắn lập tức tìm đến dưới tay mình một vị làm việc coi như cơ linh kim đan viên mãn cảnh giới đệ tử nội môn. Sư đệ, sư huynh ta chỗ này có cái công việc nhỏ bở. Đệ tử thân truyền một mặt ta xem trọng ngươi biểu lộ, từ 5000 trong linh thạch. cẩn thận từng ly từng tí đếm ra 2000 mai linh thạch hạ phẩm, nhét vào một cái keo kiệt trong túi tiền. Đây là tông môn nhiệm vụ bí mật, tiến về Bá Hạ Vương triều tìm hiểu một chút tin tức. Cái này 2000 linh thạch hạ phẩm là của ngươi, phí vất vả. Làm rất tốt, trở về sư minh bạc đại không được ngươi. Đệ tử thân truyền vô bộ ngực cam đoan. Cái kia kim đan viên mãn đệ tử nội môn nhìn xem trong tay nhẹ nhàng, chỉ có 2000 linh thạch hạ phẩm cái túi, lại nhìn một chút sư minh cái kia ngươi kiếm lợi lớn biểu lộ, khóe miệng co giật một chút, trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống, thần mẹ nhà hắn xem trọng ta, 2000 linh thạch hạ phẩm liền muốn ta đi nguy hiểm thế lực đối địch chấp hành nhiệm vụ, ta thật sẽ tạ ơn. Nhưng người ở dưới mái hiên, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, hữu khí vô lực đáp. "Là, sư minh, ta cái này khởi hành." Thế là, gánh vác Thiên Ma Tông tông chủ tâm vô ma tha thiết kỳ vọng, gánh chịu lấy 40,000 linh thạch trung phẩm khoản tiền lớn tìm nữ trách nhiệm, cuối cùng rơi vào một cái chỉ cầm tới 2000 linh thạch hạ phẩm phí bất và kim đan đệ tử trên vai. Cái kia kim đan viên mãn đệ tử nội môn, tên là Huyết Cửu, nắm lướt trong tay nhẹ nhàng 2000 linh thạch hạ phẩm cái túi, trong lòng đem tầng tầng cắt xén sư minh, hộ pháp thậm chí đại hộ pháp đều thăm hỏi mấy lần. Nhưng khi hắn cẩn thận hồi tưởng nội dung nhiệm vụ, tìm kiếm thánh nữ Tâm Nguyệt Lan, hơn nữa là bị một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ chính đạo bắt đi, hắn viên kia nguyên bản tràn ngập oán niệm tâm, trong nháy mắt lại hoạt lạc. "Thánh nữ a." Huyết Cửu trong mắt lóe ra tên là kỳ ngộ qua mang, đây chính là tông chủ hòn ngọc quý trên tay. Xuất thủ xa xỉ tại toàn bộ ma vực đều là nổi danh. Nếu là thật để cho ta tìm được, đem nàng cứu ra. Hắc hắc hắc. Hắn phảng phất đã thấy thánh nữ tiện tay ban thưởng hắn mấy món cực phẩm địa khí ma khí, thậm chí ban thưởng chân quý ma công chẳng cảnh. Về phần cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ chính đạo, tại hắn cái này kim đan viên mãn trước mặt, còn không phải tay cầm đem bóp, tùy ý nắm. Hắn tự động không để ý đến Lưu Sát trưởng lão tồn tại, hoặc là nói, hắn căn bản không biết thánh nữ là tại Lưu Sát trưởng lão dưới mí mắt bị bắt đi. Câu phú quý trong nguy hiểm. Làm. Huyết Cửu trong nháy mắt động lực tràn đầy, đem 2000 linh thạch hạ phẩm cẩn thận cất kỹ, mặc dù thiếu, nhưng chân mũi cũng là thịt, đơn giản thu thập một chút bọc hành lý, liền hỏa tốc rời đi Thiên Ma Tông, hướng phía Bá Hạ Vương triều phương hướng mau chóng bay đi. Hắn phảng phất đã thấy chính mình lập công được thưởng, lên như diều gặp gió tương lai mỹ hảo. Hình ảnh quay lại Thương Lan thành Lâm phủ. Diêu Đức Long tiến nhập tinh thất. Hắn tâm niệm chìm vào hệ thống không gian, ánh mắt rơi vào cô kia vết thương chồng chất lại tản ra hung hãn khí tức tu là khôi lỗi bên trên. "Hệ thống, quét hình khôi lỗi này, có thể hay không chữa trị hoặc thăng cấp nó hạch tâm khu động trận pháp?" Diêu Đức Long ở trong lòng mặc niệm. "Đốt." Quét hình bên trong mục tiêu, thượng cổ tu La Khôi lỗi nghiêm trọng tổn hại hạch tâm khu động trận pháp, thượng cổ 6 tay tu La lục thần trận ước định, có thể tiêu hao 50 điểm âm dương giá trị, chữa trị cũng ưu hóa hạch tâm khu động trận pháp, khiến cho khôi phục vận chuyển hiệu suất cũng tăng lên đến trước mắt vật liệu cực hạn chịu đựng. Ngoại bộ kết cấu tổn thương không cách nào chữa trị. Chữa trị ưu hóa sau dự tính chiến lực, Nguyên Anh hậu kỳ bị giới hạn ngoại bộ kết cấu cường độ, tiếp tục năng lực tác chiến cùng lực phòng ngự đem thấp hơn hoàn chỉnh trạng thái Nguyên Anh hậu kỳ khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ. Diêu Đức Long trong lòng vui mừng. Mặc dù ngoại bộ tổn hại nghiêm trọng, nhưng hạch tâm khu động có thể khôi phục lại Nguyên Anh hậu kỳ, đây đã là to lớn tăng lên, đủ để trở thành trước mắt hắn mạnh nhất át chủ bài. Về phần ngoại bộ tổn thương, chờ trở lại Âm Dương Tông, lại nghĩ biện pháp xin mời Lưu trưởng lão xuất thủ chữa trị chính là lập tức chữa trị ưu hóa hạch tâm khu động trận pháp. Diêu Đức Long không chút do dự. Đốt. Tiêu hao 50 điểm âm dương giá trị, trước mắt còn thừa 46 điểm. Bắt đầu chữa trị cùng ưu hóa 6 tay tu La lục thần trận hạch tâm hệ thống trong không gian, lực lượng vô hình bắt đầu tác dụng tại khôi lỗi ngực chỗ sâu cái kia phức tạp huyền ảo hạch tâm trận pháp. Đức gây phủ văn bị lực lượng vô hình một lần nữa kết nối, bù đắp, ảm đạm đường vân được thắp sáng, trở nên càng thêm trôi chảy hiệu suất cao, tổn hại bảng mạch năng lượng bị một lần nữa cơ cấu, hình thành càng có ưu thế hóa năng lượng lưu chuyển đường đi, tản mát ra năng lượng ba động cường đại. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ. Ông, đến lúc cuối cùng một đạo phủ văn được thắp sáng, toàn bộ hạch tâm khu động trận pháp chấn động mạnh một cái. Một cỗ xa so với trước đó cường đại, tinh thuần, hung lệ sát khí năng lượng ba động từ khôi lỗi nơi trọng yếu bạo phát đi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hệ thống không gian. Cái kia ba đầu 6 tay tu La phảng phất xuống lại, đóng chặt 6 con mắt tựa hồ lúc nào cũng có thể mở ra, tàn mắt ra nhắm người mà vệ hung quang. Đốt. Hạch tâm khu động trận pháp chữa trị ưu hóa xong thành. Trước mắt khôi lỗi lý luận chiến lực, Nguyên Anh hậu kỳ. Cảnh cáo, ngoại bộ kết cấu bị hao tổn nghiêm trọng, cường độ cao chiến đấu khả năng dẫn đến kết cấu sụp đổ. Thành. Diêu Đức Long cảm thụ được khôi lỗi hạch tâm cái kia mênh mông lực lượng, hoàn toàn yên tâm. Nguyên Anh hậu kỳ chiến lực, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số nguy cơ. Bất quá, nhìn xem khôi lỗi ngực cái kia đạo cơ hồ xuyên qua vết rách to lớn, cùng trên thân mặt khác giữ tợn vết thương, hắn hay là nhíu mày. Những vết rách này tựa như đồ sứ bên trên vết dạng, bình thường có lẽ không ngại, một khi gặp phải cùng cấp bậc công kích mãnh liệt, rất có thể trở thành nhược điểm chí mạng. Nhất định phải nghĩ biện pháp trước xử lý một chút, chí ít đem điểm chết người nhất ngực vết rách phong bế. Diêu Đức Long hạ quyết tâm. Hắn rời khỏi hệ thống không gian, tìm tới Lâm Thanh Tuyết, sư muội, Thương Lan thành bên trong tốt nhất rèn đúc công xưởng ở nơi nào? Lâm Thanh Tuyết hơi suy nghĩ một chút, thành cây dung rèn phường là trong thành số 1, nghe nói nó phường chủ là vị Nguyên Anh kỳ luyện khí đại sư, tay nghề tinh xảo. Chương 155, dung rèn phường chương 155, dung rèn phường tốt, ta đi xem một chút. Ngươi nhìn kỹ nàng. Diêu Đức Long chỉ một bên chính buồn bực ngắn ngẩm, đối với gương đồng chỉnh lý chính mình tóc trắng Tâm Nguyệt Lan. Tâm Nguyệt Lan liếc mắt, thử, bản tiểu thư hiện tại cùng phàm nhân không sai biệt lắm, còn có thể chạy phải không? Diêu Đức Long không để ý tới nàng, bàn giao Lâm Thanh Tuyết vài câu sau, liền rời đi Lâm phủ, thẳng đến thành cây. Còn chưa tới gần dung rèn phường, một cô nóng dực khí lãng liền đập vào mặt, trong không khí tràn ngập kim loại dung luyện cùng hỏa diễm khí tức. To lớn ống khói bốc lên quần quần khói trắng, đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh bên tai không dứt. Diêu Đức Long đi vào rộng rãi công xưởng đại sảnh, lập tức có một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, ở trần, toàn thân mồ hôi tráng hán tiến lên đón. Tráng hán mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Diêu Đức Long khí độ bất phàm, quần áo hoa lệ lại chất liệu thượng thừa, bên hông túi chứa vật càng là linh quang nội ẩn, tuyệt đối là vị khách hàng lớn. Vị công tử này, hoan nên quang lâm Dung Rèn Phường. Ngài là muốn hàng đặt theo yêu cầu pháp bảo, hay là trực tiếp chọn mua thành phẩm? Tráng hán thanh âm vang dội, mang theo nhiệt tình. Diêu Đức Long khẽ lắc đầu, cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem cố kia ba đầu sáu tay vết thương chồng chất tu la khôi lỗi từ trong nhẫn chứa vật phong ra. Oeng, nặng nghề khôi lỗi rơi vào trong đại sảnh, phát ra tiếng vang nặng nề, hung sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, dẫn tới công xưởng bên trong mặt khác đang rèn sắt công tượng đều nhao nhao ghé mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Tráng hán kia càng là con ngươi co rụt lại, vây quanh tạo hình này dữ tợn, khí tức hung hãn khôi lỗi vòng vo tầm vài vòng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tò mò. Tê, cực kỳ cổ quái khôi lỗi, chất liệu này không phải vàng không phải mộc, chưa bao giờ thấy qua. Cái này thủ pháp luyện chế càng là huyền ảo khó lường. Công tử, vật này phẩm cấp cực cao a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay chạm đến một chút khôi lỗi băng lãnh cánh tay, cảm thụ được cái kia không thể phá vỡ cảm nhận, lập tức vừa cẩn thận tra xét những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết rách, nhất là ngực cái kia đạo to lớn xuyên qua thường, lông mày chăm chú nhăn lại. Công tử là muốn chữa trị những vết rách này? Tráng hắn hỏi. Chính là. Diêu Đức Long gật đầu. Tráng hắn mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu liên tục. Công tử, tha thứ tại hạ nói thẳng, khó, quá khó khăn. Đầu tiên, khôi lỗi này chất liệu cực kỳ đặc thù, chúng ta công xưởng hiện hữu vật liệu trong kho không có thể cùng hoàn mỹ xứng đôi, tiến hành dung tiếp chữa trị vật liệu. Mạnh mẽ dùng tài liệu khác tu bổ, hiệu quả cực kém, thậm chí khả năng ảnh hưởng nó chỉnh thể kết cấu. Thứ yếu, khôi lỗi này phẩm cấp, viễn siêu tại hạ phạm vi năng lực. Chỉ sợ, chỉ có sư phụ ta lão nhân già ông ta xuất thủ, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Sư phụ ngươi ở đâu? Diêu Đức Long truy vấn. Ai Tráng Hán thở dài, không khéo, sư phụ lão nhân già ông ta trước đó vài ngày tiếp một đơn làm ăn lớn, đi phía Bắc Hắc Thạch Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm một loại hiếm thấy tài liệu luyện khí, ngày về chưa định, nói ít cũng phải 1-2 tháng. Diêu Đức Long trong lòng cảm giác nặng nề. 1-2 tháng, hắn có thể đợi không được lâu như vậy. Hắn chỉ vào khôi lỗi ngực cái kia đạo chí mạng nhất vết rách, nếu như không yêu cầu hoàn mỹ chữa trị chất liệu, chỉ yêu cầu dùng kiên cố vật liệu, đem đạo này lớn nhất vết rách tạm thời phủ kín ở, gia cố nó kết cấu, khiến cho trong chiến đấu không đến mức tùy tiện băng liệt đâu. Có thể làm được sao? Tráng hán nghe vậy, lần nữa xích lại gần vết nứt kia cẩn thận xem xét, còn dùng tay chỉ gõ gõ bên dưới, trầm ngâm chốc lát nói, nếu như chỉ là phủ kín gia cố đạo này chủ vết rách, không liên quan đến chất liệu dung hợp, ngược lại là có thể làm được. Chúng ta có thể dùng huyền thiết tinh mẹ hỗn hợp địa mạch lửa đồng dung luyện sau đổ vào bổ sung vết rách, lại dựa vào gia cố phù văn. Dạng này mặc dù không cách nào khôi phục nó nguyên bản lực phòng ngự, nhưng đủ để tăng lên trên diện rộng nó sức thừa nhận, trong thời gian ngắn ứng đối cường độ cao chiến đấu cũng không có vấn đề. Bất quá hắn dừng một chút, nhìn về phía Diêu Đức Long, phí tổn này có thể không thấp. Huyền thiết tinh mẹ cùng địa mạch lửa đồng đều là thượng đẳng vật liệu, lại thêm phù văn gia cố công phí tiền không là vấn đề. Diêu Đức Long trực tiếp đánh gậy hắn, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, ngươi một mực theo tốt nhất vật liệu cùng phương pháp đi làm, cần bao nhiêu linh thạch? Tình hình thực tế nói. Tráng hán nhãn tình sáng lên, vị công tử này quả nhiên hào khí. Hắn lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, công tử sảng khoái. Đã như vậy, bao ở tại hạ trên thân. Tiền đặt cọc 50 mai linh thạch trung phẩm, sau 5 ngày ngài tới lấy hàng. Cam đoan cho ngài phong đến cực kỳ chặt chẽ, kiên cố. Diêu Đức Long sảng khoái thanh toán 50 mai linh thạch trung phẩm tiền đặt cọc. Hắn cũng không lo lắng tráng hán này hoặc Dung Rèn Phường dám nuốt khôi lỗi của hắn. Tại giao phó khôi lỗi lúc, hắn sớm đã bất động thanh sắc tại khôi lỗi hoạch tâm khu động trong trận pháp, lưu lại chính mình cường đại linh hồn ấn ký. Trừ phi là vượt qua khôi lỗi một cái đại cảnh giới đại năng xuất thủ, nếu không muốn xóa đi hắn ấn ký, cưỡng ép cướp đi hoặc khống chế khôi lỗi này, cơ hội là không thể nào. Mà hóa thần kỳ đại năng, hiển nhiên không phải cái này tương lan thành một cái rèn đúc công xưởng có thể mời được đến. Nhìn xem Tráng Hán chỉ huy mấy cái học đồ, cẩn thận từng ly từng tí đem nặng nghề khôi lỗi chuyển hướng phía sau cao cấp rèn đúc ở giữa, Diêu Đức Long trong lòng hơi định. 5 ngày thời gian, tại Thương Lan thành lặng yên trôi qua. Tu La khôi lỗi tại Dung Rèn Phường phủ kín vết rách cần thời gian, Diêu Đức Long dứt khoát mang theo Lâm Thanh Tuyết cùng Tâm Nguyệt Lan tại Thương Lan thành cùng xung quanh sơn thủy danh thắng chi địa du ngoạn đứng lên. Vào ban ngày, ba người hoặc chèo thuyền du ngoạn tại sóng biếc nhộn nhạo Thương Lan hồ, nhìn thủy quang liễm diễm, âu lộ cùng bay, hoặc đang lâm ngoại ô mây mù lượn lờ núi xanh thẳm ngọn núi, quan sát thành trì như bàn cờ, trông về phía xa sơn hà nhập họa, hoặc dạo bước tại phồn hoa phường thị, nhấm nháp nơi đó đặc sắc linh thực, cũng là tiêu giao tự tại. Tâm Nguyệt Lan mới đầu còn mang theo vài phần bị cưỡng ép khó chịu, nhưng Diêu Đức Long xuất thủ hào phóng, ăn ngon uống sướng cùng bái, cảnh đẹp trước mắt, nàng phần kia ma nữ tùy tính liền chiếm thượng phong, dần dần cũng bung ra chút. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết sánh vai mà đi, ngẫu nhiên thân mật nói nhỏ, trong nội tâm nàng luôn có chút không hiểu bực bội, chỉ có thể mở ra cái khác mặt đi thưởng thức phong cảnh. Mà tới được ban đêm, thì là Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết luận đạo thời gian. Mới đầu, Tâm Nguyệt Lan bị sát vách cái kia khó mà ngăn cách linh lực ba động nhiều đến cả đêm khó ngủ, sáng sớm hôm sau liền đỉnh lấy rõ ràng tiểu thụy, tìm cơ hội liền đối với Diêu Đức Long ngôn ngữ có gai. Diêu Đức Long không để ý, ngược lại hào hứng khá cao đùa nàng, thường trêu đến nàng tức giận buồn bực không thôi. Nhưng mà có lẽ là thói quen thành tự nhiên, lại có lẽ là cái kia linh lực cộng minh lúc tự nhiên tiêu tán tinh thuần linh ẩn, đối với bẹn bẹn cách nhau một bức tường nàng cũng có yếu ớt thích lợi. Đợi cho sau hai ngày, Tâm Nguyệt Lan lại phát giác tự thân có chút thích ứng. Mặc dù thanh âm kia vẫn như cũ rõ ràng, nhưng tựa hồ không còn giống ban sơ như thế để nàng tâm phiền ý loạn, khí huyết cuộn cuộn. Buổi sáng, mắt quần thâm phai nhạt, tinh thần cũng khá chút. Đối mặt Diêu Đức Long cái kia danh manh ánh mắt, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngay cả đấu võ mồm đều chẳng muốn đấu, phảng phất triệt để chết lặng. Cái này có thể khổ Diêu Đức Long. Lâm Thanh Tuyết tu vi tình tiến, khoảng cách Nguyên Anh chỉ kém Lâm Môn một cước, thể nội cực hàn chi lực càng tinh thuần bằng bạc. Vì trợ nàng vững chắc căn cơ, cũng vì cái kia quý giá âm dương giá trị, Diêu Đức Long cái này năm ngày có thể nói là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng hàng đêm bất và cần cụ cải tấy. Chương 156, cải tấy âm dương đáng giá Diêu Đức Long. Chương 156, cải tấy âm dương đáng giá Diêu Đức Long. Thời gian không phụ người lưu tâm. Khi sáng sớm ngày thứ năm, Diêu Đức Long bịn có chút bủn rủn eo, thần thanh khí sảng xem xét bảng hệ thống lúc, cái kia âm dương giá trị một cột số lượng, để hắn trong nháy mắt cảm thấy tất cả vất vả đều đáng giá. Trước mắt âm dương giá trị 246 điểm. Nhìn xem cái này có thể xưng khoản tiền lớn số lượng, Diêu Đức Long trên mặt lộ ra lão nông bội thu giống như vui mừng dáng tươi cười. Không chỉ có âm dương giá trị tăng gọn, hắn kim đang trùng kỳ tu vi cũng tại mấy ngày nay cường độ cao âm dương điều hòa cùng tự thân tu luyện bên dưới, triệt để vững chắc tới đỉnh phong, khoảng cách đột phá kim đan hậu kỳ, chỉ kém một cái thích hợp thời cơ. Là thời điểm về tông môn. Diêu Đức Long trong lòng tính toán. Thương Lan Thành đã mất cần thiết đồ vật, Lâm gia phiền phức tạm thời giải quyết, Tu La Khôi lỗi cũng sắp chữa trị hoàn tất. Hắn mang theo Lâm Thanh Tuyết đi hướng Lâm phụ Lâm mẫu chào từ biệt. Mẫu thân Hạ Linh Lôi kéo tay của nữ nhi, trong mắt đầy vẻ không muốn, nói liên miên lại nhải dặn dò trên đường coi chừng, thường trở lại thăm một chút. Lâm phụ Lâm Thừa Tông thì vẫn như cũ sụ mặt, hiển nhiên còn đang vì nữ nhi bán thành tiền pháp bảo thay hầu phụ trả nợ sự tình canh cánh trong lòng, chỉ là hừ một tiếng, xem như biết. Về phần muội muội Lâm Thanh Giao, mấy ngày trước liền đã trở về Mạc Dương Tông. Cáo biệt sư muội phụ mẫu, Diêu Đức Long ba người trực tiếp tiến về thành Tây Dung Giản Phượng. Tráng hán kia sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Diêu Đức Long, lập tức dẫn hắn đi xem chữa trị tốt khôi lỗi. Chỉ gặp Tu La Khôi lỗi ngực cái kia đạo to lớn xuyên qua vết rách, đã bị một loại đỏ sẫm hiện ra ánh kim loại hợp kim kín kẽ bổ sung phủ kín. Hợp kim mặt ngoài khắc rõ mấy đạo gia cố phù văn, lóe ra ổn định linh quang, cùng chung quanh phong cách cổ xưa màu đồng xanh chất liệu mặc dù không hoàn mỹ dung hợp, lại dị thường kiên cố, như là cho cái này hùng hãn Tu La mặc vào một kiện giày đặc giáp ngực. Mặt khác mấy chỗ khá lớn vết rách cũng làm đơn giản gia cố xử lý. Công tử mời xem, tráng hán dùng sức vô vô cái kia phủ kín chỗ, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh, huyền thiết tinh mẹ hỗn hợp địa mạch lửa đồng, lại dựa vào bất động như sơn gia cố phù văn, cam đoan rắn chắc. Chỉ cần không phải bị Nguyên Anh hậu kỳ đại năng toàn lực oanh kích nơi đây, trong thời gian ngắn tuyệt đối gánh vác được. Diêu Đức Long thỏa mãn gật gật đầu, tráng hán này tay nghề quả thật không tệ, đạt đến hắn mong muốn. Hắn sảng khoái thanh toán xong còn lại 450 mai linh thạch trung phẩm, phất tay đem chữa trị sau Tu La Khôi lỗi thu nhập nhận chữ vật. Đi thôi, về tông môn. Diêu Đức Long đối với hai nữ nói ra, dẫn đầu đi ra ngoài thành. Cùng lúc đó, tại phía xa bị Khâu Thành phụ cận ôm cây lợi thỏ lưu sát, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn mang theo mấy tên tâm phúc, tại bị Khâu Thành bên ngoài cùng thông hướng Âm Dương Tông mấy đầu chủ yếu trên đường đi bố không mấy ngày, ngay cả Diêu Đức Long bóng dáng đều không có nhìn thấy. Tiểu tử này thật chẳng lẽ có thể phi thiên độn địa phải không? Trường lão, một tên phụ trách tình báo ma tu đội vàng chạy đến, đưa lên một viên ngọc truyền tin giản. Vừa lấy được Thương Lan Thành ám tuyến mật báo, phát hiện thánh nữ lưu lại đặc thù ám hiệu. Thời gian, ngay tại mấy ngày trước. Thương Lan Thành, Lưu Sát nắm lấy ngọc giản, thần thức đảo qua, trong huyết đồng hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin. Vạn dặm xa, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền chạy tới Thương Lan Thành đi? Chẳng lẽ hắn căn bản không có về tông môn? Một cú bị trêu bừa lửa giận xông lên đầu, hắn lập tức ý thức được chính mình trước đó phán đoán khả năng xuất hiện trọng đại sai lầm. Diêu Đức Long không chỉ có không có về tông môn, ngược lại hướng phía tương phản phương hướng chạy tới càng xa Thương Lan Thành. Lập tức truyền lệnh, Lưu Sát nghiến răng nghiến lợi, điều không mệnh lệnh tất cả tại Bá Hạ Vương triều cảnh nội có thể nhanh nhất đuổi tới Thương Lan Thành nhân thủ phụ cận, toàn bộ hướng Thương Lan Thành phương hướng tập kết. Trọng điểm giám sát Thương Lan Thành thông hướng các nơi yếu đạo, nhất là thông hướng Âm Dương Tông phương hướng, cần phải cho ta ngăn chặn hắn. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Lưu Sát nhưng trong lòng có chút không chắc. Đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ đều bị hắn điều đến chặn đường về tông chi lộ, hiện tại vội vàng điều đi Thương Lan Thành, nhân thủ phân tán, thời gian cũng gấp gáp, có thể hay không vây lại cái kia chân trượt tiểu tử, thực sự khó nói. Mà đổi thành một bên, giấu trong lòng 2000 linh thạch hạ phẩm khoản tiền lớn cùng cứu thánh nữ đến trọng thưởng ngộng đẹp huyết cừu, cũng nhận được đồng dạng tình báo, thánh nữ ám hiệu xuất hiện tại Thương Lan Thành. Thương Lan Thành. Huyết cừu sờ lên cằm, con mắt bay tròn loạn chuyển, tiểu tử này mang theo thánh nữ chạy Thương Lan Thành làm gì? Chẳng lẽ quản hắn cuối cùng vẫn muốn về Âm Dương Tông? Thương Lan Thành quá xa. Hắn lập tức phân tích ra, Lưu Sát trưởng lão bên kia khẳng định cũng nhận được tin tức, dưới tay hắn nhiều người, nhất định quy mô điều đi Thương Lan Thành vòng đây. Nhưng Thương Lan Thành bốn phương thông suốt, tiểu tử kia vừa chân trượt, vạn nhất bị hắn trượt, hoặc là hắn căn bản không tại Thương Lan Thành nữa nha. Lưu trưởng lão nhân thủ lại nhiều, cũng không chịu nổi địa phương lớn a. Mà ta đây, huyết cửu ước lượng một chút chính mình đáng thương kinh phí cùng kẻ càng đáng thương hơn mạnh, điều động những cái kia ẩn nút Nguyên Anh trưởng lão. Đừng nói giỡn, người ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ta, ai sẽ nghe ta một cái nho nhỏ kim đan mệnh lệnh? Tông chủ thân lệnh. Vậy cũng phải người ta nhận a. Làm không tốt còn chê ta vướng bận. Cùng tại Thương Lan Thành biển cả kia bên trong vớt châm, cùng Lưu trưởng lão người đoạt công lao, không bằng huyết cựu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt qua mang. Trực tiếp đi chạm cuối cùng, Âm Dương Tông ngoại sơn môn trông coi. tiểu tử kia mang theo thánh nữ, cuối cùng khẳng định phải về tông môn. Chỉ cần hắn trở về, liền nhất định phải trải qua sơn môn. Ta tại trên con đường phải đi qua mai phục, ôm cây đợi thỏ, chẳng phải là càng ổn thỏa? Còn có thể tránh đi cùng Lưu trưởng lão người xung đột. Đối với, cứ làm như vậy. Huyết Cửu vô đuổi, cảm thấy mình quả thực là một thiên tài. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, không còn tiến về Thương Lan thành, mà là thẳng đến Âm Dương Tông sơn môn chỗ khu vực mà đi, chuẩn bị tìm nơi ẩn nấp, an tâm làm cái bổn đệ mọn. Thương Lan thành bên ngoài, chỗ hẻo lánh. Diêu Đức Long tế ra hắn chuôi kia tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm, thân kiếm lớn lên theo gió, trở nên đầy đủ rộng rãi. Lên đây đi. Diêu Đức Long thói quen đối với ma nữ vươn tay. Nhưng mà, ma nữ vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn xem Diêu Đức Long, lại liếc qua sắc mặt lạnh xuống Lâm Thanh Tuyết, môi đỏ có chút nhếch lên, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Ủy khuất cùng lên án. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ, "Sư Minh, ngươi chẳng lẽ muốn mang theo ma nữ này cùng một chỗ ngự kiếm, còn để nàng bên cạnh ngươi?" Diêu Đức Long sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong lòng cười thầm, "Sư muội đây là ăn dấm." Hắn vừa định giải thích, một bên Tâm Nguyệt Lan lại giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị, mắt đỏ bên trong hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Nàng cố ý lắc mông chi, tiến lên một bước, tại Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết trong ánh mắt kinh ngạc, ôm một cái Diêu Đức Long cánh tay. "Ai nha công tử?" Tâm Nguyệt Lan thanh âm trong nháy mắt trở nên vừa mềm lại ổn, mang theo một cỗ câu người mỹ ý, thân thể còn cố ý hướng Diêu Đức Long trên thân dáng dán, người ta tu vi đều bị ngươi phòng, chính mình có thể không bay được đâu. "Ta mặc kệ, ta liền muốn ngồi phi kiếm của ngươi. Bên cạnh ngươi ngồi mới an toàn thôi." Nàng một bên nói, một bên khiêu khích giống như liếc mắt Lâm Thanh Tuyết một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Nhìn, sư minh của ngươi cánh tay, ta ôm đâu?" Lâm Thanh Tuyết nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Nàng tính tình thanh lãnh thật trọng, coi như ăn dấm cũng là hàm xúc. Giờ phút này bị Tâm Nguyệt Lan cái này trần trụi thị uy cùng cái kia hòn à hòn ẻn ngữ điệu một kích, lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, chỉ vào Tâm Nguyệt Lan, "Ngươi, ngươi không biết xấu hổ." Chương 157, lại đến Bạch Vân Thành chương 157, lại đến Bạch Vân Thành ngữ, cái gì xấu hổ không xấu hổ. Tâm Nguyệt Lan ôm càng chặt hơn, dưới mặt nạ khỏe miệng đắc ý nhếch lên, "Ta hiện tại thế nhưng là công tử thị nữ thiếp thân hầu hạ không phải hẳn là sao? Lâm tiên tử, ngươi nói đúng không? Hay là nói, ngươi ăn dấm?" "Ai, ai ăn dấm?" Lâm Thanh Tuyết bị đâm trúng tâm sự, càng là xấu hổ, tức giận đến dậm chân, hốc mắt đều có chút đỏ lên, nhìn về phía Diêu Đức Long. "Sư Minh, ngươi nhìn nàng." Diêu Đức Long nhìn trước mắt một cái tức giận, một cái ủy khuất ba ba hai nữ, đông cảm giác đầu to. Hắn một chút suy nghĩ, đối với Lâm Thanh Tuyết nói, "Sư muội, như vậy đi, ngươi mang theo nàng ngự kiếm." Hắn chỉ Tâm Nguyệt Lan, nàng hiện tại tu vi bị phòng, cùng phàm nhân không khác, xác thực không cách nào tự hành phi hành. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, lập tức không chút do dự tế ra phi kiếm của mình. Đó là một thanh toàn thân băng lam, tản ra lạnh thấu xương hàn khí trường kiếm, cùng nàng thanh lãnh khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng cơ hồ là đoạt tại Diêu Đức Long thoại âm rơi xuống trong nháy mắt liền hoàn thành động tác này, phảng phất sợ chậm một bước, ma nữ kia liền sẽ trực tiếp nhảy đến Diêu Đức Long trên phi kiếm đi. "Hừ." Tâm Nguyệt Lan thấy thế, bất mãn hừ một tiếng, nhưng cũng biết đây là trước mắt tốt nhất an bài. Nàng trắng Diêu Đức Long một chút, bất đắc dĩ rời đến Lâm Thanh Tuyết băng lam phi kiếm bên trên, tận lực đứng được cách Lâm Thanh Tuyết xa xa, ôm cánh tay, một bộ bản tiểu thư hạ mình bộ dáng. Diêu Đức Long nhìn xem sư muội cái này khó được hộ an cử động, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Hắn không lại trì hoãn, thôi động phi kiếm của mình, hóa thành một đạo lưu quang dẫn đầu lên không. Lâm Thanh Tuyết cũng lập tức khống chế băng lam phi kiếm đuổi theo, hai đạo quang ảnh một trước một sau, hướng phía Âm Dương Tông phương hướng mau chóng bay đi. Thời khắc này Diêu Đức Long cũng không biết, bởi vì Tâm Nguyệt Lan tại Thương Lan thành lưu lại ám hiệu, toàn bộ Bá Hạ Vương triều cảnh nội lệ thuộc vào Thiên Ma Tông đại lượng ám tử chính như cùng người được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng hướng phía Thương Lan thành phương hướng điên cuồng bỏ tới. Một tấm vô hình lưới lớn ngay tại trong lúc đội vã mở ra. Diêu Đức Long lựa chọn trực tiếp nhất lộ tuyến, trực tiếp hướng lấy Âm Dương Tông sơn môn phương hướng phi hành. Con đường này cũng không cần xuyên qua yêu thú hành hành tiên yêu sơn mạch, đường xá bằng phẳng rất nhiều. Tăng thêm hắn lòng chỉ muốn về, phi kiếm tốc độ thôi động đến cực hạn, không biết là vận khí hơn người, hay là ma tu hội tụ tốc độ chậm chạp, từng đạo bên trên lại chưa chạm bên trên ma tu, bất quá mấy ngày công phu, một tòa quen thuộc to lớn thành trì liền xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Bạch Vân Thành. Nhìn phía dưới cái kia quen thuộc hình dáng, Diêu Đức Long trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lần trước lại tới đây, hắn hay là một cái thọ nguyên sắp hết, dần dần già đi ngưng khí kỳ tu sĩ, vì tìm kiếm kéo dài tính mạng linh dược thiên mạch chi, dùng hết tất cả. Mà bây giờ, hắn đã là kim đan trung kỳ đại tu sĩ, thọ nguyên tăng gọn, hăng hái, bên người còn có giai nhân làm bạn, mặc dù bên trong một cái thân phận đặc thù. Ngắn ngủi mấy tháng, nhân sinh gặp gỡ không ngờ lòng trời lở đất. Phi kiếm ở ngoài thành rơi xuống. Diêu Đức Long phát hiện, tiến vào nội thành kiểm tra so với lần trước lúc đến khắc nghiệt rất nhiều. Cửa thành sắp xếp lên hàng dài, thủ vệ không chỉ có cẩn thận thẩm tra đối chiếu thân phận văn điệp, còn vận dụng một loại nào đó dò xét pháp khí tại vào thành người trên thân đảo qua, ánh mắt cảnh giác. Xem ra lần trước thành chủ bị tập kích, để Mộ Long thành chủ tăng cường cảnh giới. Diêu Đức Long trong lòng hiểu rõ, ba người bọn họ thuận lợi thông qua được kiểm tra. Diêu Đức Long kim đan kỳ tu vi cùng Âm Dương Tông đệ tử hạch tâm lệnh bài thân phận, để thủ vệ không dám thất lễ. Đi vào trong thành, Diêu Đức Long càng là cảm nhận được biến hóa rõ ràng. Lần trước đại chiến bên trong bị phá hư dân trạch cùng khu phố sớm đã chữa trị đổi mới hoàn toàn, thậm chí so trước đó càng thêm chỉnh tề rộng rãi. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, dòng người như dệt, tiếng giao hàng liên tiếp, một phái cảnh tượng phồn hoa, mảy may nhìn không ra trước đây không lâu từng trải qua một trận nguyên anh cấp khắc kịch chiến. Xem ra Mộ thành chủ đầu nhập không nhỏ. Lâm Thanh Tuyết cũng nhẹ giọng cảm thán. Diêu Đức Long gật gật đầu, kinh lịch kiếp nạn, dù hòa chủ sinh, cái này Bạch Vân Thành ngược lại là càng lộ vẻ sinh cơ. Ba người tìm một nhà nhìn có chút lịch sự tao nhã từ lâu, chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi, ăn một chút gì lại tiếp tục đi đường. Nơi đây khoảng cách Âm Dương Tông Sơn môn bất quá 700 dặm, lấy tốc độ của bọn hắn, hơn nửa ngày liền có thể đến. Tại tiểu lâu tầng 2 vị trí bên cửa sổ tòa hạng, điểm mấy thứ đặc sắc thức nhắm. Diêu Đức Long một bên nhấm nháp, một bên nghe chúng quanh thực khách nói chuyện phiếm. Quả nhiên, chủ đề phần lớn vây quanh phụ thành chủ. Nghe nói không, Mộ thành chủ kết bái huynh đệ, vị yêu lưu thiết chủ đại nhân, trước đó vài ngày thành công đột phá đến Nguyên Anh kỳ.
Thật.
Vậy nhưng thật sự là thiên đại hỷ sự. Chúng ta Bạch Vân Thành rốt cục có hai vị Nguyên Anh đại năng tọa trấn. Đúng vậy à, may mắn mà có Mộ thành chủ chăm lo quản lý, đầu nhập rộng lượng linh thạch trùng kiến thành trì, còn đưa vào không ít thương đội, chúng ta cái này Bạch Vân Thành mới càng ngày càng phồn hoa. Còn không phải sao, trước kia luôn cảm thấy nội thành cao cao tại thượng, hiện tại cảm giác toàn bộ thành đều hoạt lạc nghe những nghị luận này. Diêu Đức Long khỏe miệng khẽ nhếch. Xem ra Mộ thành chủ cũng không hoang phế hôm đó Diêu Đức Long nói đơn giản tử. Cơm nước no nê, ba người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi tới tiểu lâu cửa ra vào, chỉ thấy một người mặc cẩm bào, khí tức trầm ổn không ít thanh niên, đang từ đường phố đối diện thở hổn hển chạy tới, mang trên mặt mấy phần không xác định nghi hoặc, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lâm Thanh Tuyết trên thân. Xin hỏi, thế nhưng là Lâm tiên tử, thanh niên hỏi dò, trong thanh âm thiếu đi ngày xưa lỗ mãng. Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết nghe tiếng quay đầu. Người tới chính là Bạch Vân Thành thành chủ chi tử, Mộ Bạch Thiết. Mộ Bạch Thiết tại Diêu Đức Long ba người tiến vào tiểu lâu lúc liền chú ý tới Lâm Thanh Tuyết, dù sao Lâm Thanh Tuyết dung mạo khí chất quá mức xuất chúng. Nhưng Diêu Đức Long bây giờ diện mạo đại biến, tuổi trẻ tuấn lãng, tu vi càng là sâu không lường được, hắn hoàn toàn không nhận ra được. Bên cạnh mang theo mặt nạ, tóc trắng mắt đỏ Tâm Nguyệt Lan càng là thần bí khó lường. Hắn không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy, thẳng đến gặp bọn họ muốn rời khỏi, lúc này mới lấy dũng khí chạy tới xác nhận. Lâm Thanh Tuyết tự nhiên cũng nhận ra hắn, khẽ mút cằm, "Mộ công tử, có việc?" Mộ Bạch Thiết gặp Lâm Thanh Tuyết đáp lại, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia ngang ngược cản rỡ hoàn khố bộ dáng. Hắn liền vội vàng hỏi, "Không biết Lâm tiên tử sư minh, Diêu đại sư có thể từng tới Bạch Vân Thành?" Gia phụ một mực nhắc tới, muốn làm mặt cảm tạ Diêu đại sư đại ân cứu mạng. Lâm Thanh Tuyết nghe vậy, ánh mắt một cách tự nhiên chuyển hướng bên cạnh Diêu Đức Long. Mộ Bạch Thiết cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt khí độ này bất phàm, quần áo hoa lệ thanh niên có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, chỉ cho là Âm Dương Tông vị nào địa vị tôn sùng đệ tử hệ tâm. Đã thấy thanh niên kia mỉm cười, mở miệng nói, "Làm sao, Mộ công tử, mấy tháng không thấy, liền không biết Diêu mỗ?" Chương 158, tiến về phủ thành chủ. Chương 158, tiến về phủ thành chủ. Thanh âm này, giọng điệu này, Mộ Bạch Thiết như bị sét đánh, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Diêu Đức Long. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên lần thứ nhất tại trong tiểu lâu nhìn thấy Diêu Đức Long lúc chẳng cảnh, đó là một cái dần dần ra đi, khí tức suy bại ngưng khí kỳ lão giả. Về sau tại Bạch Vân Thành trúc cơ thành công, diện mạo khôi phục trung niên, đã làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng trước mắt này người, tuổi trẻ tuấn lãng, khí tức uyên thâm như biển, hoàn toàn nhìn không thấu tu vi. Cái này, đây quả thật là cùng là một người. Nhưng nhìn Lâm Thanh Tuyết cái kia xác nhận ánh mắt, cùng đối phương cái kia quen thuộc ngữ khí, Mộ Bạch Thiết lại không hoài nghi. Hắn lập tức tập trung ý chí, trên mặt lộ ra không gì sánh được cung kính thần sắc, đối với Diêu Đức Long thật sâu vái chào đến cùng, "Vạn bối Mộ Bạch Thiết, bái kiến Diêu đại sư. Không biết đại sư tiên giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội." Đại sư nhất định phải đến phủ thành chủ ngồi xuống. Gia phụ cùng Lưu Thúc đều nóng trông có thể làm mặt gửi tới lời cảm ơn. Nhất là Lưu Thúc, nếu không có đại sư luyện chế đạo huyền đan, đột phá nguyên anh tỷ lệ cũng là xa vời. Diêu Đức Long nhìn xem Mộ Bạch Thiết cái này tưởng như hai người cung kính thái độ, cùng ngôn từ ở giữa toát ra chân thành cảm kích, trong lòng cảm khái, tiểu tử này cũng coi là lãng tử hồi đầu. Nơi đây khoảng cách Âm Dương Tông đã không xa, chỉ hoãn một lát cũng không sao. Hắn gật gật đầu, cũng tốt, vậy liền làm phiền. Mộ Bạch Thiết vui mừng quá đỗi, kích động đến mặt đỏ dần, đại sư nói quá lời. Ngài có thể đến, là phụ thành chủ vinh hạnh. Mau mời, mau mời. Hắn vội vàng nghiêng người dẫn đường, tư thái thả cực thấp. Tiến về phủ thành chủ trên đường, Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết đều chú ý tới, dọc đường cư dân nhìn thấy Mộ Bạch Thiết, không còn là trước kia loại kia e ngại tránh né bộ dáng, ngược lại có không ít người chủ động nhiệt tình chào hỏi hắn. Mộ công tử tốt. Mộ công tử đây là mang quý khách hồi phủ a. Mộ công tử, lần trước đa tạ ngài hỗ trợ điều giải a. Mộ Bạch Thiết cũng nhất nhất mỉm cười gật đầu đáp lại, thái độ bình thản, thậm chí mang theo vài phần khiêm tốn. Xem ra tiểu tử này gần nhất cải biến không nhỏ a. Diêu Đức Long truyền âm cho Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết cũng khẽ gật đầu, nhìn xem Mộ Bạch Thiết bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra lần kia nguy cơ sinh tử cùng phụ thân bị tập kích, thật để vị này hoán khố công tử ca thoát thai hoàn cốt. Mộ Bạch Thiết nhiệt tình đem Diêu Đức Long ba người dẫn vào phủ thành chủ chính sảnh. Trong sảnh, Mộ Long đang cùng một vị dáng người khôi ngô, khí tức hùng hậu, khuôn mặt cương nghị hán tử trung niên đối với xa bàn chỉ trỏ, thảo luận Bạch Vân Thành ngoại vi công sự phòng ngự bố trí. Trung niên hán tử kia chính là mới vừa rồi đột phá nguyên anh không lâu Lưu Thiết Trụ. Nghe được tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Mộ Long liếc mắt một cái liền nhận ra khí chất thanh lãnh Lâm Thanh Tuyết, trên mặt lập tức chất lên dáng tươi cười, chắp tay lên tiếp, "Lâm tiên tử, vạn trướng cốc từ biệt, tiên tử phong thái càng hơn trước kia a." Mộ thành chủ quá khen. Lâm Thanh Tuyết khẽ bước cảm hoàn lễ. Mộ Long lúc này mới đưa mắt nhìn sang Diêu Đức Long cùng mang theo hồ yêu mặt nạ, mắt đỏ Tâm Nguyệt Lan, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn mình nhĩ tử. Trước mắt thanh niên này khí độ bất phàm, quần áo lộng lẫy, tu vi càng là sâu không lường được, hắn nhất thời lại không nhận ra được. Mộ Bạch Thiết liền vội vàng tiến lên một bước, thanh âm mang theo kích động cùng cung kính, "Phụ thân, Lưu Thúc." Vị này chính là Diêu Đức Long, Diêu đại sư. "Diêu đại sư." Mộ Long cùng Lưu Thiết Trụ đồng thời lên tiếng kinh hô, ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Diêu Đức Long trên thân. Mộ Long trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Mấy tháng trước tại Bạch Vân Thành, Diêu Đức Long hay là trung niên bộ dáng, mặc dù đã trúc cơ, nhưng khí tức kém xa hiện tại như vậy uyên thâm khó lường. Mà người trước mắt, tuổi trẻ tuấn lãng, thần hoa nội luận, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ làm lòng người gây khí độ, biến hóa này quả thực là thoát thai hoán cốt, phản lão hoàn đồng. Lưu Thiết Trụ phản ứng thì càng thêm trực tiếp cùng sốt ruột. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, đối với Diêu Đức Long chính là thật sâu bái chào, thanh âm vang dội, tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích, "Diêu đại sư." Lưu Mô bái tạ đại sư tái tạo tri ân. Nếu không có đại sư luyện chế đạo huyền đan, Lưu Mô đời này chỉ sợ đều vô vọng thấy được nguyên anh chi cảnh. Ân này, Lưu Mô khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên. Hắn biết rõ đạo huyền đan chân quý, toàn bộ bá hạ vương triều trên mặt nổi lưu thông, chỉ sợ đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Vô số đại tộc dốc hết gia tài cũng khó cầu một viên, chỉ để lại trong tộc thiên tài hậu bối trải đường. Chính mình có thể được đan này, quả thật cơ duyên to lớn. Diêu Đức Long cười nhạt một tiếng, đưa tay đưa đỡ, "Lưu tiền bối nói quá lời. Đan dược trung quy là ngoại vật, tiền bối có thể nhất cử công thành, toàn do tự thân căn cơ thâm hậu, tích lũy đầy đủ. Diêu Mô bất quá là rễ hoa trên gấm thôi." Một bên Tâm Nguyệt Lan, dưới mặt nạ mắt đỏ có chút lấp lóe. "Đạo huyền đan." Nàng cũng là bởi vì cái này đạo huyền đan mới cùng một mực truy sát Diêu Đức Long, kết quả, nàng liếc qua Diêu Đức Long, trong lòng ngũ vị tạp trần, quả nhiên là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem chính mình cũng góp đi vào. "Diêu đại sư quá khiêm nhường." Mộ Long cũng lấy lại tinh thần đến, đè xuống trong lòng rung động, vội vàng hô, "Đại sư, Lâm tiên tử, còn có vị này. Quý khách, mau mời thượng tọa." "Sát đây, nhanh đi phân phó quản gia, chuẩn bị cao nhất quy cách tiến hội." Tiến hội rất nhanh chuẩn bị tốt, sơn hào hải vị mỹ vị, linh cựu rượu ngon, cực điểm chủ nhà tình nghĩa. Trong bữa tiệc chủ và khách đều vui vẻ, Mộ Long phụ tử cùng Lưu Thiết Chủ đối với Diêu Đức Long lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Diêu Đức Long bây giờ đã là kim đan trung kỳ, thần thức nhạy cảm, trong bữa tiệc liền đã phát giác Mộ Long cánh tay trái dị thường, nhìn như hoàn hảo, lại không có chút nào nguyên lực lưu chuyển dấu hiệu, giống như bất chết. Qua ba lần rượu, hắn đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Mộ Long, nói ngay vào điểm chính, "Mộ thành chủ, tha thứ Diêu Mộ mạo muội, xem thành chủ cánh tay trái, hình như có bệnh cũ." Mộ Long nghe vậy, trong lòng mênh kinh. Hắn cái này cánh tay trái thai hoàng ẩm, trừ trong phủ hạch tâm mấy người cùng bị kia hoa y sư, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Diêu đại sư có thể một chút xem đấu. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ, cũng không giấu giếm. Đêm ngày đó Bạch Vân Thành bên trong bị ma tu chặt giết, cánh tay trái bị chém đứt, tuy được hoa y sư diệu thủ trọng tụ, nhưng lưu lại linh mạch đoạn tuyệt, không cách nào vận chuyển nguyên lực di chứng sự tình, kỹ càng nói tới. Diêu Đức Long lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai ngày xưa đêm đó trong thành bộ phát nguyên anh đại chiến, đúng là Mộ Long bị tập kích bố trí. Hắn trầm ngâm một lát, nói Mộ thành chủ, như tin được Diêu Mỗ, có thể để Diêu Mỗ lại cẩn thận khám và chữa bệnh một phen. Mộ Long nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt chờ mong chi quang. Diêu đại sư không chỉ có là luyện đan đại sư, càng hiểu y lý. Hắn liền vội vàng đứng lên, kích động nói, "Đại sư chịu ra tay, Mộ Long cầu còn không được. Đại sư xin mời." Diêu Đức Long ra hiệu Mộ Long tọa hạ, đưa tay phải ra ba ngón, nhẹ nhàng khoác lên Mộ Long cánh tay trái chỗ cổ tay. Một sợi tinh thuần ôn hòa nguyên lực, như là nhất linh xảo kim thăm dò, chậm rãi độ nhập Mộ Long cánh tay trái trong kinh mạch. Sau một lát, Diêu Đức Long thu tay lại, trong lòng hiểu rõ, thật là tay cụt trọng tục sau, linh mạch không thể hoàn mỹ tiếp nhận, hai đầu bế tắc, nguyên lực không cách nào quan thông. Nay chứng cần thất phẩm đan dược tố mạch thông huyền đan mới có thể triệt để trị tận gốc. Mộ Long trong mắt vừa giấy lên ngọn lửa hy vọng ảm đạm mấy phần, cười khổ nói, "Đại sư lời nói, cùng Hoa Y sư chẩn bệnh nhất trí. Chỉ là thất phẩm đan dược, sao mà chân quý? Phóng nhãn toàn bộ bá hạ vương triều, chỉ sợ cũng khó tìm mấy quả." Mộ Long bất quá đứng đầu một thành, đời này sợ là khó có cơ duyên này. Trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng thất lạc. Thất phẩm đan dược, lấy Diêu Mỗ trước mắt tu vi, xác thực khó mà luyện chế. Diêu Đức Long lời nói xoay chuyển, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem Mộ Long, bất quá Diêu Mô cũng có nhất pháp, có thể đếm thử là thành chủ tiếp tục cái này tách ra linh mạch. Chỉ là chương 159, tuyên thể hiệu trung Mộ Long chương 159, tuyên thể hiệu trung Mộ Long chỉ là cái gì? Đại sư cứ nói đừng ngại. Mộ Long tâm trong nháy mắt lại nhấc lên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Pháp này cần thành chủ chịu đựng thống khổ cực lớn, lại hiệu quả kém xa tố mạch thông huyền đan như vậy hoàn mỹ không một tí vết. Tiếp tục đằng sau, cánh tay trái linh mạch sẽ trở nên yếu ớt rất nhiều, không thể thừa nhận nguyên anh cấp khắc toàn lực nguyên lực trùng kích, thường ngày vận chuyển cùng thi triển một chút thấp độ chấn động pháp thuật bó kỹ, nên không ngại. Diêu Đức Long nói rõ sự thật, có thể khôi phục vận chuyển nguyên lực. Mộ Long thanh âm đột nhiên cất cao, to lớn kinh hỉ trong nháy mắt che mất hắn. Hắn vốn cho rằng đời này cánh tay trái đã phế, bây giờ lại có khôi phục bộ phận công năng hy vọng. Đây quả thực là trên trời rơi xuống niềm vui. Về phần thống khổ, cùng mất đi một đầu cánh tay tuyệt vọng so sánh, đáng là gì? Phù phù. Mộ Long đông nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, đối với Diêu Đức Long thật sâu cúi đầu, thanh âm bởi vì kích động mà nghẹn ngào, "Đại sư, ngài đầu tiên là có ân với ta ở trong thành, sau bởi vì đan dược giúp ta huynh đệ đột phá nguyên anh, bây giờ càng nguyện xuất thủ vì ta nối liền vận mạch. Như thế đại ân, Mộ Long không thể báo đáp. Ta Mộ Long lập xuống thiên đạo lời thề, từ nay về sau, đại sư nhưng có chỗ mệnh, chỉ cần một đạo đưa tin, vô luận núi đao biển lửa, Mộ Long tất xuất Bạch Vân Thành trên dưới, trước tiên đổi tới, xông pha khói lửa, không chối từ." chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách, tràn đầy quyết tuyệt ý thần phục. Bên ngoài ban ngày trời quang đột nhiên tiếng sấm cuộn cuộn, Thượng Thiên tại vì Mộ Long lời thể làm chứng kiến. Diêu Đức Long liền tranh thủ hắn đỡ dậy, Mộ thành chủ nói quá lời, tiện tay mà thôi, không cần đại lễ như vậy. Việc này không nên chậm trễ, xin mời thành chủ an bài một gian tinh thất. Rất nhanh, một gian thủ vệ xâm nghiêm tính thất bị chuẩn bị kỹ càng, trong phòng chỉ còn lại có Diêu Đức Long cùng Mộ Long hai người. Diêu Đức Long khoanh chân ngồi tại Mộ Long sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tâm niệm khẽ động, trong đan điền cái kia sợi ẩn chứa bàng bạc sinh cơ ngọn lửa màu bí lục, sinh sinh tạo hóa hỏa, trong nháy mắt thấu thể mà ra, trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn, tản mát ra ấm áp mà sinh mệnh khí tức mạnh mẽ. Thành chủ, buông lòng tâm thần, bảo vệ chặt linh hải, vô luận nhiều đau nhức, quyết không thể vận công chống cự. Diêu Đức Long trầm giọng căn dặn. Đại sư yên tâm. Mộ Long nhìn được. Mộ Long cắn răng, hai mắt nhắm lại, đem tâm thần triệt để bù ra. Diêu Đức Long hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, đoàn kia xanh biết sinh sinh tạo hóa hỏa bỗng nhiên trở nên linh động đứng lên. Hắn vận chuyển đại nhật chú thể quyết tinh hỏa luyện thể pháp môn, kết hợp hư diện hóa đan quyết bên trong tinh diệu tuyệt luân khống hỏa chi thuật, đem hỏa diễm uy năng khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao. Đi. Quát khẽ một tiếng, đoàn kia bích hỏa táng làm một đạo tinh tế lại cô động không gì sánh được hỏa tuyến, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Mộ Long cánh tay trái đoạn mạch bế tắc chỗ. Ai da. Dù là Mộ Long đã sớm chuẩn bị, khi cái kia ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao cùng bàng bạc sinh cơ hỏa diễm mùi khoan, cưỡng ép trùng kích bế tắc cứng cỏi linh mạch càng lúc, một cỗ phảng phất muốn đem linh hồn đều xé rách đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, thân thể run rẩy kịch liệt. Nếu không có Nguyên Anh kỳ ý chí cường đại cùng tu vi trèo trống, chỉ sợ sớm đã đau nhức ngất đi. Diêu Đức Long hết sức chăm chú, thần thức độ cao tập trung, thao túng sợi hỏa diễm kia, như là tinh mật nhất đao khác, một chút xíu, cực kỳ chậm rãi chui mở hai đầu bế tắc linh mạch cảng. Quá trình này chậm chạp mà thống khổ, Mộ Long cắn chặt hàm răng, khóe miệng thậm chí rịn ra tơ máu, nhưng cố không có tái phát ra một tiếng kêu đau. Không biết qua bao lâu, khi hai đầu bế tắc cảng rốt cục bị triệt để đả thông, hình thành một đầu nhỏ bé thông đạo lúc, Diêu Đức Long ánh mắt ngưng tụ. Ngưng lửa là châm, hóa lửa là tuyến, tiếp tục. Trong tay hắn ấn quyết lại biến. Cái kia sợi bích lửa phía trước trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh hỏa diễm thần châm, sau đó bưng thì dọc theo một đầu đồng dạng tinh tế, lại ẩn chứa cường đại sinh cơ hỏa diễm sợi tơ. Hỏa diễm thần châm mang theo sợi tơ, như là nhất linh xảo kim may, tinh chuẩn địa thứ nhập một mặt linh mạch đứt gãy, xuyên qua cái kia vừa mới đả thông nhỏ bé thông đạo, lại từ một chỗ khác linh mạch đứt gãy xuyên ra. Ngay sau đó, thần châm dẫn dắt hỏa diễm sợi tơ, lấy một loại huyền ảo không gì sánh được quy tích. Tại hai đầu linh mạch chỗ đứt phi tốc xuyên thẳng qua, khâu lại. Mỗi một lần kim khâu xuyên thẳng qua, đều nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt cùng sinh cơ dốc vào. Đau nhức kịch liệt vẫn như cũ, nhưng Mộ Long có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cô yếu ớt lại chân thực tồn tại nguyên lực, chính thuận cái kia bị khâu lại thông đạo, khó khăn chảy xuôi. Cái này khiến trong lòng của hắn cuồng hỉ, càng thêm gắt gao nhẫn lại lấy. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một châm rơi xuống, hỏa diễm sợi tơ hoàn mỹ dung nhập trong linh mạch, hai đầu đoạn mạch bị sinh sinh tạo hóa hỏa lực lượng cưỡng ép mối hàn ở cùng nhau. Tư, xanh biết hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tiếp tục chỗ, như là tinh thuần nhất nguồn suối sinh mệnh. Điên cuồng tầm bổ, chữa trị bị hao tổn linh mạch tổ chức, gia tốc nó khép lại. Khi Diêu Đức Long chậm rãi thu hồi sinh sinh tạo hóa hỏa lúc, Mộ Long đống nhiên mở hai mắt ra, không kịp chờ đợi nếm thử vận chuyển nguyên lực. Ông, một cỗ mặc dù yếu ớt, vướng hữu, lại không gì sánh được rõ ràng nguyên lực ba động, rốt cục lần nữa từ cánh tay trái của hắn phía trên phát ra. Mặc dù kém xa cánh tay phải thông thuận bành trướng, thậm chí chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh ba thành tả hữu ý lực, nhưng ý bị này, cánh tay trái của hắn không còn là bài trí. Hắn có thể sử dụng pháp thuật, có thể cầm kiếm. Thành, thật thành. Mộ Long kích động đến toàn thân run rẩy, đột nhiên đứng người lên. Nhìn xem chính mình một lần nữa tỏa sáng sinh cơ cánh tay trái, trong mắt hổ lại ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Hắn đột nhiên quay người, đối với Diêu Đức Long, lần nữa thật sâu túi đầu, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng kiên định, đại sư tái tạo tri ân, Mộ Long, vĩnh thế không quên. Diêu Đức Long đỡ dậy kích động không thôi Mộ Long, ôn nôn dặn dò, Mộ thành chủ, linh mạch sơ tụ, vẫn cần ôn dưỡng. Mấy ngày nay cánh tay trái không cần thiết trường kỳ hoặc quá độ thôi động nguyên lực, đợi sau năm ngày, chỗ đức triệt để khép lại vững chắc, thực lực ứng có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh 6 đến 7 thành. 6 đến 7 thành. Mộ Long nghe vậy, hổ khu lần nữa chấn động, trong mắt buộc phát ra so vừa rồi càng sâu cùng hỉ. Hắn muốn cho rằng có thể khôi phục 3 thành đã là nhờ trời may mắn, không nghĩ tới lại có hy vọng khôi phục lại 6 7 thành. Đây cơ hồ giống như là hơn phân nửa cánh tay mất mà được lại. Hắn kích động đến thanh âm đều có chút biến điệu, đại sư, ngài thật sự là Mộ Long tái sinh phụ mẫu. Về sau không cần thiết lại xưng thành chủ, gọi thẳng Mộ Long chính là. Giờ phút này, trong lòng hắn, Diêu Đức Long địa vị đã viễn siêu bình thường tiền bối, gần như ân sư. Diêu Đức Long thấy hắn như thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là khẽ bước cằm. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là lúc xế chiều. Mộ Long, không còn sớm sủa, chúng ta còn cần chạy về tông môn phục mệnh, như vậy cáo tử. Diêu Đức Long nói ra. Mộ Long mặc dù vạn phần không muốn, muốn lưu thêm ân nhân mấy ngày lấy tận tình địa chủ hữu nghị, nhưng gặp Diêu Đức Long đã quyết định đi, cũng không dám ép ở lại. Hắn một chút suy nghĩ, lập tức nói, đại sư lòng chỉ muốn về, Mộ Long không dám chỉ hoãn. Chỉ là lần này đi Âm Dương Tông, đường xá mặc dù gần, lại cần trải qua vạn trướng cấp độ kia hiểm địa. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, xin cho thiết trụ hộ tống đại sư vào đường. Chương 160, Đụng Đại Vận Huyết Cửu chương 160, Đụng Đại Vận Huyết Cửu Diêu Đức Long vốn định từ chối nhã nhặn, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, Nghĩ đến Ma tông tất nhiên sẽ tại về tông mấy đầu trên con đường phải đi qua bố trí xuống trọng binh mai phục, nhiều một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ đồng hành, không thể nghi ngờ là cực lớn an toàn bảo hộ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh khí tức hùng hậu, ánh mắt kiên định Lưu Thiết Trụ, gật đầu đáp ứng, "Như vậy, vậy làm phiền Lưu tiền bối." Đại sư nói quá lời, gọi ta Thiết Trụ liền có thể hộ tống đại sư, là Thiết Trụ vinh hạnh. Lưu Thiết Trụ ổn quyền, tiếng như hùng trung. Ngay sau đó, Diêu Đức Long, Lâm Thanh Tuyết, Tâm Nguyệt Lan, tại Lưu Thiết Trụ hộ vệ dưới, từ biệt Thiên Ân Vạn Tạ Mộ Long phụ tử, rời đi Bạch Vân Thành, lần nữa đạp vào đường về. Phi kiếm phá không, khoảng cách mấy trăm dặm chớp mắt là tới. Rất nhanh, mảnh kia quen thuộc, quanh năm bị màu xanh nâu độc trướng bao phủ hiểm ác sơn cốc, vạn trướng cốc, liền xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người. Nhìn qua phía dưới bốc lên trường khí, bốn người trong lòng đều có cảm khái. Diêu Đức Long cùng Lâm Thanh Tuyết liếc nhau, đều muốn lên mấy tháng trước ở chỗ này gặp phải Ma tông phục kích mạo hiểm một màn. Nếu không có lúc đương thời cường viện kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Tâm Nguyệt Lan dưới mặt nạ mắt đỏ hiện lên một tia phức tạp. Nơi đây chính là nàng lần thứ nhất an bài nhân thủ chặn giết Diêu Đức Long địa phương, kết quả không chỉ có thất bại, còn gián tiếp thúc đẩy hôm nay chính mình biến thành tù nhân cục diện, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Bay ở phía trước nhất Lưu Thiết Trụ thì vẻ mặt nghiêm túc, nguyên lực quanh thân ẩn ẩn lưu chuyển, cảnh giác quét mắt phía dưới nồng đậm trường khí. Diêu đại sư, Lâm tiên tử, nơi đây hung hiểm, độc chướng mê người, càng là giết người cướp của tuyệt hảo mai phục chi địa, cần phải coi chừng. Hắn trầm giọng nhắc nhở. Diêu Đức Long gật gật đầu. Hắn làm sao không biết nơi đây hung hiểm? Nhưng chính như hắn suy nghĩ, vô luận lựa chọn con đường nào về tông, gặp phải Ma tông mai phục cơ hội là tất nhiên. Cùng đi vòng càng xa lạ đường đi, gia tăng biến số, không bằng lựa chọn đầu này ngắn nhất, cũng tương đối quen thuộc vạn trường gốc. Chỉ hắn đối với nơi này địa hình cùng khả năng nơi mai phục, từng có một lần tự mình kinh lịch. Thiết Trụ nói cực phải. Chúng ta coi chừng thông qua, nếu có dị động, lập tức ứng đối. Diêu Đức Long trầm giọng nói. Trong lòng của hắn đã có so đo, Tu La Khôi lỗi cùng tự thân át chủ bài đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thời khắc này vạn trường gốc là Ma tông cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị, sát cơ thịnh nhất, lực lượng tập trung nhất, bấy dập tử vong. Thời gian đổ về mấy ngày trước, huyết hữu như là một cái đỏ mắt dân cơ bạc, gắt gao nhìn chằm chằm trên địa đồ mấy đầu từ Thương Lan thành thông hướng Âm Dương tông lộ tuyến. Hắn lặp đi lặp lại thôi diễn, cuối cùng đem tiền đặt cược trùng điệp đặt ở vạn trướng cốc đường dây này bên trên. Thương Lan thành đến Âm Dương tông, gần nhất, trực tiếp nhất lộ tuyến chính là xuyên qua vạn trướng cốc. Mặt khác mấy đầu đường, hoặc là đi vòng Tiên Yêu Sơn mạch bên dưới, hoặc là nhiều đi mấy cái phạm nhân thành trì, ít nhất phải dùng nhiều 2-3 ngày thời gian. Tiểu tử kia mang theo thánh nữ, lòng chỉ muốn về, lại tự cao có chút thủ đoạn, vô cùng có khả năng lựa chọn đầu này ngắn nhất hiểm lộ. Huyết Cửu trong mắt lóe ra điên cuồng mà tinh minh quan mang. Hắn lập tức hành động, đem chính mình có thể vận dụng. Tại khu vực phụ cận tất cả ma tông ám tử, toàn bộ bí mật triệu tập đến vạn trường gốc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Huyết Cửu không tiếc vô liếng, vận dụng chính mình lớn nhất nhân tình bài. Hắn vị kia tính tình bất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, có được thiên khí hạ phẩm pháp bảo phệ hồn phan sư thúc, Huyết Lệ. Huyết Lệ chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, từng vì tế luyện phệ hồn phan, tại cương vực nhân loại phạm phải ngập trời huyết án, hiến tế đếm rõ số lượng cái tiểu thành chân sinh linh, hung danh hiển hách. Sư thúc, đây là tông chủ thân lệnh. Việc quan hệ thánh nữ an nguy cùng tông môn đại kế, nếu có thể ở đây chặn đứng tiểu tử kia, đoạt lại thánh nữ, ngài chính là công đầu. Tông chủ tất có trọng thưởng. Huyết Cửu miệng lưỡi dẻo quẹo, chuyển ra tông chủ làm cho, cũng hứa lấy lợi lớn, rốt cục thuyết phục vị hung nhân này. Huyết Lệ vừa đến vạn trướng cốc, lập tức lấy tay bố trí. Hắn tự mình thăm dò địa hình, ở trong cốc chướng khí nồng nặc nhất, tầm mắt kém nhất mấy chỗ mấu chốt cửa ải, bày ra một tòa âm độc không gì sánh được ma đạo đại trận, cửu u tòa nguyên đại trận. Trận này một khi phát động, có thể dẫn động lòng đất âm sát chi khí cùng trong cốc độc chướng kết hợp, hình thành cường đại lĩnh vực áp chế, cực lớn suy yếu thậm chí ngắn ngủi giam cầm trong trận tu sĩ chính đạo nguyên lực vận chuyển, khiến cho 10 thành thực lực không phát huy ra 5 thành. Đồng thời còn có thể mê hoặc tâm thần, chế tạo huyết tượng, chính là phục kích vây giết tuyệt hảo thủ đoạn. Huyết Cửu nhìn xem sư thúc bày ra xâm nhiên ma trận, cùng mai phục tại chỗ tối, khí tức gầm lãnh mười mấy tên ma tông tinh nhuệ ám tử, trong lòng đắc chí vừa lòng. Hắn liếm môi một cái, phản phất đã thấy chính mình lập xuống đại công, nhận tông chủ ngợi khen chẳng cảnh. Diêu Đức Long a Diêu Đức Long, ngươi như đi mặt khác đường, đụt vào Lưu Sát trưởng lao phục binh, tính ngươi không may, ta chạy tới cũng có thể phân chén canh. Nhưng ngươi nếu dám đi cái này vạn trướng cốc, Huyết Cửu trong mắt lộ hung quang, cười gần nói, đó chính là ngươi tự chui đầu vào lưới, nên ta Huyết Cửu lập xuống cái này khoáng thế kỳ công. Thời gian trở lại hiện tại. Vạn trướng cốc chỗ sâu, ẩn nấp ma trận hải tâm. Sư thúc, đều cái này đã mấy ngày, tiểu tử kia còn không có xuất hiện, có thể hay không? Thật đi đường khác. Huyết Cửu có chút nôn nóng xoa xoa tay, nhìn xem dần dần ngã về tây mặt trời. Ở chỗ này khổ đợi mấy ngày, một mực không thấy Diêu Đức Long thân ảnh. Huyết Lệ xếp bằng ở một khối trên hắc thạch, nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mí mắt đều không có nhấc một chút, thanh âm khàn khàn như là giấy giáp ma sát, gấp cái gì? Con mồi chưa đến, thợ săn tự nhiên kiên nhẫn. Như hắn thật không đến, lại đi đoạt Lưu Sát công lao chính là. Huyết Cửu nghe vậy, cũng chỉ có thể dằn xuống nóng nảy trong lòng, tiếp tục gần nút chờ đợi. Mà giờ khắc này, Diêu Đức Long một nhóm bốn người đã bay đến vạn trướng cốc biên giới. Đậm đặc màu xanh nâu trướng khí như là vật sống giống như ở phía dưới quay cuồng, tản ra làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Theo sát ta, hạ thấp độ cao, dán vách núi phi hành, tránh đi trướng khí dày đặc nhất khu vực. Lưu Thiết Trụ kinh nghiệm lão đạo, lập tức điều chỉnh phi hành lộ tuyến, một ngựa đi đầu, hạ thấp độ cao. Cơ hồ là dán vách núi cao chót vót, xông vào cái kia bốc lên trong độc trướng. Diêu Đức Long, Lâm Thanh Tuyết, Tâm Nguyệt Lan theo sát phía sau. Vừa vào chướng khí phạm vi, lập tức cảm giác thần thức nhận áp chế, ánh mắt càng là mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn rõ phía trước mấy trượng khoảng cách. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chướng khí lưu động rất nhỏ tiếng nghẹn nào, tăng thêm mấy phần âm trầm. Diêu Đức Long toàn thần giới chuẩn bị, thần thức hết sức ngoại phóng, cảnh giác bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Lâm Thanh Tuyệt bằng Lam Phi kiếm tản mát ra nhàn nhạt hàn khí, xua tan lấy ý đồ đến gần độc chướng. Tâm Nguyệt Lan thì lộ ra dị thường trầm mặc, dưới mặt nạ mắt đỏ nhàn nhã quét mắt bốn phía. Lưu Thiết Trụ bay ở trước nhất, Nguyên Anh kỳ cường đại thần thức như là đèn pha giống như đảo qua phía trước. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên dừng lại phi kiếm, nghiêm nghị quát, coi chừng, có mai phục.